Chương 415, đi mẫu lưu tử chương 415, đi mẫu lưu tử yếu sinh lý người. Ý là, Quan Diệu sinh ra liền không có tính công năng. Diệp Lăng chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Quan Chỉ trông thấy Diệp Lăng phản ứng, vị trọc phát cười. Nàng có thể hiểu được Diệp Lăng kinh ngạc. Dù sao cái kia một chỗ đối nam nhân mà nói, là mệnh căn tử. Nếu là không có, không coi là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Quan Diệu thiếu thốn cái này một bộ phận, đời này đều không thể nối dõi tông đường. Hắn muốn thượng vị, đây chính là hắn nhược điểm chí mạng. Hiện tại Quan Chỉ cần phải làm là đem Quan Diệu nhược điểm này tuyên dương đến người tất cả đều biết. Sau đó thuận lý thành trương đem Quan Diệu triệt để bài trừ tại quan gia người cầm quyền phạm vi bên trong. Ừm, Quan Diệu sinh ra chính là như thế. Có lẽ là mẫu thân hắn làm ác, nghiệt lực phản hồi đến trên người hắn đi. Quan Chỉ lạnh nhạt nói, đối Quan Diệu không có chút nào đồng tình. Diệp Lăng tò mò hỏi, chi chi, cho nên ngươi tính toán là tại 3 ngày sau trên yến hội đem Quan Diệu nhược điểm này trước mặt mọi người bạch trần ra. Quan Chỉ nhẹ gật đầu, nói lên chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua Quan Diệu quẳng xuống nhà lầu, hắn hẳn là cố ý, nếu ta đoán được không sai, Quan Diệu ngu dại, ở nước ngoài lúc liền đã chữa khỏi, về nước trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chứa. Hắn muốn hợp tình hợp lý khôi phục, thế là thuận nước đẩy thuyền quẳng xuống nhà lầu. Sáng nay truyền đến hắn đầu góc tốt tin tức, đây hết thảy không phải trùng hợp, là hắn cố ý gây nên. Chắc hẳn ở trong đó, cũng không thiếu được Trịnh Nguyệt thủ bút. 2 ngày này phát sinh sự tình, đều là có kế hoạch. Nếu là ngoài ý muốn, không có khả năng như thế một vòng chuột khẽ chuột, người được lợi cũng đều là Quan Diệu. Xem ra, nàng vẫn là xem nhẹ Quan Diệu. Vốn cho rằng để hắn trở nên ngu dại cũng đủ để diệt trừ cái này uy hiếp, không nghĩ tới hắn ngu dại đã sớm chữa khỏi, còn âm thầm ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Bất quá, Quan Chỉ cũng không sợ hãi, đã đơn thuần biến ngốc không cách nào làm cho Quan Diệu hết hy vọng, vậy liền chạm thảo trừ căn đi. Có một số việc chỉ có người đã chết mới sẽ không lại có tranh đoạt. Quan Chỉ mắt sắc sẹt qua một tia ngân lệ. Chi chi, ngươi còn tại thời gian mang thai, không nên quá nhiều vất vả. Có gì cần làm, để cho ta đi làm đi. Quan gia gần nhất là thời buổi rối loạn, các phương quần quần sóng ngầm. Đầu tiên là Âu Dương Hinh bị người đẩy tới nhà lầu, lại là Quan Diệu ngu dại khôi phục. Sau đó, Diệp Lăng luôn cảm thấy còn sẽ có càng nhiều chuyện hơn phát sinh. Bất quá, hắn thủy chung là đứng tại Quan Chỉ bên này. Quan Chỉ nghe Diệp Lăng, trong lòng cảm động. Bất quá, nàng ngược lại là thật sự có một sự kiện cần Diệp Lăng hỗ trợ. A Lăng, liên quan tới 3 ngày sau yến hội, có chuyện ta nghĩ làm phiền ngươi. Quan Chỉ xích lại gần đến Diệp Lăng bên hai, nhẹ nói nàng tố cầu. Diệp Lăng chăm chú đáp ứng, tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt chuyện này. A Lăng, ngươi tốt nhất rồi. Quan Chỉ cười liếc mắt, chủ động ngang nhiên xông qua, tại Diệp Lăng gương mặt in lên một nụ hôn. Tài xế lái xe 10 phần tức thời, chủ động dâng lên chỗ ngồi ở giữa tấm tre. Xem nhẹ chỗ ngồi phía sau mập mờ thanh âm, tâm vô bảng vụ địa lái xe. Cùng trong ghế xe ấm áp khác biệt, trong phòng bệnh, bầu không khí có chút dương cùng bạc kiếm. Quan Trạch Khôn tại Quan Chỉ cùng Diệp Lăng rời đi về sau, dặn dò Quan Diệu vài câu, liền mang theo bảo tiêu rời đi. Quan Huyền bị giam chỉ hành vi ngu xuẩn tức giận đến đau bụng. Sợ hai trong bụng hài tử xảy ra chuyện, đội vã hô bác sĩ tới kiểm tra. Toàn bộ phòng bệnh, chỉ còn lại Trịnh Nguyệt mẹ con. Trịnh Nguyệt có chút tức giận mà nhìn xem Quan Diệu, "A Diệu, hôm qua rõ ràng là Quan Chỉ tiện nhân kia đẩy ngươi xuống lầu, vừa rồi ra ngươi tại, hắn có thể giúp ngươi chỗ dựa, ngươi vì cái gì không nói ra?" Trịnh Nguyệt thanh âm sắc nhọn, làm cho Quan Diệu đầu có chút đau. Hắn xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, "Mẹ, loại chuyện này không có chứng cứ, coi như cùng ra cáo trạng, cũng chỉ sẽ là vô vị ngụm nước chiến. Sự tình đã phát sinh, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Không bằng suy nghĩ thật kỹ 3 ngày sau yến hội, Quan Chỉ lần này như thế chủ động, khẳng định không có hảo ý." Trịnh Nguyệt niết miệng, ngạo nghễ điểm nói, "Ta nhìn Quan Chỉ đây là nhà vua. Vị trí gia chủ của nàng muốn cũng không ổn, hiện tại ngươi khôi phục, làm quan gia duy nhất Nam Ninh, quan gia sớm muộn là trong lòng bàn tay của ngươi chi vận. Quan Chỉ có lẽ là biết cánh tay không lay chuyển được đuổi, lúc này mới đưa ra tổ chức yến hội, vì ngươi khôi phục thân phận. Nàng chủ động quy hàng, nhất định là sợ hãi." Trịnh Nguyệt lòng tin tràn đầy. Dưới cái nhìn của nàng, Quan Chỉ coi như kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các loại Quan Diệu thuận lợi kế thừa quan gia gia chủ chi vị, nàng lưu Quan Chỉ một cái toàn thây, cũng không phải không được. Quan Diệu thật sâu thở dài một hơi. Trịnh Nguyệt nghĩ, thật sự là ngây thơ. Quan Chỉ loại kia ngoan độc nữ nhân, làm sao lại tùy tiện nhận vua? Mẹ, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Quan Chỉ nhất định tại chủ tính lấy cái gì? 3 ngày sau yến hội, chúng ta muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ta ẩn nhẫn những năm này, rốt cục có cơ hội đi đến quan gia bên ngoài, tuyệt đối không thể ra cái gì được rẽ. Còn có tỷ tỷ bên kia chờ nàng sinh hạ hải tử, liền đi mẫu lưu tử đi. Nói xong lời cuối cùng, Quan Diệu trên mặt đều là ngoan độc. Trịnh Nguyệt bị nét mặt của hắn giật mình tiêu lên. Nàng mặc dù cùng Quan Huyền ở giữa có khập khiễng, thế nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn mệnh của nàng a. Bất kể nói thế nào, Quan Huyền đều là nữ nhi của nàng. A Diệu, đi mẫu lưu tử, có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn? Trịnh Nguyệt âm thanh run rẩy địa nói. Quan Diệu nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, mặt mày thâm trầm, phản phất mang theo mọi loại bất đắc dĩ. Mẹ, tỷ tỷ tính tình nhất là cực đoan, nếu để cho nàng biết, nàng sinh hạ hải tử sẽ bị nhận làm con thừa tự đến tên của ta dưới, nàng khẳng định sẽ cùng chúng ta cá chết lưới rách. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, vì chúng ta đại nghiệp, hy sinh tỷ tỷ một người, lại coi là cái gì đâu? Ta là người thân nhi tử, là người đời này duy nhất dựa. Tỷ tỷ một nữ nhân, sinh hạ hải tử chính là nàng tác dụng lớn nhất, vì mẹ con chúng ta về sau vinh hoa phú quý, mẹ ngươi ngàn vạn không thể mềm lòng a. Quan Huyền một mực không quen nhìn Quan Diệu. Quan Diệu làm sao từng thấy quen Quan Huyền đâu? Hắn thấy, quan huyện chính là một cái ngực to mà không có não nữ nhân ngu xuẩn, ỷ có mấy phần sắc đẹp liền tự cao tự đại. Nhưng trên thực tế, tại cùng quan chỉ nhiều lần giao phong bên trong, nàng đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy, hết lần này tới lần khác còn không tự biết, một lần lại một lần trên mặt đất đi phạm tiện. Ngay tiếp theo liên lụy hắn, hắn 8 tuổi năm đó suốt cao ngu dại, cũng là bởi vì quan huyện thằng ngu này chọc giận quan chỉ liên đối hắn đều thụ liên lụy. Loại nữ nhân này giữ lại có làm được cái gì? Không bằng trực tiếp bỏ. A Diệu, ngươi nói là có đạo lý, thế nhưng là huyện huyện dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi a. Ta biết nàng làm việc cực đoan, nhưng cũng tội không đáng chết. Tại Trịnh Nguyệt trong lòng, Quan Diệu đứa con trai này là trọng yếu nhất. Về phần quan huyện, cho tới bây giờ đều trong lòng nàng xếp tại sau cùng vị trí. Thế nhưng là để nàng đi chết, thân là một vị mẫu thân, Trịnh Nguyệt cảm thấy mình làm không được. Chương 416, Tô Nhan điều tra rõ chân tướng. Chương 416, Tô Nhan điều tra rõ chân tướng mẹ. Loại thời điểm này, không thể nhân từ nương tay. Ngươi chẳng lẽ quên, tỷ tỷ một lần lại một lần địa cho chúng ta gây tai họa sao? Đại ca năm đó bỏ mình, cùng tỷ tỷ thoát không được quan hệ. Còn có ta suốt cao ngu dại, cũng là bởi vì nàng. Nàng tiếp tục lưu lại trên thế giới này, sẽ chỉ là một cái liên lụy. Quan Diệu đối quan huyện, sớm đã có bất mãn. Giờ khắc này ở Trịnh Nguyệt trước mặt, cũng không tiếp tục cần giấu. A Diệu, ngươi để cho ta ngẫm lại, để cho ta hảo hảo địa suy nghĩ một chút. Trịnh Nguyệt thỏa hiệp, thái độ không còn giống trước đó cường ngạnh như vậy. Nói cho cùng, trợ phu không còn dùng được, Quan Trạch Khôn đã có tuổi. Nàng đời này có thể dựa vào, cũng chỉ có Quan Diệu đứa con trai này. Nàng làm hết thể dự định, cuối cùng cũng đều là vì đứa con trai này. Quan Diệu thái độ kiên quyết như thế, nàng cũng không thể lại trốn tránh. Trễ nhất tại quan huyện sinh nợ thời điểm, liền muốn làm ra quyết định. Trịnh Nguyệt nôn nóng địa hít một tiếng khí, trong lòng tiên nhân giao chiến. Quan Diệu gặp nàng thái độ buông lỏng, cũng không còn giống trước đó đồng dạng hùng hổ dọa người. Đi mẫu lưu tử, đây là nhất định. Coi như Trịnh Nguyệt đến lúc đó không đồng ý, hắn cũng nhất định sẽ đi làm. Quan huyện tuyệt đối không thể lại kéo chân hắn. Quan Diệu ánh mắt âm tàn, tràn đầy tính toán. Quan gia bên này quần quần sóng ngầm, Tô gia bên này cũng là thời buổi rối loạn. Tô Nhan một trận sinh nhật tiến, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Tô Huyên từ ngày đó trở đi, vẫn bị giam tại Tô gia láo chạch trong phòng ngủ. Ngoại trừ mỗi ngày đưa một ngày ba bữa người hầu, nàng căn bản không gặp được những người khác. Trong thời gian này, nàng khóc lóc om sòm la lộn, lấy lòng khoe mẽ. Đủ loại thủ đoạn đều đã dùng hết, vẫn là không có nhìn thấy Tô Nhan người. Tô Nhan lần này tựa hồ là hạ ngất tâm, nhất định phải cho nàng một bài học. Tô Huyên cả ngày khóc giống, lại đều không làm nên chuyện gì. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư giống như thật biết sai rồi, thật không thể đem nàng phóng xuất sao? Trương Bá cũng là nhìn xem Tô Huyên lớn lên, gặp nàng biến thành bây giờ bộ dáng này, cũng có mấy phần đau lòng. Trương Bá, ngươi không cần giúp nàng nói chuyện. Nàng lần này giúp người ngoài đến hủy đi ta cái này thân tỷ tỷ đại, nhất định phải hảo hảo địa đạt được một chút giáo huấn mới được. Trước quan một tháng cầm đoán lại nói, phải nuốt một tháng. Trương Bá nghe đầu góc đau. Lúc này mới một tuần lễ, nhị tiểu thư cứ như vậy náo loạn, đóng lại một tháng, còn không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Thế nhưng là Tô Nhan làm ra quyết định, căn bản không có người có thể sửa đổi. Trương Bá chính là đau lòng Tô Huyên, cũng không làm được cái gì, chỉ có thể căn dặn đầu bếp nữ làm nhiều một chút bổ thân thể đồ vật, đưa lên cho Tô Huyên. Tô Nhan bên này, đối với cái kia trời sinh ngày bữa tiệc Diệp Lăng nói lời, canh cánh trong lòng. Nàng để trợ lý Phàn Mạn Ngưng đi điều tra 5 năm trước hai nạn xe cộ sự tình. Thế nhưng là đã mấy ngày, đều không có tin tức. Mấy ngày nay, Trình Tử Ngang vẫn muốn gặp nàng. Tô Nhan đều lấy cớ bận rộn công việc, tránh đi. Không biết vì cái gì, nàng trong tiềm thức đã tin tưởng Diệp Lăng, đối Trình Tử Ngang sinh ra ngăn cách. Hiện tại liền ngay cả nghe được Trình Tử Ngang danh tự, trong lòng đều có một tia nhàn nhạt chán ghét. Tô Nhan mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Tô tổng. Phàn Mạn Ngưng đi theo người hầu sau lưng đi vào phòng khách. Tô Nhan ngẩng đầu, trên mặt quyển sắc quét sạch sành sanh. Trông thấy Phàn Mạn Ngưng cầm trong tay túi văn kiện, trầm giọng hỏi, Trình Tử Ngang sự tình, điều tra ra được rồi. Phàn Mạn Ngưng vội vàng đi lên trước, đem túi văn kiện đưa cho Tô Nhan. Tô tổng, 5 năm trước tai nạn xe cộ sự kiện tư liệu đều ở nơi này. Tô Nhan tiếp nhận túi văn kiện. Túi văn kiện chịu nặng, để trong nội tâm nàng dâng lên bất an mãnh liệt. Nàng luôn cảm thấy, cái này túi văn kiện bên trong đồ vật, có lẽ sẽ phá vỡ nàng cho tới nay nhận biết. Tô Nhan hít sâu một hơi, xé mở túi văn kiện bị tín đầu. Xuất ra tài liệu bên trong, một chương nhìn bắt đầu. Phàn Mạn Ngưng đứng ở một bên, thần sắc trang nghiêm, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm. Những tài liệu này, nàng đều đã sớm nhìn qua, cho nên cơ hồ có thể đoán ra, Tô Nhan đợi chút nữa phản ứng. Bị lừa bịp nhiều năm như vậy, Trình Tử Ngang có thể tiếp nhận Tô Nhan lôi đỉnh chi nộ sao? Thời gian từng giờ từng phút địa qua đi, toàn bộ trong phòng khách chỉ có Tô Nhan lật qua lật lại trang giấy thanh âm. Rốt cục, nửa giờ qua đi, Tô Nhan thả tay xuống bên trong một trang cuối cùng giấy. Ha, ha ha ha. Tô Nhan ngón tay chống đỡ lấy cái trán, đông dương cười to lên. Tiếng cười kia thê lương, điên cuồng. Phàn Mạn Ngưng dọa đến thở mạnh cũng không dám. Cho dù ai biết, mình cho tới nay tận tâm duy trì ân nhân cứu mạng, là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo, đều sẽ sụp đổ à. Tô Nhan những năm này đối Trình Tử Ngang, không thể bảo là không tận tâm. Có thể đây hết thảy đều là Trình Tử Ngang tự biên tự diễn một trận âm mưu. Trong phòng khách, quanh quẩn quỷ dị tiếng cười. Tô Nhan cười đủ rồi, dùng ngón tay phủi khỏe mắt nước mắt. Xuân A, nàng thật là Xuân A. Vậy mà vì một cái lừa đảo, móc tim móc phổi nhiều năm như vậy. 5 năm trước trận kia tai nạn xe cộ, là Trình Tử Ngang vì leo lên trên nàng, tự biên tự diễn một màn kịch. Hắn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Vì đạt được ơn cứu mệnh của nàng, thậm chí có thể bỏ qua một cái chân. Bởi vì đầu này chân, nàng đối Trình Tử Ngang cơ hồ hữu cầu tất ứng. Ai có thể nghĩ tới, đây hết thể đều chỉ là Trình Tử Ngang âm như đâu. Tô Nhan tự xưng là thông minh, lại tại Trình Tử Ngang nơi này hung hăng ngã nhào xuống một cái. Nàng căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Bất luận là ai, chỉ cần dám lừa gạt nàng, đều phải trả giá đắt. Đại tiểu thư, ngoài cửa có vị Trình tiên sinh cầu kiến. Một tên nữ hầu gõ cửa đi vào đại sảnh, cung kính hướng Tô Nhan báo cáo. Tô Nhan từ trong tư liệu chậm chạp ngẩng đầu, trên mặt mây trôi nước chảy. Phản phất vừa rồi cái kia điên cuồng cười to nữ nhân, không phải nàng đồng dạng. Biết, đem hắn mời tiền đến. Tô Nhan thu hồi tư liệu, lạnh nhạt nói. Nữ hầu vội vàng xuống dưới, dẫn người vào tới. Phan Mạn Ngưng thấy thế, trong lòng bất ổn. Tô Nhan hiện tại trạng thái, 10 phần không ổn định. Nàng rất sợ Tô Nhan sẽ làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình tới. Tô tổng, ngài không có sao chứ? Phan Mạn Ngưng do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng. Nàng thu thập những tài liệu này, tất cả đều là Trình Tử Ngang lừa gạt Tô Nhan chứng cứ phạm tội. Vì không dính dáng đến Diệp Lăng, Phan Mạn Ngưng tận lực biến mất một chút cùng Diệp Lăng có liên quan sự tình. Hy vọng Tô Nhan sẽ không nhìn ra mánh khỏe. Ta không sao, không bằng nói xong cực kỳ. Nhận rõ một cái lừa gạt, ta chưa từng có như thế thanh tỉnh qua. Tô Nhan thậm chí là cười nói. Phan Mạn Ngưng không chịu được dùng mình một cái. Tô Nhan càng nói như vậy, liền càng cho thấy nàng hiện tại đã tới gần buộc phát điểm. Đợi chút nữa Trình Tử Ngang hạ tràng, đoán chừng sẽ không quá tốt. Rất nhanh, Trình Tử Ngang tại nữ hầu dẫn đầu hạ tiến đến. Vừa nhìn thấy Tô Nhan, trên mặt hắn liền phun ra một cái ôn nhu cười. Tỷ tỷ, Tô Nhan mấy ngày nay cũng không chịu gặp hắn, Trình Tử Ngang 10 phần thấp thỏm. Hiện tại gặp Tô Nhan khí sắc cũng không tệ lắm, trong lòng đại thạch cuối cùng là rơi xuống. Ngươi tìm ta có việc? Tỷ tỷ, Huyên Huyên bị nhốt một tuần lễ cầm đoán, đã biết sai rồi, ngươi nhìn có thể hay không trước thả nàng ra? Tô Nhan đôi mắt nhắm lại, ngươi vì Tô Huyên cầu tình trước đó, có phải hay không nên trước tiên đem chính mình sự tình bàn giao rồi? Cái gì? Trình Tử Ngang khẽ giật mình, đột nhiên tuôn ra một cố dự cảm không tốt. Chương 417, nguyên lai những năm này đều sai thanh toán. Chương 417, nguyên lai những năm này đều sai thanh toán. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Ta làm sao nghe không hiểu? Trình Tử Ngang nhìn xem Tô Nhan biến hóa sắc mặt, trong lòng 10 phần thấp vọng. Hắn sẽ đến Tô gia là bởi vì Tô Huyên liên tiếp cho hắn phát hơn 10 cái tin nhắn ngắn, càng không ngừng để hắn giúp nàng tại Tô Nhan trước mặt cầu tình. Kỳ thật, từ Tô Huyên bị giam cấm đoán một ngày kia trở đi, Trình Tử Ngang vẫn muốn cầu kiến Tô Nhan. Thế nhưng là Tô Nhan lại một lần đều không có gặp hắn. Hôm nay đến Tô gia, hắn cũng chỉ là tìm kiếm chút vận may, trong lòng cũng không ôm hy vọng. Không nghĩ tới lần này, Tô Nhan vậy mà đáp ứng gặp hắn. Cao hứng rất nhiều, Trình Tử Ngang lại cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại nghe thấy Tô Nhan tra hỏi, hắn càng thêm khẳng định mình trước đó suy đoán. Tỷ tỷ, giữa chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi cơ hồ chưa từng có dấu giếm. Ngươi có muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta liền tốt, ta nhất định biết gì nói nấy. Trình Tử Ngang một mặt chân thành tha thiết mà nhìn xem Tô Nhan. Cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến tâm hắn không lòng dạ, là cái trí thuần trí thiện người. Tô Nhan híp mắt nhìn Trình Tử Ngang, trong lòng lãnh ý tràn lan. Không hổ là xuất thân ngành giải trí, cầm qua đua màn ảnh giải thưởng người, diễn kỹ này đơn giản tự nhiên mà thành. Nếu không phải mình trên tay có chứng cứ, khẳng định lại sẽ giống như trước, bị hắn lừa bịp qua đi. Trình Tử Ngang, ngươi đối ta, thật không có chút nào giấu giếm sao? Tô Nhan nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt đen hiện ra u quang. Trình Tử Ngang trong lòng một lộ bộ, có loại cảm giác không ổn, nhưng là trên mặt vẫn là cười đến ôn hòa thông dong. Hắn thậm chí giơ tay lên, thề với trời, tỷ tỷ, ta thề, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Những năm này ta đối với ngươi chân tâm, chắc hẳn ngươi cũng để ở trong mắt. Ta cho tới bây giờ đều là lấy tỷ tỷ làm trọng, trong lòng ta không có người nào so ngươi quan trọng hơn. Một phen nói đến lời thề son sắt, không có chút nào do dự. Cái này nếu như bị Trình Tử Ngang fan hâm mộ nghe thấy, không thiếu được nguyện ý vì hắn não làm môi địa, đánh đổi mạng sống. Tô Nhan khỏe môi câu lên một cái mỉa mai độ cong, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương. Trình Tử Ngang không có bất kỳ cái gì do dự liền nói ra lời nói này, không phải liền là nhìn nàng dễ bị lừa sao? Phàm là nàng trước kia đối với hắn từng có một tơ một hào hoài nghi, Trình Tử Ngang cũng không dám như thế lá mặt lá trái. Trình Tử Ngang, ngươi thật sự là rất tốt. Tô Nhan cười, cười đến khỏe mắt nước mắt đều đi ra. Nàng nâng tay lên, đem cái kia một sấp dày đặc tư liệu hung hăng ngã tại Trình Tử Ngang trên thân. Soạn. Cái kia một sấp tư liệu nện đến Trình Tử Ngang một cái lảo đảo, tuyết trắng trang giấy như là tung bay tuyết hoa, rơi lả tả trên đất. Trình Tử Ngang vội vàng đỡ lấy một bên ghế sofa thành ghế, khó khăn lắm đứng vững thân thể. Hắn mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem đối diện thịnh nộ Tô Nhan. Tỷ tỷ. Tô Nhan con ngươi băng lãnh, nhìn Trình Tử Ngang ánh mắt, phảng phất tại nhìn một người chết. Nhìn xem những tài liệu này đi, Trình Tử Ngang, ai có thể diễn qua ngươi a? Trình Tử Ngang vô ý thức cúi đầu. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, đi nhặt những cái kia rớt xuống đất trang giấy. Đợi thấy rõ phía trên chữ lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn nắm nuốt trang giấy ngón tay, bắt đầu kịch liệt phát run. Đại não tại mãnh liệt trùng kích vào, trở nên hoàn toàn không thể suy nghĩ. Không thể nào? Làm sao lại là chuyện này đâu? Trình Tử Ngang tinh hồng lấy hai mắt, đem trên mặt đất trang giấy toàn bộ nhặt lên. Sau đó một tờ xem qua đi. Trên giấy mỗi một đi, đều rõ ràng địa ghi chép hắn qua đi 5 năm nói láo chứng cứ phạm tội. Giấy trắng mực đen, không thể nào rào biện. Tô Nhan lặng lẽ liếc nhìn trên mặt đất quỷ nam nhân. Trình Tử Ngang, ngươi còn có lời gì nói? Tỷ tỷ, ta. Trình Tử Ngang run rẩy môi, bởi vì to lớn khủng hoảng, nước mắt không bị khống chế giọt lớn lăn xuống tới. Rất nhanh, trắng non trên mặt liền tràn đầy nước mắt. Hắn ném đi trong tay tràn giấy, quỳ gối lấy bỏ lên trên trước, duỗi ra hai tay, dùng sức ôm lấy Tô Nhan bắt chân. Thanh âm hắn run rẩy, vội vàng nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi nghe ta giải thích." Tô Nhan không có đá văng ra tay của hắn, nàng trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, "Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại giải thích đi." Trình Tử ngang khóc cái lại, "Tỷ tỷ, cái này trên giấy viết đều không phải là sự thật. 5 năm trước cái kia lên tai nạn xe cộ, ta thật không biết rõ tình hình. Làm sao lại là ta tự biên tự diễn đâu? Cái kia lên tai nạn xe cộ suýt chút nữa thì mệnh của ta, đùi phải của ta thậm chí bởi vậy lưu lại không thể vãn hồi tổn thương. Nếu như là diễn trò, ta không có khả năng bắt ta mệnh đi làm hí a." Trình Tử ngang âu nghẹn ngào nước, mặt đầy nước mắt điệu nói. Tô Nhan thái độ từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, trong mắt thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Nàng biết Trình Tử ngang giờ phút này còn tại diễn trò, vì kích thích nàng đồng tình tâm, hắn ngay cả rơi lệ góc độ đều đem không đến vừa vặn. Thế nhưng là nàng sẽ không lại bị hắn lừa gạt. "Ngươi nói cái này trên giấy không phải sự thật, chẳng lẽ trong miệng ngươi chính là sự thật sao?" Trình Tử ngang, "Ta xưa nay không biết ngươi là một cái tâm cơ thâm trầm như vậy nam nhân. Nguyên lai những năm này đều là ta nhìn lầm ngươi." "Không phải, tỷ tỷ, không phải." Trình Tử ngang liều mạng lắc đầu, một đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ. "Cái này nhất định là có người muốn hãm hại ta, cố ý ngụy tạo chứng cứ. 5 năm qua, ta đối tỷ tỷ chân tâm, chẳng lẽ còn so ra kém cái này mấy chương bên trên nói hiệu nói vượn sao?" Trình Tử ngang, "Lời này của ngươi nói đến có chút hơi quá. Những chứng cứ này đều là ta điều tra đến, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hư giả cùng giả tạo." Trợ lý Phản Mạn Ngưng thật sự là nhìn không được. Bằng chứng phía trước, Trình Tử ngang lại còn như thế hung hăng cặp váy. Những chứng cứ này đều là nàng tân tân khổ khổ điều tra tới. Trình Tử ngang mấy câu, liền muốn cho nàng dội nước bẩn. "Không có cửa đâu. Tô tổng, ta Phản Mạn Ngưng thề với trời, những chứng cứ này đều là thật, nếu không liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Phản Mạn Ngưng giơ lên 5 ngón tay, thái độ nghiêm nghị địa thề với trời. Nàng nhìn về phía Trình Tử ngang, cười lạnh, "Trình Tử ngang, ngươi dám thề với trời sao? Nếu là nói dối, đời này liền đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tử tế." Trình Tử ngang tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn hoảng hốt nhìn xem Phản Mạn Ngưng. Cái này nhỏ trợ lý, cho tới nay đối với hắn đều là cung kính có thừa. Còn là lần đầu tiên, như thế thần sắc nghiêm nghị, hận không thể hắn đi chết. Chẳng lẽ, hắn lúc nào đắc tội với nàng sao? Phản Mạn Ngưng thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, Trình Tử ngang bên này, lại chậm chạp không có thể. Tô Nhan lặng lẽ nhìn một màn này, lòng dạ biết rõ. Nàng không muốn lại cùng Trình Tử ngang dây dưa tiếp. Sự thật đã sáng tỏ, Trình Tử ngang đây rõ ràng là có tật giật mình. Tô Nhan lạnh buốt điệu mở miệng, "Trình Tử ngang, ngươi lừa gạt ta 5 năm. 5 năm trước ngươi tự biên tự diễn, giúp ta ngăn lại một trận tai nạn xe cộ, sau đó lợi dụng tiện ý của ta, lợi dụng Tô gia tài nguyên, tiến quân ngành giải trí, đạt được trước nay chưa từng có chú ý, vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn lừa gạt tình cảm của ta. Ngươi thật sự là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, ngụy quân tử. Ta Tô Nhan bình sinh, một hận phản bội của người khác, hai hận người khác lừa gạt. Ngươi hai cái đều chiếm, hôm nay không cho ta một cái công đạo, Tô gia đại môn, ngươi đời này cũng đừng hòng đi ra ngoài." Chương 418, Tô Nhan đối Trình Tử ngang trả thù. Chương 418, Tô Nhan đối Trình Tử ngang trả thù. Tô Nhan lời nói như là kinh lôi, rơi đập tại Trình Tử ngang trong lòng. Hắn dọa đến toàn thân phát run, một chút sủi lơ trên mặt đất. Chi độn đầu góc, hậu chi hậu giác bắt đầu chuyển động. Tô Nhan lời nói này ý tứ, là muốn trả thù hắn sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn chỉ là chu hoạch cùng một chỗ tai nạn xe cộ mà thôi, Tô Nhan thậm chí không có thụ thương. Vì cái gì nàng có thể như thế nhẫn tâm địa muốn trả thù hắn? "Tỷ tỷ, 5 năm trước sự tình, ta có lẽ là có lỗi. Thế nhưng là cái kia lên tai nạn xe cộ, cuối cùng không có đủ thành hậu quả nghiêm trọng a. Thậm chí kém chút mất đi một cái chân người, là ta. Ta đã đạt được dạy dỗ, vì cái gì ngươi liền không thể mở con mắt từ từ nhắm hai mắt đâu?" Trình Tử ngang đầy ngập ủy khuất, còn đem trách nhiệm trốn tránh đến Tô Nhan trên đầu. Tô Nhan lúc này, là thật bị chọc giận quá mà cười lên. Thấy rõ Trình Tử ngang chân diện mục về sau, nàng mới phát hiện, Trình Tử ngang chính là một cái vì tư lợi nát người. Nơi nào còn có trước kia nửa điểm ôn nhuận bộ dáng. "Rất tốt, Trình Tử ngang, đã ngươi mình thừa nhận, vậy ngươi thiếu ta, đều nên trả lại." Tô Nhan lửa giận trong lòng có tiêu, nàng không thể nào tiếp thu được, mình bị một cái nam nhân lửa xoay quanh sự thật. Cái này nếu là chuyến đi, nàng Tô Nhan một thế uy danh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Người tới, đem Trình Tử ngang tay chân trói lại." Tô Nhan lạnh giọng mệnh lệnh. Hai cái sớm đã chuẩn bị xong bảo tiêu, lập tức cầm trên sợi dây trước, lưu loát địa trói lại Trình Tử ngang tay chân. Trình Tử ngang lần này rốt cục luống cuống. Hắn tất cả hoa ngôn xảo ngữ đều tại Tô Nhan trước mặt mất hiệu lực. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Nhan mất trí nhớ sẽ rất dễ bị lừa. Có thể Tô Nhan chính là Tô Nhan, coi như nàng mất trí nhớ, thực chất bên trong tính cách cũng sẽ không thay đổi. 5 năm trước tai nạn xe cộ một chuyện, giữa tại Tô Nhan danh giới cuối cùng bên trên. Trình Tử ngang không dám tưởng tượng, Tô Nhan sẽ làm sao trả thù hắn. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta biết sai. 5 năm trước sự tình, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, van cầu ngươi, liền bỏ qua cho ta lần này đi." Gặp Tô Nhan muốn làm thật, Trình Tử ngang dọa sợ. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. "Tỷ tỷ, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta có thể làm trâu làm mã lai báo đáp ngươi. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Từ nay về sau, ta nhất định chỉ nghe tỷ tỷ lời nói." Vì để cho Tô Nhan nguôi giận, Trình Tử ngang lời gì đều nói. Thế nhưng là Tô Nhan ngay cả lông mày đều không có nhấc một chút. Đối với dám lừa gạt, phản bội nàng người, nàng tuyệt đối sẽ không lại cho cơ hội thứ hai. Chói kỹ, chắn miệng, đem hắn mang đến đỉnh viện. Nô, ngông ngông nô. Trình Tử Ngang muốn rách cả mí mắt, ra sức địa dãy rồi lấy. Thế nhưng là tại hai tên thân thể cường tráng bảo tiêu trước mặt, giống như phủ du lay cây. Hai tên bảo tiêu rất nhanh kéo lấy Trình Tử Ngang đi vào đỉnh viện. Đám người hầu được cho biết ngừng lại trong tay công việc, đến đỉnh viện quan sát Trình Tử Ngang bị phạt. Trương Ba biết, Tô Nhan đây là muốn giết gà dọa khỉ. Gần nhất người Tô gia thấp thỏm động, nàng không phải là không có phát giác. Vừa vặn nhân cơ hội này, cho những người kia một cái cảnh cáo. Liền ngay cả lầu 2 Tô Nguyên gian phòng cũng bị cho phép mở cửa sổ ra. Tô Nguyên bị hai tên người hầu ngăn chặn miệng, đặt ở trên bệ cửa sổ quan sát phía dưới tình huống. Trương Bá đem một chiếc xe lái đến đỉnh viện. "Vâng, đại tiểu thư." Trương Bá cái gì cũng không có hỏi dựa theo Tô Nhan phân phó, đem một cỗ cụ lì nạn lái đến trong đỉnh viện. Đỉnh viện rất lớn, đầy đủ lái xe vờn quanh một vòng. Tại Tô Nhan ra hiệu dưới, Trình Tử Ngang bị trói lấy kéo tới đỉnh viện cuối cùng. Hai tên bảo tiêu án lấy hắn đứng vững, không cho hắn động đậy. Tô Nhan hướng xe con đi đến. Trương Bá đoán ra ý đồ của nàng, do dự muốn ngăn cản, "Đại tiểu thư, vẫn là để ta tới đi, đừng ô uế tay của ngài." Tô Nhan cười khẽ, ánh mắt quyết tuyệt. "Trương Bá, đây là ta cùng Trình Tử Ngang ở giữa ân oán, hôm nay liền từ để ta làm một cái chấm dứt." Nói xong, Tô Nhan đi thẳng tới bên cạnh xe. Nàng nhìn về phía đứng đối diện Trình Tử Ngang. Trình Tử Ngang đã dọa sợ, toàn thân đều tại run rẩy rẩy. Nếu không phải hai tên bảo tiêu bị hắn lúc này đã tê liệt trên mặt đất. Hắn không biết Tô Nhan muốn làm sao trả thù hắn, nhưng là hắn trực giác thật không tốt. "Trình Tử Ngang, ngươi lừa gạt ta 5 năm. 5 năm qua, ta đem ngươi trở thành ta Tô Nhan ân nhân cứu mạng, đối ngươi muốn gì cứ lấy. Bây giờ, ta muốn thu về đây hết thảy, để hết thảy trở lại lúc mới bắt đầu nhất. Đã ngươi ta là bởi vì một trận tai nạn xe cộ kết duyên, như vậy, liền cũng từ một trận tai nạn xe cộ kết thúc." Nói xong, Tô Nhan mở cửa xe, ngồi lên vị trí lái. 5 năm trước, Trình Tử Ngang tự biên tự diễn cái kia một trận tai nạn xe cộ, còn đoạn một cái chân, trở thành nàng ân nhân cứu mạng. Hôm nay, nàng liền còn cho hắn một trận tai nạn xe cộ. Là sinh, là chết, đều xem vật khí. Tô Nhan hai tay nắm lại tay lái, chân đạp hạ chân ga. Rất nhanh, xe con tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ đỉnh viện. Trong đỉnh viện đứng đấy đám người hầu, doa đến hai tay che mắt, căn bản không dám nhìn tới một màn này. Tô Nhan muốn đâm chết Trình Tử Ngang. Đáng sợ. Đại tiểu thư trả thù, đơn giản thật là đáng sợ. Lầu hai bên cửa sổ Tô Nguyên, con mắt trừng giống trung đồng. Nàng thật vất vả đem Trình Tử Ngang xách về nước, cái gì cũng còn chưa kịp làm, chẳng lẽ liền muốn dạng này bị Tô Nhan đâm chết sao? Không thể. Ngông ngông nô. Buông ra, mau buông ta ra. Tô Nguyên đem hết toàn lực địa dãy rồi lấy, y mắng hò hét. Nàng muốn xuống dưới, nàng muốn cứu Trình Tử Ngang. Trình Tử Ngang không thể cứ như vậy chết. Phát giác được Tô Nguyên dãy rủa, hai tên người hầu càng thêm dùng sức gông cùng xiển xích ở nàng. Đây là đại tiểu thư mệnh lệnh, muốn để Tô Nguyên tận mắt nhìn thấy Trình Tử Ngang hạ tràng. Nếu là không có làm được dựa theo đại tiểu thư tính tình, kế tiếp chết chính là bọn hắn. Lầu hai Tô Nguyên hỗn loạn, Tô Nhan giờ phút này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tâm vô bằng ngủ, khởi động xe con. Sau đó một cước, đạp mạnh hạ chân ga. Xe lập tức như tên rời cùng, bay ra ngoài. Xe con gào thét lên chiều đỉnh viện bên kia phóng đi. Cách Trình Tử Ngang khoảng cách, lấy mắt thường có thể thấy được khoảng cách rút ngắn. Hai tên bảo tiêu, không biết từ lúc nào vung lòng tay ra, cấp tốc rời đi hiện trường. Chỉ còn lại Trình Tử Ngang, giống như một con chết cứng hết xanh, thẳng tắp địa đường đấy. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt bỏ đầy sợ hãi. Bởi vì quá độ kinh hãi, đầu óc trống rỗng, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ầm ầm, Trình Tử Ngang chỉ cảm thấy một cái quái vật khổng lồ hướng hắn hung hăng đánh tới. Xe con vù bù âm thanh xé rách màng nhĩ, thẳng tới linh hồn của hắn chỗ sâu. Trong nháy mắt đó, ngũ tạng lục phủ của hắn giống như triệt để rời vị. Thân thể của hắn giống như là vải rách hoa, bị đụng bay ra ngoài. Ầm. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh, để chúng nhân trong lòng run lên. Đình viện mặt đất, nhân nhiễm mở đỏ tươi đóa hoa. Tô Nhan đạp xuống phanh lại, xe vững vàng dừng lại. Trương Ba giúp nàng mở cửa xe. Tô Nhan mặt không thay đổi hỏi, "Chết a?" Chương 419, gõ nát Trình Tử Ngang hai chân. Chương 419, gõ nát Trình Tử Ngang hai chân. Lập tức có bảo tiêu chạy lên trước, đi thăm dò nhìn Trình Tử Ngang tình huống. Trình Tử Ngang ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt như giấy trắng bình thường trắng bệnh. Dưới thân thể của hắn là không ngừng tuôn ra máu tươi. Bảo tiêu cẩn thận đem hắn tình huống kiểm tra một lần. Sau đó trở lại Tô Nhan bên người, cung kính bẩm báo, "Bẩm đại tiểu thư, Trình Tử Ngang không chết, còn có hô hấp. Chỉ là hắn thụ thương nghiêm trọng, lại không đưa ý đi, đoán chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này cũng chưa chết." Tô Nhan hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Trình Tử Ngang mệnh như thế lớn. Phải biết vừa rồi cái kia va chạm, nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Dưới cơn thịnh nộ, nàng chính là chạy muốn Trình Tử Ngang mệnh đi. Chỉ là Trình Tử Ngang vận khí tốt, cái này đều không có bị đâm chết. Trương Ba gặp Tô Nhan bất giận một chút, lập tức nói, "Đại tiểu thư, Trình Tử Ngang cũng nhận được dạy dỗ, không bằng trước đem hắn đưa đi à. Đến tiếp sau trả thù chờ hắn tỉnh lại nói. Hắn lừa gạt đại tiểu thư nhiều năm như vậy, nếu để cho hắn đơn giản như vậy chết rồi, thật sự là tiện nghi hắn, giữ lại chậm rãi tra tấn mới tốt ta. Xảy ra án mạng, đối Tô gia tới nói, tóm lại là không tốt." Trương Ba sợ hãi Tô Nhan trong cơn tức giận, trực tiếp đem Trình Tử Ngang giết đi. Thừa dịp lúc này nàng không có tức giận như vậy, đội vàng khuyên can. Tô Nhan nghe xong Trương Ba, cảm thấy hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Trình Tử Ngang lừa gạt nàng 5 năm. 5 năm này, nàng tựa như một cái kẻ ngu, đem Trình Tử Ngang phụng làm thượng khách, đối với hắn muốn gì cứ lấy. Nếu là một chút đem Trình Tử Ngang hại chết, thật đúng là không thể để cho nàng giải hận. Nàng muốn giữ lại Trình Tử Ngang, chậm rãi tra tấn. Nàng muốn để Trình Tử Ngang biết, dám trêu chọc nàng Tô Nhan, sẽ là hắn đời này ngu xuẩn nhất quyết định. Tô Nhan ánh mắt lánh lệ, đối Bảo Tiêu phân phó, đi xem một chút Trình Tử Ngang chân, nếu là còn không có đoạn, liền dùng cây gậy đem hắn hai chân từng chút gõ nát. Về sau tiến hắn chạy chữa, chân chữa khỏi, gõ lại đoạn. Những năm này, Trình Tử Ngang luôn luôn dùng chân của hắn ra bán thảm. Tô Nhan vẫn cảm thấy thua thiệt, cũng là bởi vì Trình Tử Ngang vì cứu nàng, đoạn mất đùi phải, lưu lại nghiêm trọng di chứng. Đã đây cũng là giả, như vậy, nàng không ngại để nó biến thành thật. Trình Tử Ngang không phải thích bán thảm sao? Cái kia nàng liền để hắn bán cái đủ. Vâng, đại tiểu thư. Bảo Tiêu lập tức làm theo. Rất nhanh, trong đình viện truyền đến côn đồng đánh tại xương cốt bên trên ngột ngạt thanh âm, rơi vào trong thai của mọi người, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn sợ hãi nhìn về phía Tô Nhan. Hôm nay đại tiểu thư thật sự là quá vô tình. Nếu là bọn hắn về sau dám phản bội đại tiểu thư, chỉ sợ cũng phải rơi vào kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người hầu đối Tô Nhan vừa kính vừa sợ. Trong ngày thường tản mạn, tại lúc này quét sạch sành sanh, từng cái thân thể đều đứng nghiêm, thần sắc là chưa bao giờ có chuyên chú. Tô Nhan đem mọi người biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng hài lòng. Đối Trình Tử Ngang là giết gà dọa khỉ, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâu hai, Tô Huyên bị người hầu gác ở bên cửa sổ, trơ mắt nhìn xem hôn mê Trình Tử Ngang bị Bảo Tiêu cầm côn đồng, từng chút địa gõ rơi mất hai chân. Trình Tử Ngang hai chân lấy một loại hình trạng quỷ dị, mềm mặt địa rủ xuống trên mặt đất, tăng thêm hắn toàn thân máu tươi, cả người liền như là một cái huyết nhân. Sống hay chết, Tô Huyên đã nhìn không ra. Nàng bị một màn này dọa đến hoàn toàn tắt tiếng, thân thể mềm thành một bãi bùn não. Nếu không phải nữ hầu dùng sức bị nàng, nàng sớm đã chật vật ngã xuống đất. Nàng ánh mắt sợ hãi từ Trình Tử Ngang trên thân thu hồi, lại vừa vặn cùng ngẩng đầu Tô Nhan đối đầu ánh mắt. Tô Nhan ánh mắt tạm đạm, không có một chút nhân tình vị có thể nói. Tô Huyên bị nàng ánh mắt như vậy hù dọa. Lúc trước mặc kệ nàng làm sai chuyện gì, Tô Nhan cũng sẽ không chân chính trừng phạt nàng. Tại Tô Nhan trong lòng, nàng cô muội muội này là có nhất định địa vị, cho nên nàng ỷ vào Tô Nhan sủng ái, lần lượt địa khiêu khích Diệp Lăng, mỗi một lần đều đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là Tô Nhan mất trí nhớ về sau, đối nàng cô muội muội này thái độ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một lần nàng đối đầu Diệp Lăng đều nếm mùi thất bại. Vì Diệp Lăng, Tô Nhan lần lượt địa trừng phạt nàng. Cái này khiến Tô Huyên cảm thấy phá lệ oán hận, cho nên nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đem Trình Tử Ngang sách về nước. Thế nhưng là không nghĩ tới Trình Tử Ngang thằng ngu này còn không có phát huy cái tác dụng gì, liền bị Tô Nhan đánh thành dạng này. Đã mất đi hai chân, Trình Tử Ngang còn thế nào vì nàng làm việc? Còn có Tô Nhan, nàng có phải hay không đã nhận ra cái gì? Nếu không sẽ không dùng vừa rồi ánh mắt ấy nhìn nàng. Tô Huyên trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng cảm thấy mình hạ một bước cờ dở. Nếu như Tô Nhan biết Trình Tử Ngang sự tình cùng nàng có quan hệ, cái kia kết quả của nàng. Nghĩ đến đỉnh viện trên mặt đất xoa không hết máu tươi, Tô Huyên trong lòng sợ hãi toàn bộ hiện lên ở trên mặt, thân thể run run như run rẩy. Nàng quỷ dị phản ứng, ngay cả nữ hầu đều đã nhận ra không thích hợp. Nữ hầu sợ nàng xảy ra chuyện, càng không ngừng hô, "Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ngài không có sao chứ?" Tô Huyên một câu cũng nói không nên lời. Nàng đội vàng muốn rời khỏi bên cửa sổ, nàng không muốn nhìn thấy Tô Nhan. Nàng sợ hãi bị Tô Nhan xem thấu. "Đi, đi." Tô Huyên liều mạng quay người, dãy rủa lấy muốn rời khỏi bên cửa sổ. Có thể nữ hầu không có Tô Nhan phân phó, nào dám để nàng đi. "Nhị tiểu thư, ngài chờ một chút, đại tiểu thư còn không có để ngươi đi." Nữ hầu kiềm chế lấy Tô Huyên hai tay, không cho nàng động đậy mảy may. "A, thả ta ra, thả ta ra." Tô Huyên bị không ngừng lan tràn ra sợ hãi kích thích phát điên, miệng bên trong không bị khống chế la to. Nàng cơ hai tay, đánh lẫn nhau lấy nữ hầu, muốn đem nàng hất ra. Nữ hầu là trải qua huấn luyện. Tô Huyên loại này nuông chiều đại tiểu thư, khí lực chỗ nào so ra mà bận nàng. Nàng một mực khống chế Tô Huyên, không cho nàng đào thoát. Trên lầu hỗn loạn động tĩnh, tự nhiên chạy không khỏi Tô Nhan hai mắt. Xử trí Trình Tử Ngang, suy nghĩ của nàng tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Tô Huyên trong lòng có quỷ, nếu không sẽ không bị loại tràng diện này liền dọa thành bộ dáng này. Nàng đang sợ, dù sao cũng là nhiều năm chung đụng tỉ muội, Tô Nhan rất dễ dàng liền nhìn thấu Tô Huyên nội tâm ý nghĩ. "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng, tựa hồ bị vừa rồi một màn kia hù dọa." Trương Bá cũng nhìn thấy trên lầu chẳng cảnh, biểu lộ có chút lo lắng. Tô Nhan thần sắc tỉnh táo, sắc bén hai con người, đem Tô Huyên phản ứng từng chút thu vào đáy mắt. Nửa ngày, nàng mở miệng, "Trương Bá, giúp ta đi thăm dò một chút Tô Huyên đi." "Cái gì?" Trương Bá ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin nhìn xem Tô Nhan, không nghĩ tới có một ngày, vậy mà từ trong miệng nàng nghe được như vậy, ta hoài nghi Tô Huyên cùng Trình Tử Ngang ở giữa có cấu kết. Tô Nhan nhấc lên Tô Huyên ngữ khí, không còn xem nàng như thành sủng ái muội muội, phảng phất là một địch nhân. Trương Ba bén nhạy phát hiện ở trong đó biến hóa. Hắn có chút khó mà tin được, "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng là của ngài thân muội muội. Nếu là thật tra xét, chỉ sợ về sau giữa các ngươi liên tỷ muội đều không có làm." Chương 420, Thừa quan Nhược Vân đi gặp tiểu anh. Chương 420, Thừa quan Nhược Vân đi gặp tiểu anh. "Ta biết." Tô Nhan thần sắc nhạt nhẽo, bất vi sở động. Tô gia chỉ còn lại nàng hai tỷ muội, cho nên nàng một mực đem Tô Huyên để trong lòng nhỏ bên trên, sủng ái nàng, che chở nàng. Có thể nàng không phải oan đại đầu, biết rõ Tô Huyên có khả năng biến thành một thanh tổn thương nàng lưỡi dao, còn muốn vô điều kiện địa che chở. Trên thế giới này, ai không phải tự tư đây này? Phần thân tình này, nàng có lẽ sớm nên bỏ bỏ. "Trương Bá, đi thăm dò đi. Mặc kệ tra được cái gì, đô sự vô cự tế cùng ta báo cáo. Tô Nhan ra lệnh. Trương Bá biết, đây là không cách nào vãn hồi. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, ta đã biết, đại tiểu thư. Trương Bá quay người rời đi, Tô Nhan nhìn về phía một bên Bảo Tiêu, bệnh viện phái hai người trông coi Trình Tử Ngang, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào gặp hắn. Tô Viên bên này, tiếp tục giam lại. Vâng, đại tiểu thư. Hai tên Bảo Tiêu ứng thanh rời đi. Tô Nhan ngẩng đầu. Lầu hai bên cửa sổ, Tô Viên đã bị nữ hầu mang rời khỏi. Nhưng là lờ mờ còn có thể nghe thấy, Tô Viên sợ hãi tiếng giống. Tô Nhan rủ xuống đôi mắt. Nếu như đằng sau thật điều tra ra Tô Viên cùng Trình Tử Ngang cấu kết, nàng tuyệt đối sẽ không lại mềm lòng. Tiểu gia, Tiểu Anh từ Sở Quân Nghi nơi đó biết được cuối tháng muốn vì Diệp Lăng tổ chức nhận thân yến, hết sức cao hứng. Xuân Phong nhận việc đưa ra muốn giúp đỡ. Trong lòng nàng đã đem Diệp Lăng xem như thân đệ đệ đến đối đãi, hỗ trợ xử lý Diệp Lăng nhận thân yến, nàng rất tình nguyện. Mà lại trình độ nào đó tới nói, nàng cũng có một chút tư tâm. Nàng muốn mượn cơ hội này cùng Âu Dương gia tiến thêm một bước. Tại nàng váy giày đòi hỏi dưới, Sở Quân Nghi đem mời tân khách sống cho nàng. Tiểu Anh xuất thân giới chính trị, gia thế cùng Âu Dương gia tương đương. Đối với muốn mời nào tân khách, nàng hết sức rõ ràng. Đối chiếu Sở Quân Nghi cho tân khách danh sách, nàng hai ngày này tất cả đều bận rộn viết mời thiếp. Đại tiểu thư, thượng quan công tử tới, muốn gặp ngài. Quản gia đi đến Tiểu Anh bên người, cung kính bẩm báo. Tiểu Anh biết động tác một trận, nàng ngẩng đầu, lông mày ở giữa nhăn có thể kẹp chết một con ruồi. Thượng quan Ngự Hân, hắn tới làm gì? Quản gia cúi thấp đầu, thượng quan công tử nói hắn từ nước ngoài làm xong nhiệm vụ trở về, cho ngài mang theo lễ vật. Ta mới không muốn hắn lễ vật, đem hắn đánh cho ta phát đi. Tiểu Anh quát tay áo, trên mặt đều là chống lại quan Như Vân ghét bỏ. Tiểu Anh, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta? Một giọng nói nam tại cửa ra vào vang lên. Tiểu Anh ngẩng đầu, chỉ thấy thượng quan Nhược Hân chính mang theo một tên thủ hạ đi tới. Nàng trong nháy mắt giận tái mặt, thượng quan Nhược Hân, ta còn không có đáp ứng để ngươi tiến đến. Thượng quan Nhược Hân nhíu mày, thử cười một tiếng. Ta cho Kiều Bá phụ gọi điện thoại, nghe nói ta trở về, hắn thật cao hứng, còn căn dặn để ngươi hảo hảo chiêu đãi ta. Nói, hắn không coi ai ra gì địa tại Kiều Anh đối diện ngồi xuống. Tiểu Anh cho quản gia một cái ánh mắt, quản gia lập tức cầm điện thoại đi ra. Rất nhanh, hắn đi đến, hướng Tiểu Anh gật gật đầu. Tiểu Anh cắn răng, xem ra đây là ý của phụ thân. Quản gia, đi nấu một bình trà đến, hảo hảo địa chiêu đãi chúng ta thượng quan công tử. Vâng, đại tiểu thư. Quản gia thức thời đi xuống. Tiểu Anh nhìn về phía thượng quan Ngự Hân, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thượng quan Ngự Hân một mặt thụ thương bộ dáng. Tiểu Anh, chúng ta tốt xấu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi nhất định phải đối ta khách khí như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, trên người chúng ta còn có gia gia cái kia một đời quyết định thông gia từ bé? Nói đến thông gia từ bé, Tiểu Anh lập tức như là sù lông lên con mèo. Nàng ghét nhất chính là chuyện này. Thượng quan Ngự Hân, cái gì thông gia từ bé, vậy cũng là gia gia bọn hắn thuận miệng nói, không thể giữ lời. Huống chi ta cũng không thích ngươi, ta chỉ là lấy ngươi làm bằng hữu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương diện kia tâm tư. Tiểu Anh tức hổn hển điệu nói. Thượng quan Nhược Hân gặp Tiểu Anh bộ dáng này, tâm tình vui vẻ không ít. Tiểu Anh cho hắn sắc mặt nhìn, vậy hắn liền lấy lúc trước thông gia từ bé nói sự tình. Dù sao, Tiểu gia lão gia tử đã qua đời. Vụ hôn nhân này lúc trước mặc dù chỉ là miệng hứa hẹn qua, nhưng chân chính muốn truy cứu tới, vẫn là có thể chắc chắn. Tốt, chúng ta không trò chuyện cái này. Thượng quan Nhược Hân chủ động lui nhường một bước. Hắn nhìn về phía thủ hạ bên cạnh, thủ hạ lập tức đưa trong tay một đưa cho Tiểu Anh. Hắn cười nói, Tiểu tiểu thư, chúng ta đại thiếu gia lần này xuất ngoại chấp hành xong nhiệm vụ, cố ý mang cho ngươi lễ vật. Ngươi nhìn viên này phấn kim cương, là đại thiếu gia bỏ ra 500 vạn đấu giá xuống tới, tặng cho ngài. Nói xong, hắn mở hộp ra. Trong hộp là một viên hào quang rực rỡ màu hồng kim cương. Bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn đều sẽ thích. Tiểu Anh đương nhiên cũng thích. Nữ nhân nào sẽ không thích chiếu lấp lánh kim cương đâu? Nhưng điều kiện tiên quyết là đây không phải thượng quan Nhược Hân đưa. Nàng thu hồi ánh mắt, không chút do dự đem hộp đẩy về cho thủ hạ. Thủ hạ không hiểu ra sao, Tiểu tiểu thư, ngươi cái này. Tạ ơn, nhưng là không cần, ta không tiếp thụ hối lộ. Sinh ra ở loại này gia đình, nàng không thể không thêm một cái tâm nhãn. Vạn nhất thượng quan Nhược Hân là tại cho nàng đào hố, vậy liền xong. Thượng quan Nhược Hân thấy thế, có chút bất đắc dĩ giải thích, Tiểu Anh, ngươi không cần đem ta nghĩ xấu như vậy, ta chính là đơn thuần cảm thấy viên này phấn kim cương rất xứng đôi ngươi, cho nên mua được đưa ngươi, tuyệt đối không có làm loạn tâm tư. Không cần, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, phấn kim cương vẫn là thôi đi. Nếu như ngươi hôm nay đến chính là vì chuyện này, vậy ngươi có thể đi. Tiểu Anh không muốn cùng thượng quan Nhược Hân có quá nhiều tiếp xúc, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tiểu Anh, ngươi đối ta, thật đúng là hoàn toàn như trước đây sắc mặt không chút thay đổi a. Nếu như hôm nay tới là Âu Dương Sâm, ngươi sẽ còn đối với hắn như vậy sao? Thượng quan Nhược Hân ngồi ở trên ghế salon, không có nhúc nhích, còn không có đạt tới mục đích, hắn là sẽ không rời đi. Ngươi làm sao có thể cùng Âu Dương đại ca so sánh? Nâng lên Âu Dương Sâm, Tiểu Anh hai gò má nổi lên một tia đỏ ý cho nên, ngươi thích Âu Dương Sâm, giúp đỡ hắn ẩn nấp rồi. Chuyện đâu chuyện, thượng quan Nhược Hân lặng lẽ nhìn Tiểu Anh. Tiểu Anh trong lòng một lượt buồn, nhưng rất nhanh, nàng liền chấn định lại. Nàng ngước mắt, nhìn hằm hằm thượng quan Nhược Hân, "Thượng quan, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Âu Dương đại ca hai nạn máy bay, sinh tử chưa biết, hiện tại cũng còn không có tìm tới người. Ngươi nói ta đem hắn ẩn nấp rồi, lý do đâu? Chứng cứ đâu?" Thượng quan Nhược Hân không có vội vã trả lời. Ánh mắt của hắn đảo mắt một tuần, cười như không cười hỏi Tiểu Anh, "Đi theo bên cạnh ngươi, cái tiếp như hình với bóng Bảo Tiêu đâu?" Tiểu Anh con ngươi hơi co lại. Nàng không nghĩ tới, thượng quan Nhược Hân nhạy cảm như thế. Nàng rõ ràng không có mang Âu Dương Sâm đi ra mấy lần cửa, vậy mà liền đưa tới hắn hoài nghi. Thượng quan Nhược Hân người này, không khỏi quá sâu không lường được. Tiểu Anh hai tay vòng ngực, tựa ở trên ghế salon, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bảo Tiêu Luân Viên, hắn hôm nay nghỉ, về nhà thăm người thân đi. Ngươi nếu là muốn gặp hắn, chê mấy ngày. Chương 421, thông gia tử bé chương 421, thông gia tử bé Thượng quan Nhược Hân, ngươi chuyên môn đến tiểu gia, không phải là vì gặp bên cạnh ta người hộ vệ kia à? Một cái bảo tiêu, đáng giá ngươi đại động can qua như vậy địa đến một chuyến. Tiểu Anh giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhàn nhạt nhìn xem Thượng quan Nhược Hân. Nàng có một loại trực giác, đối phương khẳng định là điều tra ra cái gì, nếu không sẽ không cố ý đến nhà. Cũng may, Âu Dương Sâm thân phận cũng không cần giấu giếm nữa bao lâu. Các loại cuối tháng nhận thân bữa tiệc, Diệp Lăng nhận tổ quy tông, Âu Dương Sâm cũng có thể lại xuất hiện trước mặt người khác. Một cái bảo tiêu mà thôi, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Thượng quan Nhược Hân đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn nhắc lên một chuyện khác, nghe nói cuối tháng Âu Dương gia muốn để Diệp Lăng nhận tổ quy tông. Tiểu Anh nghe vậy, trên mặt cũng không khác sắc. Trở lên quan gia thực lực, muốn hỏi tham gia một chút cái gì cũng không khó. Huống chi Âu Dương gia vốn cũng không có dự định giấu giếm. Bọn hắn đã thả ra tin tức, thế tất yếu đem Diệp Lăng lần này nhận tân yến, làm được nhiệt nhiệt náo náo. Làm cho tất cả mọi người biết, Diệp Lăng là Âu Dương gia tiểu thiếu gia. Là có chuyện như thế, ấy, cái này cho ngươi. Tiểu Anh từ một đống trong thư mời, rút ra một trường, ra hiệu quản gia đưa cho Thượng quan Nhược Hân. Đã ngươi tới, ta liền không chuyên môn phái người đi đưa thư mời. Đây là cho Thượng quan gia thư mời, cuối tháng mời ngươi phải tất yếu tới tham gia Diệp Lăng nhận tân yến. Cuối tháng nhận tân yến, đương nhiên muốn mời Thượng quan gia. Dù sao có một số việc, còn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Tiểu Anh trong mắt hiện lên một tia u ám. Thượng quan Nhược Hân xem hết thư mời, tâm tình mười phần không ổn. Âu Dương gia quyết định tổ chức nhận tân yến, nhất định phải có người giữ thể diện. Bệnh nặng mới khỏi sở cơ nghi, không cách nào trèo chống loại trường hợp này. Cái kia Âu Dương gia còn thừa lại ai? Là Âu Dương Trấn muốn trở về? Vẫn là Âu Dương Sâm căn bản không có chết. Hai người kia nhất định có một người sẽ xuất hiện tại nhận thân bữa tiệc. Đứng tại Thượng quan Nhược Hân góc độ, hắn thiên hướng về Âu Dương Sâm căn bản không có chết. Âu Dương gia chậm chạp không có vì Âu Dương Sâm tổ chức tang sự, mà thuộc về Âu Dương Sâm chức vị cũng còn bảo lưu lấy. Càng quan trọng hơn là gần nhất Thượng quan gia tao ngộ không ít phiền phức. Bằng vào Thượng quan Nhược Hân kinh nghiệm nhiều năm, hắn có một loại dự cảm, kia là Âu Dương Sâm thủ bút. Hai người đấu nhiều năm như vậy, hắn đối Âu Dương Sâm tác phong làm việc có tương đối hiểu. Lần này nhận thân yến, Âu Dương gia không e dè địa cho hắn đưa thiếp mời con, càng giống là một trận hồng môn yến. Thượng quan Nhược Hân nắm nuốt thư mời tay, gân xanh tất hiện. Tiểu Anh lạnh giọng nhắc nhở, thư mời liền cái này một phần, ngươi đừng làm hư, ta cái này nhưng không có dư thừa. Còn có, Tôn Phi Dương là ngươi người đi, phần này thư mời là cho hắn, ngươi giúp ta cho hắn đi. Thượng quan Nhược Hân nghe được Tôn Phi Dương danh tự, ánh mắt xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Anh, ngươi vì sao lại biết Tôn Phi Dương? Tiểu Anh cười nhạo một tiếng. Thượng quan, ngươi không nên đem tất cả mọi người làm đồ đần. Ta thân ở vị trí này, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả đại tiểu thư. Tôn gia phía sau có ngươi tại chỗ dựa, cho nên bọn hắn tác phong làm việc vô pháp vô thiên. Ta khuyên cáo ngươi một câu, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất tử đánh chết. Thượng quan Nhược Hân mím thật chặt môi, thanh âm mang lên một tia lệ khí, những lời này là ai để ngươi nói? Tiểu Anh chậm rãi uống một ngụm trà, không có người nào, là chính ta muốn nói. Thượng quan Nhược Hân cười lạnh, Tiểu Anh, ngươi liền không thể nóng trông ta một điểm tốt. Ngươi sớm muộn sẽ đến Thượng quan gia, trở thành ta Thượng quan Nhược Hân thế tử. Ta hiện tại làm hết thảy, cũng là vì tương lai của chúng ta. Ngươi không nên bị một ít người mê hoặc, giúp đỡ tới đối phó ta. Thượng quan gia cùng tiểu gia là chặt chẽ không thể tách rời, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiểu Anh nghe vậy sắc mặt khó coi. Tiểu gia cùng Thượng quan gia, tại gia gia của nàng cái kia nhất đại liên hệ chặt chẽ, cho nên hai nhà trưởng bối có trên miệng thông gia từ bé. Tại Tiểu lão gia tử sau khi qua đời, tiểu cha cùng Thượng quan gia chính trị lý niệm không hợp, bắt đầu cố ý xa lánh. Cho tới bây giờ, hai nhà vẹn vẹn duy trì lấy mặt ngoài liên hệ. Cái này cái cọc thông gia từ bé, tiểu gia căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng là Thượng quan gia, tựa hồ rất xem trọng. Thượng quan Nhược Hân đã không chỉ một lần nhắc qua. Tiểu Anh đối với cái này rất là chán ghét. Thượng quan Nhược Hân, ta vừa rồi đã nói qua, chúng ta thông gia từ bé chỉ là giữa người lớn với nhau một trò đùa, cũng không thể coi là thật. Người ta thích không phải ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Về phần ngươi mới vừa nói Thượng quan gia cùng tiểu gia chặt chẽ không thể tách rời, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Hai nhà chúng ta ở giữa thanh bạch, không có bất kỳ cái gì mật thiết hành vi, ngươi không muốn ăn không tung tin đồn nhảm. Tiểu Anh mới không muốn bị kéo lên Thượng quan gia chiếc thuyền này. Đối với Thượng quan Nhược Hân bầu bĩu quan hệ hành vi, rất là không có nhìn. Ngươi không thích ta, vậy ngươi thích ai? Âu Dương Sâm sao? Thượng quan Nhược Hân nhìn chằm chằm Tiểu Anh, thế tất yếu đạt được một đáp án. Mặc kệ ta thích ai, đều với ngươi không quan hệ. Tiểu Anh cự tuyệt trả lời. Tiểu Anh, mặc kệ Âu Dương Sâm, vẫn là Âu Dương gia, đều không thích hợp ngươi. Sớm muộn, ngươi sẽ biết đạo lý này. Thượng quan Nhược Hân nói một cách đầy ý vị sâu xa. Tiểu Anh lạnh xuống mặt, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Ta còn có việc phải bận rộn, không rảnh chiêu đãi ngươi, mời ngươi bây giờ lập tức rời đi. Thượng quan Nhược Hân cũng không giận. Hắn muốn biết sự tình, đã được đến đáp án. Hắn cầm lấy trên bàn hai tấm thư mời, lưu loát mang theo thủ hạ rời đi. Tiểu Anh gọi quản gia, đem Thượng quan Nhược Hân tới qua kiểu gia sự tình, không rõ chi tiết địa chuyển tin cho Âu Dương đại ca. Ta luôn cảm thấy, Thượng quan Nhược Hân không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, để Âu Dương đại ca chuẩn bị sẵn sàng. Quản gia cung kính đáp ứng, vâng, đại tiểu thư. Thượng quan Nhược Hân mang theo thủ hạ rời đi tiểu gia. Trong ghế xe, hắn đem một phần thư mời cho thủ hạ. đưa đi cho Tôn Phi Dương, để hắn gần nhất cẩn thận làm việc, tuyệt đối không nên bị người ta tóm lấy tay cầm. Lần này Âu Dương gia nhận thần yến, ngay cả Tôn Phi Dương đều mời. Thượng quan Nhược Hân hợp lý hoài nghi, Âu Dương gia là muốn cầm Tôn Phi Dương khai đao. Dù sao Diệp Lăng mấy lần trước tao ngộ, đều là Tôn Phi Dương thủ bút. Âu Dương gia muốn đối phó Tôn Phi Dương, quá bình thường cực kỳ. Hắn thân là người giật dây, nếu là xuất thủ bảo đảm Tôn Phi Dương, không khỏi quá không có lời. Lần trước thành Tây hạng mục một chuyện, để hắn bị Tôn Phi Dương liên lụy, tổn thất mấy cái người trọng yếu. Lần này, để Tôn Phi Dương ăn một lần Âu Dương gia cho giáo huấn, cũng có thể để hắn cụp đuôi làm người. Đúng rồi, để Tôn Phi Dương bên kia động tác nhanh lên, cầm xuống Tô Nhan. Có Tô gia thương nghiệp trợ lực, ta bên này tốt hơn làm việc. Bất quá là một nữ nhân, hắn vậy mà lề mề đến bây giờ, thật sự là ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Nhắc lên chuyện này, Thượng quan Nhược Hân liền không nhịn được muốn nổi giận. Tôn Phi Dương sau khi về nước, tại Tô Nhan trước mặt các loại xung xoe. Kết quả đây, đến bây giờ còn không có đạt được Tô Nhan một cái sắc mặt tốt. Nói cho Tôn Phi Dương, đối Tô Nhan nếu là mềm không được, liền đến cứng rắn. Mặc kệ quá trình như thế nào, ta chỉ nhìn kết quả. Đại thiếu gia yên tâm, ta sẽ chuyển cáo Tôn Phi Dương. Thủ hạ nơm nớp lo sợ địa ứng. Về lao chạch, lái xe lập tức quay đầu xe, xe lái vào mãnh liệt trong dòng xe cộ. Chương 422, Tô Nhan biết được Tô Huyên phản bội. Chương 422, Tô Nhan biết được Tô Huyên phản bội Tô gia bên này. Chương bá đối Tô Huyên điều tra rất cấp tốc. Hắn tra xét trình tự ngang điện thoại, rất nhanh liền tìm ra hắn cùng Tô Huyên nói chuyện phiếm ghi chép. Mặc dù bị tận lực xóa bỏ qua, nhưng vẫn là phát hiện một chút tin tức. Nguyên lai trình tự ngang về nước đều là Tô Huyên một tay an bài. Nàng muốn trình tự ngang một lần nữa trở lại Tô Nhan bên người, dùng tình yêu dụ hoặc Tô Nhan, sau đó chính mình trưởng khống Tô thị tập đoàn. Trương Bá thấy kinh hãi. Hắn vậy mà không biết, Tô Huyên từ khi nào sinh ra ý nghĩ thế này. Tô thị tập đoàn là Tô Nhan coi trọng nhất đồ vật, chính là thân muội muội cũng không thể nhường cho. Tô Huyên lên loại này hồ đồ tâm tư, không khác muốn chết. Trương Bá mười phần do dự, muốn hay không đem nói chuyện phiếm ghi chép cho Tô Nhan nhìn. Nếu như Tô Nhan nhìn thấy, đôi tỷ muội này thế tất sẽ trở mặt thành thù. Cái kia Tô gia, liền thật trở thành một bãi bùn cát. Do dự một đêm, ngày thứ hai, Trương Bá đen vành mắt, vẫn là đem chọn lý hảo chứng cứ giao cho Tô Nhan. Trong lòng hắn, Tô Nhan là so Tô Huyên càng quan trọng hơn. Toàn bộ Tô gia, toàn bộ nhờ Tô Nhan chống đỡ. Nếu là không có Tô Nhan, nhất định sẽ bị cái khác thế gia cấp tốc chia cắt sạch sẽ. Mà Tô Huyên, từ nhỏ liền bị nuông chiều lấy lớn lên, làm một cái không buồn không lo đại tiểu thư có thể. Nhưng khi một cái người cầm quyền, nàng còn chưa đủ tư cách. Tô thị tập đoàn giao cho Tô Huyên trên tay, không khác tự tìm đường chết. Xin lỗi rồi, nhị tiểu thư. Trương Bá ở trong lòng sáng hối. Tô Nhan nắm luốt trình tự ngang điện thoại, đem hắn cùng Tô Huyên nói chuyện phiếm ghi chép toàn bộ xem hết. Một giây sau, nàng nổi giận mà đưa tay cơ quẳng xuống đất. Bịch. Điện thoại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tô Nhan thần sắc căng cứng, đáy mắt bắn ra phẫn nộ hỏa hoa. Tức giận đột đỉnh, nàng lại cười. Trên mặt nàng tất cả đều là tự giễu, "Trương Bá, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta tỉ mỉ bảo vệ lớn lên muội muội, lại là một con bạch nhãn lang." "Đại tiểu thư." Trương Bá nghẹn lời. Hắn muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không ra. Lần này, đúng là Tô Huyên làm sai. Hắn thấy Tô Nhan chưa từng có lỗi với Tô Huyên, thậm chí khắp nơi giữ gìn, làm xong một người tỷ tỷ bản phận. Lúc trước, tại Tô Nhan trong lòng, Tô Huyên địa vị, thậm chí ngay cả Diệp Lăng đều không thể bằng được. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Huyên vậy mà lên ý nghĩ thế này, muốn liên hợp ngoại nhân, đem Tô Nhan vị trí thay vào đó đâu? Trương Bá đối với Tô Huyên làm việc, trong lòng mười phần thất vọng. Mà Tô Nhan thân là nàng một mạch tương liên tỷ tỷ, đương nhiên sẽ càng thêm thất vọng cùng thống khổ. Tô Nhan nhìn xem trên đất điện thoại, hồi tưởng lại những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia mờ mịt. Trương Bá, thật chẳng lẽ chính là ta làm sai sao? Vì cái gì ngay cả ta thân muội muội đều muốn phản bội ta? Nàng không hiểu, thật không hiểu. Nàng đối Tô Huyên, chẳng lẽ còn không tốt sao? Trương Bá thật sâu thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Tô Nhan. Tô Huyên là khi nào lên loại này đại nghịch bất đạo tâm tư, hắn một điểm mánh khỏe đều nhìn không ra. Nhưng trong lòng cũng có thể đoán ra mấy phần, có lẽ cùng Diệp Lăng có quan hệ. Tô Nhan mất trí nhớ về sau, đối Diệp Lăng vừa thấy đại yêu, thậm chí khắp nơi thiên bị. Hết thảy mọi người cùng sự tình đều bị Tô Nhan đặt ở Diệp Lăng đằng sau. Tô Huyên vốn là một cái lòng ham chiếm hữu tràn đầy người. Lúc trước Diệp Lăng còn tại Tô gia thời điểm, Tô Huyên liền khắp nơi cùng hắn ganh đua so sánh, các loại chèn ép Diệp Lăng. Lần lượt sự kiện bên trong, Tô Nhan đều lựa chọn thiên vị muội muội của mình. Thế nhưng là Tô Nhan mất trí nhớ về sau, đối Tô Huyên những thứ này ưu đãi đều biến mất. Diệp Lăng trở thành nàng thứ nhất lựa chọn. Đứng tại Tô Huyên góc độ, có lẽ sẽ cảm thấy trong lòng không công bằng đi. Nàng vốn là một cái cố chấp người, tỷ tỷ bị một cái nam nhân cướp đi, nàng nhất định sẽ làm ra trả thù. Nhưng Trương Ba không nghĩ tới, Tô Huyên vặn vẹo đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả Tô Nhan đều trả thù lên. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư có lẽ là một ý nghĩ sai lầm. Ngài cũng biết, nhị tiểu thư từ nhỏ không có cha mẹ ở bên người làm bạn, ngài bận rộn tại tập đoàn công tác, đối nàng ít một chút dạy bảo, nàng có lẽ là nhất thời không có quay lại, cho nên đi sai bước nhầm. Trương Bá, ngươi không sẽ giúp nàng nói chuyện. Tô Nhan thương tâm một hồi, giờ phút này đã khôi phục lý trí. Nàng câu môi cười nhạo, đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đó nhiều lần, xem ở quan hệ máu mủ phân thượng, ta tiểu trường đại giới, đều tha thứ Tô Huyên. Thế nhưng là lần này, ta không cách nào tha thứ. Tô thị tập đoàn là ta coi trọng nhất đồ vật, cũng là cha mẹ ta nguyện vọng, Tô Huyên không có khả năng không rõ ràng. Có thể nàng vẫn là quyết định giúp người ngoài tới đối phó ta, muốn từ trong tay của ta cướp đi Tô thị tập đoàn. Nếu như không phải ngươi phát hiện nàng cùng Trình Tử Ngang nói chuyện phiếm ghi chép, cuối cùng cũng có một ngày bị nàng đạt được, toàn bộ Tô gia đều xong. Đến lúc đó, đi dưới mặt đất ta còn thế nào gặp cha mẹ ta? Nói xong lời cuối cùng, Tô Nhan con mắt đỏ lên. Nàng vì hoàn thành cha mẹ di nguyện trước khi chết, cơ hồ đem mình cả người đều dâng hiến cho Tô thị tập đoàn. Thế nhưng là thân muội muội của nàng lại bị người xúi dục vài câu, liền cùng nàng ly tâm, muốn giúp lấy ngoại nhân tới đối phó nàng. Tô Nhan trong lòng đối cô muội muội này triệt để thất vọng. Đại tiểu thư, ngài bất giận, nhị tiểu thư bên kia, ta sẽ đi khuyên nhủ nàng. Trương Ba gặp Tô Nhan bộ dáng này, một mặt đau lòng. Tô Nhan cảm xúc kích động, đầu lại có chút đau. Nàng nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa huyệt thái dương. Chậm một hồi lâu, lái chậm chậm miệng, Trương Bá, giúp ta chuẩn bị một phần văn kiện, lập tức. Trương Ba đoán được một cái khả năng, trong lòng giật mình. Đại tiểu thư, ngài muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Tô Nhan mở mắt ra, con người đen như mực bên trong nổi lên một trận thấu xương lãnh ý không cần, ý ta đã quyết. Tô gia lão trạch lầu 2, Tô Huyên phòng ngủ. Tô Huyên đã bị giam lỏng trong phòng ngủ một tuần. Một tuần này bên trong, ngoại trừ nữ hầu định thời gian đưa 3 bữa cơm bên ngoài, nàng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Duy nhất một lần nhìn thấy người là hôm qua Trình Tử Ngang bị Tô Nhan trừng phạt xử trí. Nàng bị người hầu đặt tại bệ cửa sổ trước, trơ mắt nhìn xem Trình Tử Ngang bị Tô Nhan lái xe đụng bay. Lại trơ mắt nhìn xem, hắn bị Tô Nhan sai người gõ nát hai chân. Loại kia kịch liệt xung kích, qua một ngày, đầu óc của nàng cũng không có chậm tới. Hiện tại chỉ cần nghĩ tới, thân thể vẫn là không nhịn được phát run. Tô Nhan quá độc ác. Bất kể nói thế nào, Trình Tử Ngang cùng nàng đã từng cũng coi như từng có một đoạn tình. Nàng vậy mà như thế nhẫn tâm, đem Trình Tử Ngang trả thù thành dạng này. Nếu là tự mình làm những chuyện kia, bộ quang. Nghĩ đến hôm qua đỉnh viện trên mặt đất một mảnh huyết tinh, Tô Huyên run rẩy ôm chặt mình, không dám tiếp tục nghĩ sâu. Giang giác. Cửa phòng ngủ bị người mở ra. Tô Huyên vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Nhan mang theo Trương Bá, đứng bình tĩnh tại cửa ra vào. Tô Huyên ánh mắt rung động, hiện lên một tia hoảng sợ. Chương 423, Tô Nhan cùng Tô Huyên rằng có chương 423, Tô Nhan cùng Tô Huyên rằng có Tô Nhan đứng tại cổng, không có đi vào. Tô Huyên cắn răng, không còn giống như trước, trông thấy Tô Nhan liền trước tiên xông đi lên nũng nịu. Đối với tỷ tỷ này, nàng hiện tại trong lòng sinh ra không cách nào ức chế sợ hãi. Nàng sợ hãi tới gần nàng. Tô Nhan tại cửa ra vào đứng một hồi, gặp Tô Huyên co quắp tại trên giường, một đôi mắt kinh nghi bất định, từ đầu đến cuối không hạ giường. Nàng biết, Tô Huyên đây là chỗ dạng. Trong lòng đối Tô Huyên cuối cùng vẻ mong đợi, cũng tại lúc này phá diệt. Nàng ánh mắt lạnh buốt địa tại Tô Huyên trên thân đảo qua, dạo bước đi vào gian phòng. Trương Ba kéo ra một cái ghế, Tô Nhan ngồi xuống, khoảng cách Tô Huyên giường chiếu chỉ có 2 bước khoảng cách. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có mở miệng. Bầu không khí quỷ dị trầm mặc. Cuối cùng, là Tô Huyên nhẫn nhịn không được loại trầm mặc này. Nàng bị nhốt một tuần, cơ hồ không gặp được người, cũng không có người có thể nói chuyện. Nếu là lại bị giam một đoạn thời gian, nàng thật cảm giác mình sẽ điên. Nàng muốn đi ra ngoài, nàng cũng không tiếp tục muốn bị nhốt lấy. Muốn thoát đi ý nghĩ, kích phát dũng khí của nàng. Nàng một chút từ trên giường bỏ lên, đến gần Tô Nhan. Sau đó phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt của nàng. "Tỷ tỷ, ta biết sai, cầu ngươi tha thứ ta lần này, ta cũng không dám nữa." Tô Huyên khóc ròng ròng, nhận lầm thái độ rất thành khẩn. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Tô Nhan khẳng định liền mềm lòng. Nhưng là hôm nay, nàng biểu lộ không nhúc nhích tí nào, như cũ đoan chính ngồi trên ghế, nhìn xuống chính mình cái này từ nhỏ nuôi lớn muội muội. Mỗi một lần nàng phạm sai lầm, đều sẽ nhận lầm. Thế nhưng là xưa nay không đổi. Lần này, nàng đầu tiên là giúp đỡ Tôn Phi Dương, để cho mình xuống đài không được. Sau đó, lại lợi dụng Trình Tử Ngang, muốn từ trong tay nàng cướp đi Tô thị tập đoàn. Nếu như Tô Huyên thành thật địa nói với nàng ra ý nghĩ của nàng, Tô Nhan hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nàng không tiếp thu được, là Tô Huyên ở sau lưng làm các loại tiểu động tác. Các nàng là máu mủ tình thâm thân tỷ muội a, không phải cựu nhân. Tô Huyên đến cùng là có bao nhiêu hận nàng, mới có thể phản bội nàng. Tô Huyên, ngươi thật biết sai lầm rồi sao? Tô Huyên nghe được Tô Nhan lời nói ở bên tai vang lên, liên tục không ngừng gật đầu. Nàng vành mắt đỏ bừng, con mắt bởi vì thuốc thít đã trở nên sưng đỏ. Chợt nhìn, 10 phần đáng thương. Nàng điềm đạm đáng yêu điệu nói, tỷ tỷ, ta thật biết sai. Lúc ấy sinh nhật bữa tiệc, ta không nên ồn ào, lại càng không nên giúp đỡ Tôn Phi Dương nói chuyện. Biết rõ tỷ tỷ trong lòng chỉ có Diệp Lăng, ta vẫn còn phụ họa Tôn Phi Dương cầu hôn, ta thật là đáng chết. Ta lúc ấy thật là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội a tỷ tỷ. Tô Huyên khóc đến thân thể run lên một cái, thanh âm đã nghẹn ngào. Thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng, ta điểm xuất phát là tốt. Diệp Lăng đã có vị hôn thê, thậm chí lập tức liền muốn làm ba ba. Ngươi cùng hắn ở giữa, đã hoàn toàn không có khả năng. Ta là sợ ngươi một trái tim nhào vào trên người hắn, cho nên lúc đó giúp đỡ Tôn Phi Dương nói mấy câu. Ta cảm thấy hắn truy cầu tâm của ngươi là chân thành, cho một cái cơ hội chưa chắc không thể. Ta sai liền sai tại không có cân nhắc tỷ tỷ ngay lúc đó tâm tình, ta thể, ta về sau cũng không tiếp tục lắm miệng. Liên quan tới tỷ tỷ sự tình, ta cũng không tiếp tục đúng tay. Tô Huyên khóc nói ra cái này một chuỗi dài nói. Ấy nấy, hối hận, tự trách. Bị suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Liền ngay cả Trương Bá, đều có chút bị cảm động. Tô Nhan lặng lẽ nghe. Tô Huyên mỗi chữ mỗi câu, không có trong lòng nàng nổi lên bất kỳ gợn sóng. Nàng biết, Tô Huyên tại Bắc Đồng tỉnh. Lúc trước, nàng rất dính chiêu này. Nhưng là hôm nay, nàng sẽ không lại bị Tô Huyên dễ dàng mệt hoặc. Tô Huyên, ngươi nói những lời này, ta tin tưởng ngươi giờ phút này là thật tâm. Tô Huyên nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Nàng nâng lên nước xuống mặt, chờ mong nhìn qua Tô Nhan, tỷ tỷ, ngươi. Ngươi tha thứ ta rồi. tha thứ ngươi. Tô Nhan nhíu mày, ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Không, ta sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Mặc kệ ngươi giờ phút này là cỡ nào chân tâm địa nhận lầm, ngươi tại ta chỗ này đã bị loại. Tô Nhan lời đơn giản ngữ, tại Tô Huyên trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Nàng không dám tin, tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Ý là, Tô Nhan đem một phần văn kiện ném ở Tô Huyên trước mặt, lạnh lùng nói, ta Tô Nhan cùng ngươi Tô Huyên thân duyên đã hết, từ đây nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan. Ký phần văn kiện này, từ đây ngươi Tô Huyên lại không là Tô gia nhị tiểu thư. Lạch cạch. Văn kiện nện ở Tô Huyên trước mặt. Bịa, là ba cái bắt mắt chữ lớn, đoạn tân sách. Tô Huyên muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm ba cái kia chữ lớn, phản phất muốn đưa chúng nó khắc vào linh hồn. Đoạn thân sách, tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta đoạn thân? Tô Nhan nhìn thẳng Tô Huyên ánh mắt, không có bất kỳ cái gì do dự. Đúng, đoạn thân. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao? Tô Huyên tức hồn hện, nhặt lên trên đất văn kiện, dùng tay điên cuồng địa xé thành mảnh nhỏ. Nàng cơ hồ là gầm thét gào thét, ta không đồng ý. Dựa vào cái gì đoạn thân? Ta không đồng ý. Tô Nhan cười lạnh nhìn xem nàng nổi điên. Ngươi cứ việc xé, ta đóng dấu rất nhiều phần, ngươi có thể xé cái đủ. Nhưng là ta đoạn thân quyết định, không có một tơ một hào cải biến. Tô Huyên xé xong văn kiện, thân thể như là một con quả cầu ra xì hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Nàng hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, muốn từ trên mặt nàng tìm ra nói đùa mánh khỏe. Thế nhưng là mặc cho nàng nhìn bao nhiêu lần, Tô Nhan đều là vô cùng chăm chú cùng chắc chắn. Tô Nhan là thật không muốn nàng cô muội muội này. Tô Huyên bi ai địa phát giác được sự thật này. Thế nhưng là nàng không cam tâm. Vì cái gì? Cũng bởi vì ta giúp Tôn Phi Dương nói mấy câu sao? Ngươi liền muốn đối với ta như vậy? Ta đã nhận lầm. Vì cái gì ngươi nhất định phải như thế thượng cương thượng tuyến, thậm chí muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ máu mủ? Chờ đến dưới nền đất, ngươi muốn làm sao cùng cha mẹ bàn giao? Tô Huyên chuyển ra Tô phụ Tô mẫu, hy vọng Tô Nhan hướng trước kia đồng dạng thỏa hiệp. Thế nhưng là Tô Nhan phản ứng mười phần bình thản. Tô Huyên, mặc kệ ngươi nói cái gì, mặc kệ ngươi chuyển ra ai đến, hôm nay cái này ngôn ta kết luận. Ngươi hỏi ta tại sao muốn đoạn thân, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không phải liền là bởi vì Tôn Phi Dương sự tình sao? Tô Nhan ngươi lòng dạ quá nhỏ. Tô Huyên gầm thét hô lên câu nói này, nàng chảy nước mắt, cơ hồ đem môi cắn chảy ra máu. Tô Huyên, ngươi thật đáng buồn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của mình. Trình Tử Ngang, là ngươi đem hắn gọi về nước à? Tô Huyên nghe được Trình Tử Ngang danh tự, đầu óc có một cái chớp mắt trống không. Trong chớp mắt, nàng nghĩ tới điều gì? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu Tô Nhan nhìn thấu hết thảy ánh mắt, cả trái tim đều treo lên. Ta. Tô Nhan quát tay, ngăn cản nàng tiếp xuống dạo biện. Ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì, ngươi cùng Trình Tử Ngang ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép, đã nói đến rất rõ ràng. Tô Huyên, ngươi muốn Tô thị tập đoàn có thể quang minh chính đại cùng ta cạnh tranh, mà không phải sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi để cho ta cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Chương 424, Tô Nhan đoạn thân. Chương 424, Tô Nhan đoạn thân. Không phải. Không phải như vậy. Ta cùng Trình Tử Ngang ở giữa cái gì cũng không có, nhất định là có người nói xấu. Tô Huyên điên cuồng địa lắc đầu, phủ nhận Tô Nhan nói hết thảy. Thật sao? Vậy ngươi dám hiện tại đưa di động lấy ra, cho ta nhìn một chút không? Tô Nhan lạnh nhạt nói. Tô Huyên lời nói im bặt mà dừng. Sắc mặt nàng đỏ bừng lên, dạo biện lời nói một chữ cũng nói không ra. Tô Nhan ánh mắt rơi vào trên giường. Điện thoại di động của ngươi ngay tại trên giường, Trương Bá, đi đem điện thoại di động của nàng lấy tới. Vâng, đại tiểu thư. Trương Bá lên tiếng, lập tức hướng Tô Huyên giường chiếu đi đến. Không muốn. Tô Huyên đột nhiên đứng dậy, phi thân nhào về phía giường của mình, gắt gao bắt lấy điện thoại. Trương Bá dừng bước lại, khắp khuôn mặt là thất vọng. Nhị tiểu thư, ngươi. Ai? Trương Bá muốn nói lại thôi. Tất cả trách cứ đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tô Huyên ôm điện thoại, hậu chi hậu giác mình loại hành vi này không khác tự bạo. Không phải, ta không phải không cho ngươi xem ta điện thoại, chỉ là ta cũng có mình tư ẩn. Giải thích, tại lúc này lộ ra như thế tái nhợt. Đủ rồi. Tô Huyên, ngươi còn tại rào biện cái gì? Tô Nhan đối cái này thân muội muội cuối cùng một tia kiên nhẫn, rốt cục hao hết. Nàng cũng không tiếp tục nhìn Tô Huyên, cửa trước ngoại đạo, người tới, đem Tô Huyên ấn xuống, để nàng tại đoạn thân trên sách ký tên. Lập tức có hai tên bảo tiêu đi vào phòng ngủ. Bọn hắn lưng hùm vai gấu, dễ như trở bàn tay liền đem khống chế lại Tô Huyên, đưa nàng hai tay một mực để lại. Nhị tiểu thư, đắc tội. Một phần mới đoạn thân sách bị đặt lên bàn. Bảo tiêu đem một cây bút nhét vào Tô Huyên trong tay, nhấn lấy tay của nàng tại trên văn kiện ký tên. Không, ta không ký tên. Ta tuyệt đối không ký tên. Tô Huyên gắt gao nắm chặt bút, chính là không chịu ký tên. Nàng cánh môi đều cắn chảy ra máu, dùng hết lực khí toàn thân cùng bảo tiêu chống lại. Thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, điểm ấy phản kháng, không khác phủ du lay cây. Ta không ký. Ta còn là Tô gia nhị tiểu thư, Tô Nhan, ngươi không có tư cách đem ta đuổi ra Tô gia. Tô gia cũng có một phần của ta, dựa vào cái gì ngươi như thế lộng quyền? Tô Huyên thê lương tiếng mắng chửi, cơ hồ vang vọng toàn bộ Tô gia. Nàng oán độc hai mắt, gắt gao dính tại Tô Nhan trên thân, cơ hồ muốn đem nàng chầm chầm ra một cái hố đến. Tô Nhan cười nhạt một tiếng, Tô Huyên, chỉ bằng ta là Tô gia người cầm quyền, đưa ngươi tên phản đồ này đuổi ra Tô gia, hợp tình hợp lý, không người nào có thể chất vấn quyết định của ta. Đè lại tay của nàng, để nàng ký tên. Bảo tiêu lập tức bắt lấy Tô Huyên tay, cường ngạnh mang theo nàng trên giấy viết ra tên của mình. Gặp Tô Nhan khó chơi, Tô Huyên xin giúp đỡ, ánh mắt rơi vào Trương Bá trên thân. Nàng khóc cầu khẩn, không, không muốn. Trương Bá, ba ngươi, ngươi mau cứu ta. Ngươi là từ nhỏ nhìn ta lớn lên nha. chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ta bị Tô Nhan đuổi ra Tô ra sao? Ba ba mụ mụ của ta đối ngươi có ân, nếu là bọn hắn biết ngươi giúp đỡ Tô Nhan tới đối phó ta, bọn hắn chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Huyên cơ hồ nói ra mình đời này tất cả cầu xin tha thứ. Trương Bá mặt lộ vẻ không đành lòng, trong lòng cũng hết sức thống khổ. Hai tỷ muội nháo đến bây giờ tình trạng này, hắn giúp ai đều không thích hợp. Cuối cùng, tại Tô Huyên cầu xin ánh mắt dưới, hắn quay đầu tránh đi tầm mắt của nàng. Xin lỗi rồi, nhị tiểu thư, lần này là ngươi đã làm sai trước. Vì toàn bộ Tô gia, ngươi vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Trương Bá nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Hy vọng cuối cùng cũng mất. Tô Huyên la to, liều mạng đánh lẫn nhau, nhưng vẫn là tại bảo tiêu thủ đoạn cường ngày dưới, tại đoạn thân trên sách ký vào tên của mình. Đơn giản hai chữ, hao phí nàng tất cả khí lực. Đại tiểu thư, bảo tiêu đem đoạn thân sách giao cho Tô Nhan. Tô Nhan nhìn sơ lược nhìn, gật đầu. Văn kiện lập tức bị Trương Bá thu hồi. Tô Nhan đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách Tô Huyên. Để nữ hầu đi lên, cho Tô Huyên thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày mai, đưa nàng mang đến nông thôn, phái người nhìn xem, đời này không cho phép nàng lại xuất hiện tại thành phố Bắc Kinh. Trương Bá, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi biết, ta ghét nhất người phản bội ta. Cuối cùng câu nói này, Tô Nhan nói đến ý vị thâm trường. Trương Bá căng thẳng trong lòng, vội túi lầu ứng, vâng, đại tiểu thư, ta nhất định không cho ngài thất vọng. Tô Nhan quay người rời đi phòng ngủ. Ra cánh cửa này, nàng từ đây cũng không tiếp tục là ai tỷ tỷ. Nàng cũng không có một cái nào gọi Tô Huyên muội muội. Phần này thân duyên, liền để nó triệt để đoạn ở chỗ này đi. Tô Nhan một đường đi vào lầu một. Trong nhà chướng khí mù mịt, nàng không muốn chờ lâu. Thời gian này, vẫn là đi công ty đi. Tô Nhan vừa đi ra đại môn, liền cùng vội vã chạy tới trợ lý Phan Mạn Ngưng đột vào. Trông thấy Tô Nhan, Phan Mạn Ngưng trọng biểu lộ bừng lòng. Tô tổng, Phan trợ lý, thời gian này ngươi không ở công ty, đến lao trạch làm cái gì? Tô tổng, Bạch Tinh ngăn cản hắn muốn gặp ngài. Bạch Tinh ngăn cản? Tô Nhan nghĩ đến Bạch Tinh ngăn cản làm những chuyện kia, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Hắn không phải tại bệnh viện trị thương, thương lành liền trực tiếp đưa đi cục cảnh sát. Lần trước Bạch Tinh ngăn cản cùng Tô Huyên chủ hoạch đối quan chỉ hạ dược, kém chút để quan chỉ không có hại tử. Chuyện này cuối cùng bị đẩy lên Bạch Tinh ngăn cản trên đầu. Tô Nhan sẽ không bao che Bạch Tinh ngăn cản tội ác. Mấy năm lao ngục thai thương, Bạch Tinh ngăn cản là vào chỗ. Tô tổng, Bạch Tinh ngăn cản có chuyện hết sức trọng yếu muốn cùng ngài nói. Hắn nói, chuyện này liên quan đến Diệp Lăng. Nguyên bản Phan Mạn Ngưng cũng là không muốn để ý tới Bạch Tinh ngăn cản. Thế nhưng là việc quan hệ Diệp Lăng, Phan Mạn Ngưng biết Tô Nhan đối Diệp Lăng lưu ý thế là, vẫn là đến Tô gia chạy một chuyến, nói cho Tô Nhan tin tức này. Cùng Diệp Lăng có quan hệ. Tô Nhan âm thầm đoán, bán tín bán nghi. Nàng luôn cảm thấy, Bạch Tinh ngăn cản lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhưng đã cùng Diệp Lăng có quan hệ, nàng đi một chuyến cũng không phải không thể. Nếu là Bạch Tinh ngăn cản dám lừa nàng, cái này hậu quả, hy vọng Bạch Tinh ngăn cản đến lúc đó có thể gánh chịu nổi. Lái xe, đi Tô gia tư nhân bệnh viện. Sau một tiếng, Tô gia tư nhân bệnh viện. Tô Nhan cùng Phan Mạn Ngưng tiến vào Bạch Tinh ngăn cản phòng bệnh. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, ngoại trừ nam nhân mệnh căn tử không có bảo trụ, Bạch Tinh ngăn cản thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn nằm tại trên giường bệnh, gặp Tô Nhan tới rất là kích động. Tô Nhan đi thẳng vào vấn đề, có lời gì cứ nói đi. Bạch Tinh ngăn cản nhìn Phan Mạn Ngưng một chút, "Tô tổng, chuyện này ta chỉ có thể cùng ngươi nói." Tô Nhan nhíu mày, suy tư một hồi, để Phan Mạn Ngưng ra ngoài. "Ngươi đi ngoài cửa trông coi, không có ta phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến." "Vâng." Phan Mạn Ngưng đi ra phòng bệnh, đóng cửa phòng. "Nói đi." Tô Nhan trên mặt có mấy phần không kiên nhẫn. Bạch Tinh ngăn cản mấp máy môi, lấy dũng khí mở miệng, "Tô tổng, tại ta nói chuyện này trước đó, xin ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện." Bạch Tinh ngăn cản, "Ta cho ngươi mặt mũi rồi." Tô Nhan lạnh như băng nhìn xem Bạch Tinh ngăn cản, "Không muốn nói coi như xong, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn." Tô Nhan đứng dậy muốn đi. Bạch Tinh ngăn cản một câu đưa nàng đính tại nguyên địa, "Tô Nhan, nếu như ta nói, ngươi cùng Diệp Lăng trước đây thật lâu liền quen biết đâu." Chương 425, Bạch Tinh ngăn cản quy hàng chương 425, Bạch Tinh ngăn cản quy hàng. Tô Nhan chậm rãi xoay người, con ngươi đen nhánh, mãnh liệt rung động. "Bạch Tinh ngăn cản, ngươi nói cái gì?" Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bạch Tinh ngăn cản thấy thế, rất hài lòng Tô Nhan phản ứng. Nguyên bản hắn coi là sẽ không có đảm, mình cuối cùng là một con đường chết. Nhưng là bây giờ, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. "Tô Nhan, ngồi xuống nói đi." Bạch Tinh ngăn cản lại không còn vừa rồi khẩn trương, thậm chí có nhàn tâm, chỉ cái ghế. Tô Nhan trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt để nàng lưu lại. Nàng xoay người, một lần nữa ngồi xuống ghế dựa, chủ động mở miệng, "Ngươi vừa rồi xách điều kiện, nói đi." Bạch Tinh ngăn cản kinh ngạc tại Tô Nhan thẳng thắn, nhưng hắn không có giả mồm, nắm lấy cơ hội, cấp tốc nói ra điều kiện của mình, "Ta đem ta biết tất cả cùng Diệp Lăng có liên quan sự tình, đều nói cho ngươi, ngươi lưu ta một mạng, còn muốn miễn trừ ta lao ngục thai thương." Bạch Tinh ngăn cản sau khi tỉnh lại, biết được Tô Huyên đem cho quan chỉ hạ dược tất cả sai lầm, đều đẩy lên hắn trên đầu, lạ thường phẫn nộ. Quan gia bên kia, nhất định sẽ đối quan chỉ bị hạ dược một chuyện truy cứu tới cùng. Hắn không quyền không thế, căn bản là không có cách cùng quan gia chống lại. Lao ngục thai thương, là tránh cũng khỏi. Có thể hắn không muốn đời này đều đợi trong tù, cũng không muốn lưu lại án cũ. Trong lòng của hắn, đối Tô Huyên dâng lên bất mãn mãnh liệt. Hắn rất không cam tâm. Rõ ràng sự tình là hắn cùng Tô Huyên cùng một chỗ làm ra, thậm chí còn là Tô Huyên dẫn đầu. Dựa vào cái gì sự tình một khi bại lộ, Tô Huyên liền muốn bắt hắn đỉnh nổi, dùng hắn tế thiên. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn liền là chết, cũng muốn kéo lên Tô Huyên cái này đệm lưng. Cho nên, thân thể của hắn khôi phục được không sai biệt lắm về sau, trước tiên liền tìm tới Phan Mạn Ngưng, muốn cùng Tô Nhan gặp một lần. Hắn biết, Tô Nhan bị tất cả mọi người che giấu mất trí nhớ tin tức này. Hắn liền coi đây là thẻ đánh bạc, để Tô Nhan giúp hắn từ sự kiện lần này bên trong triệt để thoát thân. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Bạch Tinh ngăn cản, ngươi tốt lớn khẩu khí. Tô Nhan bị Bạch Tinh ngăn cản ngây thơ làm cho tức giận, quan chỉ bị hạ dược kém chút sinh non một chuyện, ngươi chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản là không có cách tẩy thoát hiểm nghi. Ta dựa vào cái gì vì ngươi, cùng quan gia trở mặt? Chỉ là một cái Bạch Tinh ngăn cản, Tô Nhan cũng sẽ không vì hắn cùng làm việc xấu. Huống chi ngươi nói Diệp Lăng một chuyện, coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể tìm người đi điều tra, không phải ngươi không thể. Bạch Tinh ngăn cản lắc đầu, Tô Nhan, coi như ngươi đi điều tra, cũng tra không ra cái gì. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều đang lừa gạt ngươi. Tô Nhan mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Nhan cùng Diệp Lăng 8 năm, Bạch Tinh ngăn cản biết đến rất rõ ràng. Hắn trầm trọng nói, Diệp Lăng sự tình là một cái bí mật, là bên cạnh ngươi tất cả thân cận người, lòng biết rõ bí mật. Bọn hắn đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi danh nghĩa, đưa ngươi mơ mơ màng màng. Ngươi đã mất đi cùng Diệp Lăng có liên quan tất cả ký ức, chờ ngươi nhớ tới, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ. Ngươi có thể sờ sờ sau gáy của ngươi môi, nơi đó hẳn là còn có lưu một cái vết sẹo, là Trương Vi giúp ngươi làm giải phẫu lưu lại, đương theo mà đến còn có di chứng, ngươi đem Diệp Lăng sự tình toàn bộ quên đi. Bạch Tinh ngăn cản nói lời thề son sắt, Tô Nhan vô ý thức đưa tay sờ về phía sau gáy của mình môi. Nơi đó xác thực có một cái nho nhỏ vết sẹo. Lúc trước Trương Vi nói, đây là bởi vì nàng được nhiễm não, làm giải phẫu lưu lại. Nàng thỉnh thoảng đau đầu, là bởi vì giải phẫu di chứng. Cái kia đầu nàng đau lúc, không ngừng xuất hiện trong đầu cái kia thấy không rõ mặt nam nhân, chính là Diệp Lăng sao? Dựa theo Bạch Tinh ngăn cản thuyết pháp, nàng cùng Diệp Lăng có một đoạn khắc cốt mình tầm qua đi. Về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, để bên người nàng người đều lựa chọn giấu giếm có quan hệ Diệp Lăng sự tình. Tô Nhan thật sự là quá yêu kỳ. Nàng một phương diện cảm thấy cao hứng, nguyên lai nàng đối Diệp Lăng cảm giác quen thuộc, là khắc vào thực chất bên trong thói quen. Một phương diện khác, lại có chút không dám đối mặt hiện thực. Từ Diệp Lăng hiện tại đối nàng mười phần lạnh lùng tình huống đến xem, giữa bọn hắn nhất định xảy ra chuyện gì không cách nào vãn hồi sự tình. Nếu như nàng khôi phục ký ức, có thể tiếp nhận sao? Bạch Tinh ngăn cản đem Tô Nhan xoắn xuýt thần sắc để ở trong mắt. Hắn hướng dẫn từng bước điệu nói, "Tô Nhan, người bên cạnh ngươi, chỉ có ta Bạch Tinh ngăn cản dám nói thật. Chỉ cần ngươi lần này bảo vệ ta, ta tuyệt đối đem ta biết tất cả cùng Diệp Lăng có liên quan sự tình, đô sự vô cự tế địa nói cho ngươi. Đương nhiên, về sau ta cũng sẽ không lại ở trước mặt ngươi trước mắt, ta sẽ lăn đến xa xa, cũng không tiếp tục hồi kinh thành phố." Chuyện lần này, thật đem Bạch Tinh ngăn cản đọa cho sợ rồi. Nguyên bản hắn leo lên trên Tô Nhan, chính là vì có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Thật không nghĩ đến hắn còn không có chiếm được Tô Nhan niềm vui, liền bị Tô Huyên cho hung hăng hãm hại một thanh. Hắn trợ trụ vi ngược liên đối lấy bị Diệp Lăng giận chó đánh mèo, đã mất đi hắn thân là nam nhân thứ trọng yếu nhất. Hiện tại, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ gì vinh hoa phú quý. Hắn liền muốn hảo hảo còn sống. Tô Nhan bọn hắn vòng tròn, không phải hắn loại người này có thể hòa tan vào tới. Cứng rắn muốn gia nhập, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Tô Nhan, ta có thể cam đoan, từ ta trong miệng nói ra, đều là thật, ta sẽ không lừa ngươi. Để tỏ lòng thành ý của ta trước tiên có thể nói cho ngươi một việc. Bạch Tinh ngăn cản không nghĩ tới Tô Nhan lòng cảnh giác mạnh như vậy, chậm chạp không hạ quyết định. Vì đạt thành mục đích của mình, hắn chỉ có thể lại thêm một mũi lửa. Ngươi nói, ta có thể cân nhắc. Tô Nhan là người làm ăn, không thấy thỏ không thả chim ưng. Coi như nàng thích Diệp Lăng, cũng sẽ không dễ dàng bị người khác cho lợi dụng. Huống chi Bạch Tinh ngăn cản vốn là có tiền hoa, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn trong miệng nói ra. Bạch Tinh ngăn cản đưa tay, chỉ mình mặt, em hay nói, ta gương mặt này là ta chiếu vào Diệp Lăng bộ dáng chỉnh dung. Khi đó ngươi vừa mất trí nhớ, vì gây nên chú ý của ngươi, ta bí quá hóa liều bỏ ra giá tiền rất lớn, chỉnh dung phải cùng Diệp Lăng có 5 phần tương tự. Trong mắt của ta, kết quả coi như không tệ. Mặc dù ngươi mất trí nhớ, nhưng là ngươi đối gương mặt này vẫn là có phản ứng. Cho nên ta cơ hồ không có phí sức làm gì lực, liền trở thành bên cạnh ngươi trợ lý. Có lẽ ngay cả chính ngươi đều không có chú ý tới, ta vừa tới bên cạnh ngươi lúc, ngươi thường xuyên đối ta gương mặt này mà người. Phản phất tại xuyên thấu qua ta gương mặt này, trong lực niệm người nào. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi cùng Diệp Lăng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, về sau càng là có 8 năm tình cảm lưu luyến, các ngươi kém chút liền muốn kết hôn trở thành vợ chồng. Cho nên cứ việc ngươi mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức, ngươi vẫn là sinh lý tính địa thích cùng Diệp Lăng tương tự mặt, cho nên ta mới có cơ hội lưu tại bên cạnh ngươi. Tô Nhan nghe xong Bạch Tinh ngăn cản, thần sắc có chút sững sờ. Nàng biết, Bạch Tinh ngăn cản không có nói sai. Khi đó nàng làm xong giải phẫu sau xuất viện, một lần trong công việc, ngẫu nhiên nhìn thấy Bạch Tinh ngăn cản. Nàng lúc ấy liền bị hắn gương mặt kia hấp dẫn. Bạch Tinh ngăn cản mặt, cho nàng một loại rất quen thuộc, rất hoài niệm cảm giác. Chương 426, Tô Nhan biết được cùng Diệp Lăng quá khứ, sụp đổ. Chương 426, Tô Nhan biết được cùng Diệp Lăng quá khứ, sụp đổ. Lấy nàng nhân sinh kinh lịch, nam nhân như thế nào chưa thấy qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất, bởi vì khuôn mặt liền đem Bạch Tinh ngăn cản chiêu tiến vào Tô thị tập đoàn, trở thành nàng thiếp thân trợ lý. Khi đó, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính là muốn đem người đặt ở bên người, nhìn nhiều nhìn gương mặt kia. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Nàng chưa từng có đối Bạch Tinh ngăn cản, từng sinh ra bất luận cái gì giữa nam nữ kiểu diễm tâm tư. Mà lại, nàng mặc dù bị Bạch Tinh ngăn cản mặt hấp dẫn, nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy có chút không đúng. Gương mặt này, vẫn là kém thứ gì? Thẳng đến tại Âu Dương Hinh sinh nhật bữa tiệc, nàng nhìn thấy Diệp Lăng, cũng đối với hắn vừa thấy đã yêu. Loại kia trực kích trái tim cảm giác, nàng bây giờ trở về nhớ tới, thân thể vẫn là tê dại. Nguyên lai, nàng thích vẫn luôn chỉ có một người, chỉ có Diệp Lăng. Coi như mất trí nhớ, thân thể của nàng, nàng rất quan, cũng sẽ so với nàng ký ức trước một bước nhận ra hắn. Khó trách nàng vẫn cảm thấy Diệp Lăng rất quen thuộc. Nguyên lai trước lúc này, bọn hắn đã sớm hiểu nhau, quen biết, mến nhau. Bạch Tinh ngăn cản, "Ta tin tưởng ngươi." Tô Nhan nhìn về phía Bạch Tinh ngăn cản, ánh mắt đóng băng. "Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi đưa ngươi biết đến tất cả mọi chuyện nói cho ta, không thể có một tơ một hào hư giả cùng dấu giếm." "Đương nhiên, vui lòng đã đến." Bạch Tinh ngăn cản câu môi, hướng Tô Nhan buông tay. Tô Nhan nhàn nhạt nhìn lướt qua, không có đưa tay. Chỉ lãnh đạm điệu nói, "Bây giờ nói đi, ta có một buổi chiều, ngươi không rõ chi tiết, từ từ nói rõ ràng." Trong phòng bệnh cho chuyện âm thanh cũng không lớn, bên ngoài một chút cũng nghe không được. Trợ lý Phàn Mạn ngưng canh giữ ở cổng, trong lòng mười phần bất an. Nàng rất muốn đem lỗ tai dán tại trên cửa, nghe một chút bên trong đang giảng thứ gì. Nhưng là nhiều năm trước tới nay phẩm đức nghề nghiệp, để nàng khắc chế mình loại ý nghĩ này. Nàng nhịn không được đi phòng đoán, Bạch Tinh ngăn cản đến cùng sẽ cùng Tô Nhan nói cái gì. Bạch Tinh ngăn cản sau khi tỉnh lại, vẫn ngáo muốn gặp Tô Nhan. Hỏi hắn đến cùng là chuyện gì, lại tuyệt không chịu nói. Chỉ nói muốn gặp được Tô Nhan trước mặt, mới có thể nói. Dựa theo gần nhất phát sinh sự tình, Bạch Tinh ngăn cản có khả năng nhất là nghĩ tại Tô Nhan trước mặt cầu tình. Quan chỉ kém chút sinh non một chuyện, tất cả chịu tội đều đẩy lên Bạch Tinh ngăn cản trên đầu. Bạch Tinh ngăn cản vì mạng sống, có lẽ sẽ dùng trọng yếu đồ vật cùng Tô Nhan làm giao dịch. Bạch Tinh ngăn cản có đồ trọng yếu. Phan Mạn ngưng liễm lông mày trầm tư. Hắn lúc trước bị chiêu tiến Tô thị tập đoàn, cũng là bởi vì cái kia trường cùng Diệp Lăng giống nhau đến mấy phần mặt. Ngoại trừ mặt, hắn cơ hồ không còn gì khác. Chẳng lẽ? Phan Mạn ngưng đương nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nàng lập tức nhìn về phía cửa phòng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bạch Tinh ngăn cản. Hắn chẳng lẽ dám? Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Cái này nam nhân vì mạng sống, chẳng lẽ muốn quấy đến mọi người không được an bình sao? Phan Mạn ngưng nhịp tim như nổi trống, rất muốn hiện tại liền vọt vào đi, đem Bạch Tinh ngăn cản mang đi. Thế nhưng là Tô Nhan còn tại bên trong. Đến lúc đó bị hỏi tới, nàng muốn làm sao giải thích? Không được, đến tìm một cái có thể khống trả người đến. Phan Mạn ngưng như bị điên quay người, hướng phía Trương Vi văn phòng, chạy như điên. Nửa giờ sau, người cùng Diệp Lăng gấp mắt, chính là như vậy. Ta thể, ta tuyệt không có nói láo. Ngươi nếu là muốn cầu chứng cũng được, ta không thẹn với lương tâm. Bạch Tinh ngăn cản ánh mắt xích thành, thần sắc bằng phẳng. Hắn lần này muốn sống, cho nên tuyệt đối sẽ không ở Tô Nhan trước mặt làm tay chân. Về phần Tô Nhan tin hay không, đó chính là chuyện của nàng. Dù sao, hắn đã đem hắn biết đến tất cả, đều nói đến không còn một mảnh. Tô Nhan nghe xong Bạch Tinh ngăn cản giảng nàng cùng Diệp Lăng quá khứ, đầu óc còn không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi cái kia nửa giờ, nàng thật giống như đang nghe một cái khác người cố sự đồng dạng. Nàng đối Bạch Tinh ngăn cản nói một ít lời, cảm thấy rất quen thuộc, phảng phất tự mình trải qua. Nhưng cũng có một chút lời nói, nàng cảm thấy dị thường lạ lẫm. Tựa như Bạch Tinh ngăn cản trong miệng cái kia, vì Trình Tử Ngang, một lần lại một lần bỏ xuống Diệp Lăng Tô Nhan, thật sẽ là nàng sao? Nàng Tô Nhan làm sao lại như thế cặn bã đâu? Bởi vì tiếp thu quá nhiều tin tức, Tô Nhan đầu lại không bị khống chế co lại nhói bắt đầu. Cả khối da đầu giống như là bị ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào, quay đến đầu nàng đau nhức muốn nức. Nàng đưa tay, càng không ngừng đấm vào đầu của mình. Trong đầu tự ngược, không ngừng hồi tưởng lại Bạch Tinh ngăn cản mới vừa nói những lời kia. Nàng bởi vì nam nhân khác, từ bỏ Diệp Lăng. Nàng thiên vị muội muội của mình, kém chút để Diệp Lăng táng thân đại hải. Thậm chí bởi vì tư tâm, một lần lại một lần địa làm ra tổn thương Diệp Lăng sự tình đến. Tô Nhan không thể tin được, nàng thế nào lại là như thế vì tư lợi một nữ nhân đâu. Nếu như thời gian có thể trở lại quá khứ, nàng nhất định phải đem cái kia Tô Nhan bắt tới hung hăng hành hung một trận. Khó trách Diệp Lăng không muốn để ý đến nàng. Khó trách Diệp Lăng mỗi lần nhìn thấy nàng, trong mắt đều không thể che hết chán ghét. Khó trách, đối với nàng tới gần, Diệp Lăng sẽ như vậy kháng cự. Nguyên lai giữa bọn hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. A, đau quá. Đầu của ta, đau quá. Tô Nhan ôm đầu, rên rỉ thống khổ lên tiếng. Đầu óc phảng phất bị người dùng một thanh lưỡi búa chém đứt thành hai nửa, trước mắt nàng từng đợt choáng váng, không ngừng có bạch quang flash. Tô Nhan, Tô Nhan ngươi không sao chứ? Bạch Tinh ngăn cản bị Tô Nhan đột nhiên phản ứng dọa sợ. Rõ ràng vừa rồi hắn lúc nói, Tô Nhan còn một mặt tỉnh táo. Làm sao hiện tại liền cùng muốn nổi điên đồng dạng? Không được, Tô Nhan không thể hiện tại xảy ra chuyện. Nếu là xảy ra chuyện, ai còn có thể bảo đảm hắn? Bạch Tinh ngăn cản vội vàng xuống giường, đỡ lấy kém chút lăn xuống cái ghế Tô Nhan. Người tới, có ai không? Bạch Tinh ngăn cản điên cuồng hướng ngoài cửa hô to. Thế nhưng là ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có người tiến đến. Tô Nhan ôm đầu, con mắt tinh hồng một mảnh, bên trong phun trào điên cuồng chi ý, làm cho người kinh hãi. Nàng một thanh nắm chặt Bạch Tinh ngăn cản cổ áo, run rẩy thanh âm nói, "Dẫn ta đi gặp Trình Tử Ngang, hiện tại, lập tức." Nàng không tin. Nàng không tin mình là như thế một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Mất trí nhớ về sau, nàng mười phần khẳng định, mình đối Diệp Lăng là thật tâm. Nàng yêu Diệp Lăng. Vì Diệp Lăng, nàng có thể nỗ lực tất cả. Coi như Diệp Lăng thích những nữ nhân khác thì sao? Nàng thậm chí nguyện ý vì yêu làm ba. Người tính cách màu lót là sẽ không bởi vì mất trí nhớ liền phát sinh cải biến. Cho nên, nàng mất trí nhớ trước đó, làm sao có thể làm ra phản bội Diệp Lăng sự tình đến đâu? Nàng không tin. Ở trong đó, nhất định có hiểu lầm. Nàng muốn tìm tới Trình Tử Ngang, nàng muốn cùng hắn cùng một cung cấp. Bạch Tinh ngăn cản trong miệng nói tới, cũng không nhất định chính là chân tướng. "Nhanh, mang ta đi tìm Trình Tử Ngang, ta muốn gặp Trình Tử Ngang." Tô Nhan tinh thần đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, miệng bên trong chỉ càng không ngừng tái diễn một câu nói kia. "Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp hắn." Bạch Tinh ngăn cản bị Tô Nhan trạng thái dọa sợ. Hắn không nghĩ tới, Tô Nhan phản ứng kịch liệt như vậy. Vội vàng đỡ lấy hai tay của nàng, mang theo nàng đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh vừa mới mở ra, Bạch Tinh ngăn cản đối đầu một trương lạnh lẽo mặt. "Các ngươi muốn đi đâu?" Chương 427, tìm Trình Tử Ngang chứng thực chương 427, tìm Trình Tử Ngang chứng thực chương. "Trương thầy thuốc." Bạch Tinh ngăn cản trông thấy Trương Vi mặt, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh. Hắn tại bệnh viện vừa khi tỉnh lại, liền bị Trương Vi nghiêm trọng đã cảnh cáo. Tuyệt đối không thể tại Tô Nhan trước mặt lộ ra bất luận cái gì có quan hệ Diệp Lăng tin tức. Nếu không nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Bạch Tinh ngăn cản trong lòng, kỳ thật cũng không có làm sao đem Trương Vi lời nói để ở trong lòng. Hắn thấy, đối phương bất quá là một cái bác sĩ. Nếu như là Tô Nhan mình nhất định phải biết Diệp Lăng sự tình đâu. Cái kia còn có thể trách đến trên đầu của hắn sao? Cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, đem Tô Nhan dẫn tới bệnh viện. Vẫn là cô ý chọn lấy một ngày Trương Vi không tại bệnh viện thời gian. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn nhìn thấy đứng tại Trương Vi sau lưng Phan Mạn Ngưng. Không nghĩ tới Phan Mạn Ngưng, vậy mà chạy tới mật báo. Thật đáng chết ta. Bạch Tinh ngăn cản một trận tâm phiền ý loạn. Trong đầu cấp tốc suy tư đối sách, muốn làm sao thoát thân. Tô Nhan bị kịch liệt đau đầu dày vào lấy, trước mắt sương mù mông lung một mảnh. Cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nàng nghe được thanh âm quen thuộc, Tinh Hồng suy nghĩ ngẩng đầu. Trước mắt xuất hiện một cái quen thuộc người mặt hình dáng. Nàng lập tức hất ra Bạch Tinh ngăn cản nâng, bổ nhào vào Trương Vi trên thân. Nói năng lộn xộn, kích động nói, "Vi Vi, ta đều biết. Diệp Lăng tất cả mọi chuyện, ta cũng đã biết. Cậu ngươi, hiện tại dẫn ta đi gặp Trình Tử Ngang có được hay không? Ta muốn đi tìm hắn tìm chứng cứ." Dựa theo Bạch Tinh ngăn cản nói, Trình Tử Ngang là nàng cùng Diệp Lăng ở giữa tất cả mọi chuyện kinh nghiệm bản thân người. Như vậy Trình Tử Ngang khẳng định biết càng nhiều nàng cùng Diệp Lăng ở giữa chi tiết. Nàng không tin, mình đã từng như thế tổn thương qua Diệp Lăng. Là người khác trong mắt, từ đầu đến đuôi cặn bã nữ. Nàng nhất định phải đi tìm Trình Tử Ngang chứng thực. Tô Nhan trên mặt là làm người kinh hãi cố chấp cùng điên cuồng. Trương Vi thấy thẳng nhíu mày. Nàng đưa tay đỡ lấy Tô Nhan, ôn nhu trấn an, "Tô Tô, Bạch Tinh ngăn cản nói lời, ngươi vậy mà cũng tin. Hắn vì mạng sống, cái gì đều biên đạt được miệng, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt." "Không, có một số việc, hắn không có lừa gạt ta. Ta trước kia đã nói với ngươi, trong đầu của ta thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh, nghĩ đến đó chính là Diệp Lăng. Nếu không vì cái gì ta lần thứ nhất gặp hắn, đã cảm thấy phá lệ quen thuộc. Nguyên lai ta cùng Diệp Lăng từ nhỏ đã quen biết, chúng ta là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, càng là kém chút liền muốn kết hôn 8 năm người yêu." Tô Nhan trong mắt tràn đầy tơ máu, ngón tay gắt gao nắm lấy Trương Vi cánh tay, thậm chí bóp ra một mảnh tím xanh. Trương Vi chịu đựng đau đớn, nàng rũa ra hai tay, ôn nhu địa ôm lấy Tô Nhan, thuận sống lưng của nàng, nhẹ nhàng địa lập bước. "Tô Tô, có một số việc, không phải ngươi nghe được đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ cảm xúc quá kích động, đối ngươi thân thể không tốt, ngươi trước tỉnh táo một chút, có được hay không?" Trình Tử Ngang bị xe đụng thành trọng thương, vẫn chưa có tỉnh lại, coi như ngươi muốn đi tìm Trình Tử Ngang, cũng không phải hiện tại. Liên quan tới Diệp Lăng sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, chúng ta nhiều năm như vậy khuê mật, chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng Bạch Tinh ngăn cản, cũng không nguyện ý tin tưởng ta sao?" Trương Vi thanh âm ôn nhu, mang theo an ủi lòng người lực lượng. Tô Nhan trong lòng sao động, từng chút trở nên bình tĩnh trở lại. "Vi Vi, ta thật thật muốn biết ta cùng Diệp Lăng quá khứ, ta không muốn bị các ngươi mơ mơ màng màng. Và ngươi, nói cho ta được không? Coi như ta cùng Diệp Lăng hiện tại không thể nào, ta cũng muốn biết, là cái gì dẫn đến chúng ta biến thành như bây giờ?" "Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn nghe lời." Trương Vi bàn tay vỗ nhẹ Tô Nhan phần lưng, một cái tay khác chậm rãi nâng lên. Giữa ngón tay kim tiêm quang mang chợt lóe lên. "Tô Nhan, Trương Vi đang gặp ngươi. Nàng căn bản không muốn ngươi khôi phục ký ức." Bạch Tinh ngăn cản lập tức kêu to lên, xông đi lên muốn cướp Trương Vi trong tay ống tiêm. Trương Vi bực bội địa xách một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên. Không đợi trong ngực Tô Nhan có động tác, liền nhanh chóng đưa tay. Tay phải cầm ống tiêm, đột nhiên đâm vào Tô Nhan cái cổ làn da. Một ống thuốc an thần bị đẩy lên mọi nguồn. Tô Nhan chỉ cảm thấy cái cổ đau xót. Đại não giống như là bị người lồng lên một tầng đồ vật, ngoại giới thanh âm một chút trở nên bắt đầu mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Nàng con ngươi mất yêu, thân thể nhuyễn nhuyễn hướng xuống ngược lại. Trương Vi kịp thời ôm lấy nàng. Đúng lúc này, hành lang có tạp nhạp tiếng bước chân vang lên. Là Phan Mạn Ngưng kêu Bảo Tiêu, cuối cùng đã tới. Trương Vi lập tức chỉ huy Bảo Tiêu, đem lại tiểu thư đưa đi đặc thủ phòng bệnh. Lập tức có một cái Bảo Tiêu tiến lên, ôm lấy Tô Nhan, vội vàng rời đi. Bạch Tinh ngăn cản giận dữ, "Trương Vi, ngươi quá phận, vậy mà không trải qua Tô Nhan đồng ý, liền cưỡng ép cho nàng sử dụng thuốc an thần. Các loại Tô Nhan tỉnh lại, sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Vi liếc nhìn Bạch Tinh ngăn cản, cười lạnh. "Kia là ta cùng Tô Nhan ở giữa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này đến nhúng tay. Ngươi tới, cho ta bắt hắn lại." Còn lại Bảo Tiêu tiến lên một trái một phải đem Bạch Tinh ngăn cản dựng lên. Bạch Tinh ngăn cản căn bản liền không muốn lấy chạy trốn, bởi vậy không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Trương Vi là cái này nhà bệnh viện phó viện trưởng, hắn chính là muốn chạy trốn, cũng không trốn thoát được. Hy vọng duy nhất của hắn đều ký thác vào Tô Nhan trên thân. Chỉ cần Tô Nhan nguyện ý bảo đảm hắn, chính là Trương Vi cũng bắt hắn không thể làm gì. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trương Vi như thế tâm ngoan, vậy mà trực tiếp cho Tô Nhan dùng thuốc an thần, để nàng mê man qua đi. "Trương Vi, ngươi nói mình là Tô Nhan tốt khuê mật, có thể ngươi xem một chút chính ngươi, cái này làm là khuê mật sự tình sao? Ngươi cho rằng giấu giếm Tô Nhan Diệp Lăng sự tình, chính là vì nàng tốt? Coi như ngươi lần này giấu giếm đi, cái kia lần tiếp theo đâu? Ta không tin ngươi nhiều lần đều có vận khí tốt như vậy. Lần này không có ta, cũng còn sẽ có người khác. Tô Nhan cùng Diệp Lăng 8 năm, thành phố Bắc Kinh vòng tròn bên trong, có không ít người biết. Tô Nhan nếu là có tâm đi điều tra, ngươi căn bản là không đạt được. Chờ Tô Nhan khôi phục ký ức, phát hiện chân tướng ngày đó, kết quả của ngươi chẳng lẽ lại so với ta hiện tại muốn tốt? Bạch Tinh ngăn cản vừa nói, một bên khặc khặc địa cười ra tiếng. Trên mặt hắn tràn đầy trào phúng. Tô Nhan sớm muộn sẽ có một ngày khôi phục ký ức. Đến lúc đó, Trương Vi chẳng lẽ có thể rũ sạch đây hết thảy sao? Hắn rửa mắt mà đợi. Tại Bạch Tinh ngăn cản trong tiếng cười, Trương Vi mặt từng chút trở nên âm trầm xuống. Nàng bình thường coi là một cái ôn hòa người, tùy tiện không phát cáu. Nhưng là Bạch Tinh ngăn cản lần này, thật dẫm lên nàng ranh giới cuối cùng. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Tinh ngăn cản không che lại miệng, Tô Nhan sẽ không nhận kích thích, cũng sẽ không phát bệnh. Nàng cùng Tô Nhan người bên cạnh, thật vất vả đem Diệp Lăng sự tình giấu giếm đến xích sao. Coi như bởi vì Bạch Tinh ngăn cản tự tư, đây hết thảy đều hủy. Trương Vi nhìn về phía Bạch Tinh ngăn cản ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một người chết. Bạch Tinh ngăn cản, xem ra ngươi làm thật không có đem ta để ở trong mắt. Ngươi ỷ vào biết một chút Tô Nhan cùng Diệp Lăng quá khứ, liền muốn nắm Tô Nhan, cùng nàng bàn điều kiện, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. Coi như Tô Nhan đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Chương 428, Bạch Tinh ngăn cản hạ chàng chương 428, Bạch Tinh ngăn cản hạ chàng. Trương Vi ánh mắt sâm sâm địa nói, Bạch Tinh ngăn cản, tựa như lời ngươi nói, rất nhiều người biết Tô Nhan cùng Diệp Lăng quá khứ, nếu như không phải ngươi, cũng sẽ là người khác, cho nên ta sẽ không lựa chọn giấu giếm. Nhưng ở cái này trước đó, ta sẽ trước hết để cho ngươi xuống địa ngục. Bạch Tinh ngăn cản mặt, trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn giáng chống đỡ lấy một hơi, "Trương Vi, ngươi có ý tứ gì?" Trương Vi không tiếp tục để ý Bạch Tinh ngăn cản, trực tiếp phân phó Bảo Tiêu, bệnh viện gần nhất đang nghiên cứu một cái mới hạng mục, ngay tại thông báo tuyển dụng người thích hợp làm thí nghiệm. Đã Bạch Tinh ngăn cản khôi phục, còn như thế có tinh thần, vậy liền đưa hắn tới đi. Ta tin tưởng những dược vật kia sẽ ở trên thân thể của hắn phát huy vốn có giá trị. Hai tên Bảo Tiêu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Đây chính là cùng nhân thể có liên quan thí nghiệm a, không cẩn thận là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho tới nay, thông báo tuyển dụng đều là một chút bất nhập lưu người tới làm thí nghiệm. Bọn hắn chỉ cần tiền, căn bản không muốn sống. Xem ra, Bạch Tinh ngăn cản lần này là thật đem Trương Vi cho làm phát bực. Vâng, phó viện trưởng. Bọn Bảo Tiêu lạnh mình địa thu tầm mắt lại, kéo lấy Bạch Tinh ngăn cản đi ra ngoài. Bạch Tinh ngăn cản từ bọn Bảo Tiêu phản ứng dị thường bên trong, cảm giác được nguy hiểm. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, hắn không thể xông đi lên đánh Trương Vi một trận. Trương Vi, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết, Tô Nhan tỉnh lại nếu là không gặp được ta, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thả ta ra, mau buông ta ra. Bạch Tinh ngăn cản la to, rất nhanh đưa tới những bệnh nhân khác nhóm chú ý. Trương Vi lạnh giọng, ngăn chặn miệng, mang xuống. Bảo Tiêu đội vàng che Bạch Tinh ngăn cản miệng, cường ngạnh đem người mang theo xuống dưới. Cũng đừng nhìn, hắn có bệnh tâm thần, vừa rồi phát bệnh, về phòng của mình đi. Trương Vi đối vây xem bệnh nhân nói. Tại y tá sơ tán dưới, các bệnh nhân dần dần đều trở về gian phòng của mình. Phan Mạn ngưng tâm kinh đảm chiến bảng quan toàn bộ hành trình. Lúc này, tâm tình cũng vẫn là tỉnh táo không xuống. Nàng run lấy thanh âm nói, "Trương Việt phó, may mắn mà có người, bằng không, Tô tổng sự tỉnh liền phiền toái." Vừa rồi tại phòng bệnh bên ngoài, nàng phát giác được Bạch Tinh ngăn cản ý đồ, lập tức tới phòng làm việc tìm Trương Vi. Kết quả được cho biết, Trương Vi hôm nay nghỉ ngơi, không có tới bệnh viện. Nàng tìm y tá muốn Trương Vi số điện thoại di động, cho nàng gọi điện thoại. Trương Vi vội vã chạy đến, vừa vận động tới Bạch Tinh ngăn cản muốn dẫn Tô Nhan đi gặp Trình Tử Ngang. Chỉ là, Bạch Tinh ngăn cản đã đem Diệp Lăng sự tình nói cho Tô tổng, Tô tổng nếu là tỉnh lại, khẳng định sẽ truy cứu tới cùng. Nghĩ đến Tô Nhan sau khi tỉnh lại phản ứng, Phan Mạn Ngưng trong lòng liền thật lạnh thật lạnh. Bất kể nói thế nào, đang lừa gạt Tô Nhan trong chuyện này, nàng cũng có tham dự. Tô Nhan nếu là sinh khí, nàng nhất định sẽ bị liên lụy. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Vi, hy vọng nàng trượng nghĩa lý hảo chuyện này. Tô Tô bên kia, ta sẽ nhìn tình huống xử lý. Mà lại, việc đã đến nước này, ta sẽ không lại giấu giếm nàng. Nguyên bản, Trương Vi là dự định tại Tô Nhan không có khôi phục ký ức trước đó, đem Diệp Lăng tất cả mọi chuyện giấu giếm đến cùng. Thế nhưng là vừa rồi Bạch Tinh ngăn cản, để nàng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Như cùng hắn nói, lần này là Bạch Tinh ngăn cản, lần tiếp theo là ai đâu? Tô Nhan cùng Diệp Lăng sự tình, tại toàn bộ thành phố Bắc Kinh không phải bí mật. Coi như bọn hắn giấu giếm đến lại kín không kẽ hở, cũng sẽ có sơ hở một ngày. Trương Vi kỳ thật cũng lo lắng, giấu giếm đến càng lâu, đối Tô Nhan tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Lần này Bạch Tinh ngăn cản làm dối, có lẽ chính là một cơ hội. Nghĩ tới đây, Trương Vi thật sâu thở dài một hơi. Có lẽ là Tô Nhan cùng Diệp Lăng ở giữa nghiệt duyên còn không có chặt đứt sạch sẽ đi. Đã thiên ý như thế, nàng lại có lý do gì ngăn cản đâu? Trương Vi phó, ý của ngươi là muốn đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Tô tổng sao? Phan Mạn Ngưng có chút hoảng hốt. Nàng không biết, Tô Nhan nếu là biết được chân tướng về sau, sẽ là một cái gì phản ứng. Đến lúc đó, sự tình còn có thể khống chế được nổi sao? Phan trợ lý, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ một mình gánh chịu xuống tới, sẽ không liên lụy tới người khác. Lúc trước quyết định che giấu Tô Nhan, là nàng cùng Tô Huyên cùng một chỗ ra quyết định. Hiện tại Tô Huyên lập tức sẽ được đưa về nông thôn, cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ. Vậy cái này phần nhân quả, cũng chỉ có thể nàng Trương Vi đến gánh chịu. Trương Việt phó, ta không phải ý tứ này. Phan Mạn Ngưng vội vàng quát tay, sắc mặt đỏ bừng lên, Ta là sợ Tô tổng biết tất cả mọi chuyện về sau sẽ không chịu nổi. Dù sao Diệp Lăng đã có mới người yêu, thậm chí lập tức liền muốn làm ba ba. Tô tổng vẫn còn đắm chìm trong qua đi, nàng nếu là khôi phục ký ức, thật là vì tốt cho nàng sao? Phan Mạn Ngưng luôn cảm thấy Tô Nhan bị thời gian từ bỏ. Tất cả mọi người tại đi về phía trước, thế nhưng là Tô Nhan một mực dừng lại tại quá khứ thời gian bên trong. Diệp Lăng đã có khởi đầu mới, mới tương lai. Thế nhưng là Tô Nhan còn ôm cái kia một phần hồi ức, chậm chạp không nguyện ý tỉnh lại. Phan trợ lý, ngươi quá coi thường Tô Tô. Trương Vi nhẹ nhàng cười, trong mắt nàng là đối Tô Nhan lòng tin. Nàng biết mọi chuyện cần thiết, cùng nàng khôi phục ký ức là hai chuyện khác nhau. Nàng hiện tại còn không có nhớ tới có quan hệ Diệp Lăng bất cứ trí nhớ gì, chúng ta nói cho nàng biết hết thảy, nàng tựa như thân phận của một người đứng xem, tựa hồ đang nghe người khác cố sự. Tựa như vừa rồi, nàng từ Bạch Tinh ngăn cản trong miệng biết Diệp Lăng sự tình, trước tiên không phải đi tìm Diệp Lăng, mà là đi tìm Trình Tử Ngang chứng thực. Ngươi biết, điều này có ý vị gì sao? Phan Mạn Ngưng bị Trương Vi lời nói làm cho có chút hồ đồ rồi. Ý vị như thế nào? Trương Vi ánh mắt xa xăm, trên mặt lộ ra một tia đồng tình. Mang ý nghĩa, Tô Nhan cũng không tiếp thụ được nàng cùng Diệp Lăng quá khứ, không tiếp thụ được, nàng đã từng như thế tổn thương qua Diệp Lăng. Có lẽ chính nàng là không nguyện ý nhất nhớ tới cái kia đoạn ký ức người. Nàng muốn một lần nữa cùng Diệp Lăng cùng một chỗ, chỉ có thể là hiện tại Tô Nhan, mà không phải có cái kia 8 năm ký ức Tô Nhan. Phan Mạn Ngưng ánh mắt mở mịt, cái hiểu cái không. Trương Vi cũng không bắt buộc. Chuyện tình cảm, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Bọn hắn những người ngoài cuộc này, có lẽ đều trải nghiệm không đến Tô Nhan tâm tình đi. Phan trợ lý, ngươi trừ bệnh phòng chiếu cô Tô Tô đi, nàng nếu là tỉnh lại, lập tức phái người đến gọi ta. Tốt, ta cái này đi. Phan Mạn Ngưng gật gật đầu, quay người rời đi phòng bệnh. Trương Vi lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Diệp Lăng, chúng ta có thể gặp một lần sao? Trong chứng phòng bệnh. Trình Tử Ngang là tại nửa đêm tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, toàn thân như là bị xe ép qua bình thường kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn đau không được kêu ra tiếng. Trên thực tế, hắn cũng quả thật bị xe đụng. Hồi tưởng lại Tô Nhan lúc ấy cử động điên cuồng, Trình Tử Ngang một trận tim đập nhanh. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Trông thấy mở tối trong phòng bệnh, tại nguyệt quang chiếu xuống, chiếu rọi ra một bóng người. Thanh âm hắn khàn giọng, sợ hãi lên tiếng, ngươi là ai? Chương 429, Trình Tử Ngang nhân họa đắc phúc. Chương 429, Trình Tử Ngang nhân họa đắc phúc. Tử Ngang ca ca, là ta. Trong bóng tối, Tô Huyên vươn tay, nắm chặt Trình Tử Ngang băng lánh hai tay. Trình Tử Ngang lập tức cảm giác được một mảnh ôn nhuận. Nghe thấy là Tô Huyên thanh âm, cảnh giác trong lòng chậm rãi buông xuống. Khu khu khủng. Hắn buồn bực khục vài tiếng, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức không ngừng run rẩy. Tô Huyên cầm lấy trên bàn sớm đã chuẩn bị xong nước ấm, đưa tới Trình Tử Ngang bên miệng. Tử Ngang ca ca, thân thể ngươi thụ thương rất nghiêm trọng, uống trước chút nước làm trơn hết hầu đi. Trình Tử Ngang cảm kích liếc nhìn nàng một cái, Huyên Huyên, không nghĩ tới đến loại thời điểm này, chỉ có ngươi không chê ta. Hắn hé miệng, từ ngực, đem một chén nước ấm toàn bộ uống sạch sẽ. Một chén nước vào trong bụng, hắn cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Hắn mắt nhìn chung quanh, trong phòng bệnh một mảnh đen kịt, Tô Huyên mặt giấu kín tại bóng ma bên trong. Hắn không hiểu, cảm thấy có chút bất an. Hắn nhẹ giọng mở miệng, Huyên Huyên, vì cái gì không bật đèn? Tô Huyên thả cái chén tay một trận. Rất nhanh, nàng liền ôn nhu giải thích, Tử Ngang ca ca, ta là vụ trộm từ lao chạch chạy ra ngoài xem ngươi. Nếu như bị người phát hiện, ta khẳng định sẽ bị bắt về, cho nên không dám bật đèn. Huyên Huyên. Trình Tử Ngang cảm động đến lệ nóng doanh trọng, thật sự là vất vả ngươi. Hắn biết, Tô Huyên bởi vì lần trước Tôn Phi Dương một chuyện, bị Tô Nhan nuốt cầm đoán. Không nghĩ tới loại thời điểm này, nàng sẽ còn chạy ra ngoài nhìn chính mình. Xem ra, tại Tô Huyên trong lòng, hắn vẫn là chiếm cứ địa vị nhất định. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, hắn nói không chừng còn có thể bảo trụ một mạng. Dù sao Tô Huyên là Tô Nhan thân muội muội, như thế nào đi nữa, Tô Nhan cũng bỏ qua không xong cô muội muội này. Trình Tử Ngang ngẩng đầu, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Tô Huyên. Như thế xem xét, hắn đột nhiên phát hiện, Tô Huyên vành mắt sưng đỏ, sắc mặt hôi bại, cả người tiểu tụy đến không còn hình dáng. Huyên Huyên, ngươi, ngươi làm sao? Tử Ngang ca, nói ra ngươi khả năng không tin, thì ta nàng phát hiện giữa chúng ta vắng lai, bước ta ký xuống đoạn thân sách. Tô Nhan, triệt để không quan tâm ta cô muội muội này, nàng thậm chí muốn đem ta đưa đi nông thôn, tự sinh tự diệt. Tô Huyên nói lên chuyện này, nước mắt liền ngăn không được hướng xuống rơi. Nàng là thật trái tim băng giá a. Vài chục năm tỷ muội tình nghĩa, Tô Nhan nói đoạn liền đoạn, không cho nàng lưu một điểm đường lui. Tại sao có thể như vậy? Trình Tử Ngang quá sợ hãi. Hắn tại Tô Nhan bên người chờ đợi 5 năm, tự nhiên biết Tô Nhan đối Tô Huyên cái này thân muội muội có bao nhiêu cương triều. Trước kia tại Diệp Lăng sự tình bên trên, Tô Nhan đều là khuynh hướng Tô Huyên. Làm sao hiện tại bởi vì một điểm nhỏ vấn đề, liền muốn cùng Tô Huyên đoạn thân? Ở trong đó, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình? Ô ô ô. Ta cũng không biết, vì cái gì tỷ tỷ lần này nhẫn tâm như vậy. Nàng cảm thấy ta đưa ngươi sách về nước là phản bội nàng. Ngươi cũng biết, tỷ tỷ của ta ghét nhất bị người phản bội. Cho nên nàng ép buộc ta ký đoạn thân sách, ngày mai sẽ phải đem ta đưa trở về nông thôn, thế nhưng là ta không muốn. Ta tuyệt không muốn rời đi thành phố Bắc Kinh. Tử Ngang ca ca, ngươi có thể giúp ta sao? Tô Huyên khóc đến lệ rơi đầy mặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trình Tử Ngang nghe được hãi hùng kết vía. Hắn không nghĩ tới, Tô Nhan lần này tuyệt tình như vậy, vậy mà trực tiếp liền đem Tô Huyên đuổi ra Tô gia. Vậy hắn còn có thể dựa vào Tô Huyên xoay người sao? Huyên Huyên, mặc dù ta cũng rất muốn giúp ngươi, thế nhưng là Tô Nhan tính tình, ngươi cũng là biết đến. Nàng lần này đoán chừng là bị tức hung ác, ngay cả ta đều trực tiếp lái xe đụng. Ta coi như đi trước mặt nàng giúp ngươi biện hộ cho, nàng cũng sẽ không nghe ta. Tô Nhan biết được 5 năm trước tai nạn xe cộ sự kiện chân tướng, Trình Tử Ngang cảm thấy, nàng không có lái xe đem mình đâm chết, đã là đi đại vận. Nếu là nghe Tô Huyền, tái phạm đến Tô Nhan trước mặt. Hắn đầu này mặt nhỏ, đoán chừng là thật giữ không được. Tô Huyền nghe Trình Tử Ngang, ánh mắt chớp lên. Nàng ngừng lại thúc thích, một đôi mắt đỏ rực rực. Nghẹn ngào nói, Tử Ngang ca, ta biết cái này có chút khó khăn ngươi. Nhưng là có một việc, ngươi nhất định có thể giúp được ta. Trình Tử Ngang thâm tình nhìn qua nàng, ngươi nói đi, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hết sức đi giúp ngươi. Tô Huyền từ trong bọc xuất ra một phần văn kiện, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Trình Tử Ngang, phần văn kiện này, cần ngươi ký tên một chút. Trình Tử Ngang đưa tay tiếp nhận. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, có thể so sánh rõ ràng trông thấy trên văn kiện chữ. Đây là một phần Tô thị tập đoàn cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Phía trên viết rất rõ ràng, chỉ có Tô Huyền cùng Trình Tử Ngang kết hôn, mới có thể cầm tới Tô Huyền tại Tô thị tập đoàn còn lại 10% cổ phần. Nếu không, nàng muốn cùng Trình Tử Ngang chia đều, mỗi người đều chiếm 5%. Về phần tại sao sẽ như thế? Đây là Tô Huyền nhìn kỹ xong đoạn thân lời bạn, mới phát hiện bên trong còn kẹp lấy một phần văn kiện. Nguyên lai Tô Nhan cho nàng trừng phạt, không chỉ là đưa nàng đi nông thôn. Vì trả thù nàng cùng Trình Tử Ngang phản bội, Tô Nhan quyết định dùng cổ phần, đem bọn hắn hai cái vững vàng khóa lại cùng một chỗ. Tại Tô Nhan xem ra, đây là tốt nhất trả thù phương thức. Tô Huyền đã dùng tận thủ đoạn cũng muốn đem Trình Tử Ngang xách về nước, nói rõ trong nội tâm nàng đối Trình Tử Ngang vẫn là cố ý đã có ý, như vậy nàng liền làm một lần người tốt, để bọn hắn hai cái triệt để cùng một chỗ. Không phải thích Trình Tử Ngang sao? Như vậy cổ phần cùng một chỗ chia đều hẳn là cũng không có quan hệ a. Về phần hai người này đến cùng có thể hay không bởi vì cổ phần vấn đề nào bắt đầu, vậy thì cùng nàng Tô Nhan không có bất cứ quan hệ nào. Có trời mới biết, Tô Huyền trông thấy phần văn kiện này lúc, đến cỡ nào phẫn nộ. Nàng cơ hồ đem toàn bộ phòng ngủ đều đập cái náo loạn. Nguyên bản nàng cầm cổ 20% Tô thị tập đoàn cổ phần. Bởi vì quan chỉ kém chút sinh non một chuyện, Tô Nhan tự tác chủ trương, đưa nàng 10% cổ phần đưa ra ngoài, xem như cho Diệp Lăng Hải tử đền bù. Mà lần này, Tô Nhan lại còn muốn nàng cùng Trình Tử Ngang cùng một chỗ chia đều. Dựa vào cái gì? Trình Tử Ngang là cái thứ gì? Dựa vào cái gì chiếm dụng cổ phần của nàng? Thế nhưng là Tô Nhan không có cho Tô Huyền bất kỳ đường lui. Nàng đã sớm đem cổ phần làm công chứng. Mặc kệ Tô Huyền lựa chọn như thế nào, đều quấn không ra Trình Tử Ngang. Tô Huyền càng nghĩ, quyết định từ Trình Tử Ngang nơi này vào tay. Chỉ cần Trình Tử Ngang ký cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, cái kia 10% cổ phần liền vẫn là nàng Tô Huyền. Nàng chớ mong mà nhìn xem Trình Tử Ngang ca ca, ngươi cũng biết tỷ 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 khí, nàng đối ta, từ trước đến nay đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Kết hôn gì, cái gì cổ phần chia đều là nàng sinh khí phía dưới làm quyết định. Chờ tỷ tỷ khôi phục lý trí, khẳng định sẽ thu hồi những lời này. Cho nên, ngươi liền đem phần này hợp đồng ký đi, có được hay không? Tô Huyền nói, đem một cây bút nhét vào Trình Tử Ngang trong tay, ra hiệu hắn ký tên. Trình Tử Ngang nắm bút, nhưng không có bất kỳ động tác. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy cuồng hỉ. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, hắn nhân họa đắc phúc. Bị xe va chạm, hắn vậy mà liền cùng Tô Huyền khóa lại ở cùng nhau. Thậm chí đạt được Tô thị tập đoàn 5% cổ phần. Quy ra thành tiền mặt, đây chính là mười mấy ức a. Hắn muốn phát tài. Chương 430, Tô Huyền cùng Trình Tử Ngang kết hôn. Chương 430, Tô Huyền cùng Trình Tử Ngang kết hôn. Trình Tử Ngang kích động cùng cuồng hỉ đơn giản đè nén cũng được. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia phần văn kiện. Chỉ cần hắn không ký tên, hắn liền có thể có được Tô thị tập đoàn 5% cổ phần. Có nhiều tiền như vậy, hắn có thể cao chạy xa bay. Cũng không tiếp tục pha trộn tiến Tô ra lần này trong nước đục. Tô Nhan loại này trừng phạt, với hắn mà nói quả thực là ban thưởng. Mà lại, coi như hắn cùng Tô Huyền kết hôn lại như thế nào đâu. Kết hôn, cái kia cổ phần chính là vợ chồng cộng đồng tài sản, hắn đồng dạng có thể cầm tới 5%. Bất kể thế nào tuyển, hắn đều có thể cầm tới. Cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không ký phần này cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Đây chính là 10 cái ước a. Có tiền, hắn thì sợ gì? Dù sao Tô Nhan hiện tại đã biết hai nạn xe cộ chân tướng, lúc trước Tô Huyền chính là dùng cái này nắm hắn. Hiện tại, Tô Huyền không còn có nắm hắn tư bản, thậm chí càng trái lại, làm hắn vui lòng. Loại này xoay người làm chủ nhân cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Trình Tử Ngang cảm thấy mình hiện tại phảng phất đặt mình vào đám mây. Sắc mặt tái nhợt, đều trở nên hồng nhuận mấy phần. Còn có đau đớn trên thân thể, tựa hồ một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên, tiền tài có thể mang cho người ta không có gì sánh kịp hạnh phúc. Đêm nay bắt đầu, hắn chính là một cái phú hảo. Trình Tử Ngang phản ứng, cùng Tô Huyền dự liệu hoàn toàn không giống. Nàng muốn cho rằng, Trình Tử Ngang ký chính thức hạ phần này hợp đồng, cam tâm tình nguyện từ bỏ kế thừa cổ phần. Thế nhưng là, nàng đánh giá cao Trình Tử Ngang. Đây cũng là một cái thấy tiền sáng mắt tiện nam người. Đã như vậy, cũng đừng trách nàng hạ ngân thủ. Tô Huyền trong mắt ngoan lệ chợt lóe lên. Lại lúc ngẩng đầu lên, nàng nước mắt doanh tại tiệp, Tử Ngang ca, ngươi chẳng lẽ không chịu ký phần này hợp đồng sao? Trình Tử Ngang từ trong sự kích động lấy lại tinh thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, khắp khuôn mặt là vì khó. Huyền Huyền, không phải ta không chịu ký, chỉ là, đây là Tô Nhan ý tứ. Nàng làm ra quyết định, liền không có sửa đổi khả năng. Nếu là vi phạm với ý nguyện của nàng, hai người chúng ta đều chịu không nổi. Vì chúng ta về sau, vẫn là nghe Tô Nhan lời nói đi. Ngươi nhìn, chúng ta là kết hôn đâu, vẫn là bảo trì hiện trạng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ham trong tay ngươi cổ phần. Ngươi biết, ta một mực đối ngươi cố ý, nếu là kết hôn, chúng ta trở thành vợ chồng, của ta chính là của ngươi, 10% cổ phần đều là ngươi tài sản. nếu là bảo trì hiện trạng, chúng ta có thể làm huynh muội, là lẫn nhau thân nhân. Trong tay của ta 5% cổ phần, khẳng định là sẽ không phung phí chờ tương lai ngươi xuất giá, liền xem như là ngươi đổ cưới. Trình Tử ngang một phen, nói đến lời thề son sắt. Trong mắt, tất cả đều là đối Tô Huyên quan tâm. Phản phất là chân tâm đang vì nàng suy nghĩ. Tô Huyên nghe được khỏe miệng co giật. Quả nhiên tại lợi ích trước mặt, người liền sẽ bại lộ bản tính của mình. Nếu như Trình Tử ngang thật dự định từ bỏ cổ phần, trực tiếp ký hợp đồng chính là. Hiện tại lại là kết hôn, lại là huynh muội, nói trắng ra là, chính là không nguyện ý buông tay cái này 5% cổ phần. Tô Huyên nguyên bản tâm tình liền không tốt. Hiện tại gặp Trình Tử ngang tuyệt không bên trên nói, tâm tình thì càng kém cỏi. Trên mặt nàng còn xuất lại mỉm cười hoàn toàn biến mất, âm trầm dần dần bò lượn vào mặt. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, Trình Tử ngang, ta không tin ngươi nghe không hiểu ta ý tứ trong lời nói. Tô thị tập đoàn cổ phần, vốn cũng không phải là ngươi nên có đồ vật. Thừa dịp ta còn cùng ngươi tốt vừa nói lời nói, mau đem hợp đồng ký đi, nếu không, ta không bảo đảm ta sẽ không làm một chút cái gì quá mức sự tình đến. Trình Tử ngang bị uy hiếp, trên mặt ôn nhu cũng duy trì không ở hắn cười nhạo một tiếng, Tô Huyên, đây là Tô Nhan cho ta cổ phần, ta dựa vào cái gì muốn từ bỏ. Những năm gần đây, ta tại các ngươi Tô gia tỷ muội trên thân nếm qua nhiều ít khổ. Cái này 5% cổ phần là ta Trình Tử ngang nên được. Nói đến phần sau, Trình Tử ngang càng phát ra lẽ thẳng khí hùng. Hắn kèm chút bị Tô Nhan lái xe đâm chết, cầm một điểm cổ phần thế nào? Chờ hắn quy ra thành tiền mặt, liền triệt để rời đi thành phố Bắc Kinh. Cũng không tiếp tục tụ các nàng 2 tỷ muội khí. Tô Huyên, ta hôm nay liền nói thật cho ngươi biết, phần này hợp đồng ta là không ký chính thức. Ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm ngươi tỷ tỷ Tô Nhan, dù sao thái độ của ta đã biểu lộ. Trình Tử ngang lường trước, Tô Huyên cũng không dám đi tìm Tô Nhan. Nàng lập tức liền muốn bị đưa đến chim không thèm bị nông thôn đi, nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt lại đắc tội Tô Nhan, nói không chừng gặp phải càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Quả nhiên, Trình Tử ngang nói xong, Tô Huyên sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng nắm nuốt hợp đồng ngón tay kịch liệt run rẩy rẩy, trong mắt hiện ra đáng sợ điên cuồng. Trình Tử ngang, ta vốn là muốn lưu ngươi một đầu sinh lộ, thật. Tô Huyên bỗng dưng cười. An tĩnh trong phòng bệnh, phiêu đãng nàng quỷ dị tiếng cười. Trình Tử ngang lập tức lông mao dựng đứng. Tô Huyên, ngươi có ý tứ gì? Trình Tử ngang ngón tay nắm lấy ga giường, cố gắng về sau chuyện, muốn cách Tô Huyên xa một chút. Thế nhưng là, hắn phát hiện thân thể của hắn, vậy mà không động được. Hắn thần sắc hoảng hốt. Tô Huyên, ngươi đối ta làm cái gì? Suýt Tô Huyên ngón tay chống đỡ tại trên môi, nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng. Nói nhỏ chút, ngươi càng kích động, dược hiệu phát tác đến càng nhanh. Không muốn chết, liền yên tĩnh một chút. Trình Tử ngang hoảng sợ trừng lớn mắt, cũng không dám lại động. Thật ngoan, chính là như vậy. Tô Huyên câu môi, thậm chí chi kỷ địa giúp Trình Tử ngang dịch góc chăn. Ôn nhu hỏi, vừa rồi ly kia nước, dễ uống sao? Trình Tử ngang phúc trí tâm linh, trong mắt tất cả đều là phẫn hận, ngươi vậy mà tại trong nước hạ dược. Tô Huyên nhẹ nhàng cười, một điểm để ngươi thân thể vô lực thuốc mà thôi, đừng lo lắng. Đương nhiên, ngươi đừng nghĩ lấy có người tới cứu ngươi, ngươi nếu là dám hô. Tô Huyên từ trong túi móc ra một vật, hung hăng cắm ở trên bàn. Chanh, dưới ánh trăng, truy thủ trên mũi lao, phản xạ ra làm cho người sợ hãi quá mang. Tô Huyên ánh mắt u ám, ngươi biết, hiện tại ta không có gì không dám làm. Trình Tử ngang sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh. Hắn muốn lớn tiếng kêu cứu, đối đầu Tô Huyên ngoạn vị ánh mắt, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tô Huyên là đến thật, nàng thật sẽ giết nàng. Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Trình Tử ngang run rẩy thanh âm hỏi. Tô Huyên đem hợp đồng cùng bút đặt ở Trình Tử ngang trước mặt, rất đơn giản, tại trên hợp đồng ký lên tên của ngươi. Trình Tử ngang cắn răng, ánh mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào văn kiện. Hắn không muốn ký, thế nhưng là hắn cũng không muốn chết. Tô Huyên nhìn ra sự do dự của hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa, đòi tiền vẫn là phải mệnh, chính ngươi tuyển. Nhưng là ta cho ngươi biết, có nhiều thứ chú định không phải ngươi, ngươi coi như nắm bắt tới tay, cũng mất mạng hưởng dụng. Tốt, ta ký. Trình Tử ngang cầm bút lên, cấp tốc tại trên văn kiện ký tên. So với tiền, hắn vẫn là càng muốn sống hơn, mà lại hắn còn có thể đi tìm Tô Nhan ra mặt, cầm lại những thứ này cổ phần. Tô Huyên cầm lấy hợp đồng, cẩn thận kiểm tra một lần. Ta ký xong, lần này ngươi có thể buông tha. Lời còn chưa dứt, Trình Tử ngang cổ họng một trận ngai ngái. Hoa. Hắn hé miệng, đống nhiên nhẹ ra một ngụm máu tươi. Chương 431, Trình Tử ngang hạ tuyến. Chương 431, Trình Tử ngang hạ tuyến. Trình Tử ngang máu tươi bắn tung tóe tại tuyết trắng trên đệm tràn, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, lộ ra vưu vi quỷ dị. Khụ. Hắn che miệng, ho khan không thôi. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay rò rỉ ra đến, tích tắc hướng xuống rơi. Nỗi sợ hãi này một màn, rơi vào Tô Huyên trong mắt, lại ánh mắt lạnh nhạt. Thậm chí khóe môi còn câu lên có chút ý cười. Trình Tử ngang kịch liệt ho khan, cảm giác thân thể giống như bị lửa dày vò, toàn thân chuyển đến trận trận đau đớn. Một chút lại một chút, đánh thẳng vào đầu góc của hắn. Tô Huyên, vừa rồi ly kia nước. Trình Tử ngang thanh âm, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Một đôi mắt đỏ đến tựa hồ muốn nhỏ máu. Tô Huyên chậm rãi đem hợp đồng thu hồi, cẩn thận để vào túi sách bên trong. Lúc này mới ngẩng đầu, cười lạnh nhìn xem Trình Tử ngang. Ngươi đoán không lầm, ly kia trong nước ta hạ độc, không phải để ngươi thân thể tê dại thuốc, mà là sẽ để cho ngươi xuyên ruột nát bụng độc dược. Việc đã đến nước này, Tô Huyên cũng không cần lại ngụy trang. Nàng sẽ mở mình ngụy mặt, không giữ lại chút nào địa phô bày mình ác độc nhất một mặt. Vì cái gì? Tô Huyên, ngươi tại sao muốn làm như thế? Nếu không phải thân thể không thể động đậy, Trình Tử ngang thật nghĩ lập tức liền nhào tới, cùng Tô Huyên đồng quy vu tận. A, Trình Tử ngang, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Tô Huyên che miệng, khanh khách địa cười ra tiếng. Ngươi biết, ta người này thủ rất dai. Còn không có xuất ngoại trước, ngươi vì tiếp cận Tô Nhan, bước đi Diệp Lăng, ba lần bốn lượt lợi dụng tâm ý của ta đối với ngươi, để cho ta vì ngươi xông pha chiến đấu. Nói cho cùng, ta cùng Tô Nhan biến thành bây giờ tỷ bội tương tàn bộ dáng, không phải cũng có ngươi trình tự ngang một phần công lao à. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại trước mặt ta trang cái gì trang? Tô Huyên tìm từ sắc bén, trình tự ngang nghe lên cơn giận dữ. Hắn cười lạnh một tiếng, chế giễu lại, Tô Huyên, trước tiên là ngươi cam tâm tình nguyện vì ta làm việc, ta chưa từng có bước qua ngươi. Chính ngươi đổi tới làm ta liếm chó, đó là ngươi phạm tiện. Liên quan ta cái rắm. Đúng, là chính ta phạm tiện. Tô Huyên bị chửi, cũng không có sinh khí, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Cho nên, ta muốn mạng của ngươi, đã cho đi ta một cái công đạo. Cái này rất hợp lý, không phải sao? Tô Huyên không cùng trình tự ngang lại làm vô vị tranh chấp. Dù sao đối phương ở trong mắt nàng, đã là một cô thi thể. Theo hắn làm sao mắng, cũng không đáng kể. Gặp cứng rắn Tô Huyên không ăn, trình tự ngang hỏa hoãn mấy phần tính tình. Tô Huyên, chúng ta cần gì phải náo thành dạng này lưỡng bại câu thương đâu? Ta đối Tô Nhan còn hữu dụng, ngươi cứ như vậy giết ta, Tô Nhan tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Tô thị tập đoàn cổ phần, ta có thể toàn bộ không muốn, chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng. Trình tự ngang cơ hồ là đang cầu khẩn Tô Huyên. Tô Huyên gặp hắn bộ này chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng, trong lòng mười phần thỏa mãn. Cuối cùng, cái này nam nhân vẫn là bị nàng giẫm tại dưới chân. Đáng tiếc a, nếu là Trình tự ngang sớm một chút thức thời chút, nàng là có thể buông tha hắn. Hiện tại, thứ ta muốn đã được đến, mặt khác, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Trình tự ngang, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta tối nay tới gặp ngươi một lần cuối, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói xong, Tô Huyên dẫn theo túi sách đứng người lên. Không, ngươi không thể đi. Trình tự ngang gần như sắp muốn điên rồi. Hắn bộ ý thức muốn hướng Tô Huyên phương hướng đánh tới. Có thể chân của hắn sớm đã không thể động đậy. Chỉ có nửa người trên, chật vật té nhào vào bên giường. Tô Huyên thấy thế, cười cười. Thuốc này hiệu quả thật là không tệ a. Không hưởng công nàng bỏ ra giá tiền rất lớn, từ tay của người kia bên trong mua được. Trình tự ngang, ngươi vẫn là đừng làm chuyện vô ích, ngoan ngoan chờ chết đi. Đây là ta vì ngươi tuyển định tốt nhất kết cục. Tô Huyên nhìn xem cái này mình yêu nam nhân, trong lòng sinh ra vẻ bi thương. Không có cách, Trình Tử Ngang nếu không chết, chết chính là nàng. Nàng đã thăm dò được, Tô Nhan tại Bạch Tinh ngăn cản kích thích dưới, biết lúc trước cùng Diệp Lăng có liên quan một ít chuyện. Có lẽ cũng có thể là biết, mình cùng Trình Tử Ngang cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ tổn thương Diệp Lăng sự tình. Nói không chừng, còn sẽ tới tìm Trình Tử Ngang đối chất. Trình Tử Ngang người này, vì tư lợi, vì mạng sống, sự tình gì cũng có thể làm được đi ra. Đến lúc đó nếu là đem quá sai đều đẩy lên trên đầu của nàng, nói không chừng nàng ngay cả cái này 10% cổ phần cũng sẽ không gánh nổi. Đã như vậy, Tô Huyên liền tiên hạ thủ vi cường, để Trình Tử Ngang không có chứng cứ. Sau đó nàng đem cổ phần bán tháo, cao chạy xa bay. Trình Tử Ngang, 5 năm trước ngươi tự biên tự diễn vừa ra tai nạn xe cộ, trở thành Tô Nhan ân nhân cứu mạng, vì thuận bị, ngươi các loại chèn ép, xa lánh Diệp Lăng. Ngươi hưởng 5 năm phúc, chuyện cho tới bây giờ cũng nên trả lại. Ngươi ngoan ngoãn địa đi chết đi, đây là ngươi cuối cùng có thể cung cấp một tia giá trị. Tô Huyên ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí nhẹ nhàng. Tại trong miệng nàng, phản phất nhân mạng như cỏ rác. Trình Tử Ngang tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Nguyên lai những năm gần đây là hắn nhìn lầm. Độc ác nhất là Tô Huyên cái này tiện nữ nhân. Tô Huyên, ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Trình Tử Ngang mỗi chữ mỗi câu, âm độc ánh mắt giống như rắn độc dính tại Tô Huyên trên thân. Dược hiệu vào lúc này triệt để phát tác. Hắn mỗi nói một chữ, liền có máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống. Thiện nhân, ta chờ xem ngươi báo ứng. Ta chờ. Tô Huyên ánh mắt xẹt qua một tia ngân lệ. Nàng đống nhiên rút lên cắm ở trên bàn truy thủ. Một giây sau, hung hăng rơi xuống. Xoẹt xẹt, truy thủ đâm vào Trình Tử Ngang trong miệng, trong nháy mắt máu me đầm địa. Tô Huyên còn cảm giác không đủ. Cổ tay nàng xoay chuyển, truy thủ tại Trình Tử Ngang miệng bên trong cấp tốc quấy mấy lần. Đại lượng máu tươi tuôn ra. Trình Tử Ngang cuối cùng một tia thanh âm cũng đã biến mất. Chỉ còn một đôi mắt, gắt gao trừng mắt Tô Huyên. Trình Tử Ngang, sắp chết đến nơi cãi lại thiện, đây là hạ tràng. Tô Huyên hung tợn nói. Nàng đi đến bây giờ loại tình trạng này, đã triệt để thả bản thân. Ai dám cản trở nàng, vậy liền đi chết. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân biến mất tại phòng bệnh. Ánh trăng lạnh lẽo, vẩy vào rộng lượng trên giường bệnh. Trên giường nam nhân máu me khắp người, một đôi mắt trừng đến cực lớn, miệng bên trong phát ra ôi ôi tiếng thở dốc. Không biết qua bao lâu, ngay cả cái này tia tiếng thở dốc cũng đã biến mất. Mượn ánh trăng yểm hộ, Tô Huyên một đường đi ra bệnh viện. Cuối cùng, tại một cái hẻm nhỏ trước dừng lại. Trình Tử Ngang chết rồi. Một cái cao lớn nam nhân thân ảnh, đưa lưng về phía nàng. Tô Huyên đi lên trước, ta thời điểm ra đi, hắn đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít, hiện tại cũng đã chết đi. A, ngươi thật sự là một cái ngoan độc nữ nhân a. Tốt xấu hắn vẫn là người yêu nam nhân. Âm thanh nam nhân nghiền ngẫm, mang theo niềm ai. Tô Huyên khinh thường cười nhạo một tiếng. Yêu? Năng lượng tình yêu coi như ăn cơm sao? Có thể để cho ta sống mệnh sao? Không thể, đó chính là vương hữu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Huyên đã sớm thấy rõ. Tốt, hợp đồng cho ta, tiền ta đêm nay liền sẽ đánh tới ngươi thẻ bên trên. Nam nhân xoay người, hướng Tô Huyên buông tay. Tô Huyên ôm chặt túi sách của mình, trong mắt sinh ra một tia cảnh giác. Không được, ngươi đánh cho ta tiền. Ta muốn nhìn thấy tiền tới sổ, mới có thể đem hợp đồng cho ngươi. Chương 432, Tô Nhan tỉnh lại chương 432, Tô Nhan tỉnh lại Tô Huyên trên mặt đều là cảnh giác cùng đề phòng. Nàng bây giờ ai cũng không tin. Nàng tin tưởng, chỉ có tiền tới tay. Nếu không, nàng sẽ không đem hợp đồng cho ra đi. Trong bóng tối, nam nhân yên lặng nhìn chăm chú Tô Huyên. Lạnh lẽo mắt đen bên trong, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tô Huyên, ngươi biết, ngươi bây giờ không được chọn. Âm thanh nam nhân ú ú băng lên. Ha! Tô Huyên cười lạnh một tiếng, vô luận như thế nào, ta phải trông thấy tiền mới có thể cho hợp đồng. Nếu không, ta tình nguyện đem hợp đồng xé, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Dù sao, nàng hiện tại đã không có gì tốt mất đi. Nàng bị đuổi ra Tô gia, Tô Nhan không thừa nhận nàng cô muội muội này. Nàng nát mệnh một đầu, có thể kéo hơn mấy cái đệm lưng, cũng không lỗ. Đại khái là Tô Huyên trong mắt quyết tâm quá mức chấn nhiếp lòng người. Nam nhân hiếm thấy do dự. Hắn suy tư một hồi, sau đó gật đầu, tốt, vậy liền như ngươi nguyện. Rất nhanh, hắn lấy điện thoại di động ra, cho thủ hạ gọi điện thoại. Điện thoại cúp máy sau không bao lâu, Tô Huyên trong bọc điện thoại liền văng lên. Nàng xuất ra xem xét, là một đầu tin nhắn. Tin nhắn nhắc nhở, ngân hàng của nàng trong thẻ, nhập chướng 1 tỷ. 1 tỷ. Tô thị tập đoàn 10% cổ phần tiền mặt, khẳng định không chỉ 1 tỷ. Nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp. Nàng nếu là mình tại thị trường bán tháo cổ phần, khó xuất thủ không nói, còn có thể sẽ bị Tô Nhan phát hiện. Đến lúc đó đừng nói 1 tỷ, khả năng một phân tiền nàng cũng lấy không được. Cho nên, cái này 1 tỷ đối trước mắt nàng tới nói, đã đầy đủ. Tô Huyên trong lòng trong bụng nở hoa. Hiện tại hài lòng sao? Nam nhân nhìn xem Tô Huyên, ú ú lên tiếng. Hài lòng. Nhưng là, ta còn có một cái điều kiện. Tô Huyên thu hồi điện thoại, từ trong bọc xuất ra hợp đồng. Nam nhân đôi mắt nhắm lại, điều kiện gì? Giúp ta bí mật an bài một chiếc thuyền rời đi thành phố Bắc Kinh, còn có, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ta đi nơi nào. Nam nhân lần này không do dự, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới, không có vấn đề. Mọi chuyện cần thiết hết thảy đều kết thúc, Tô Huyên lúc này mới đem hợp đồng đưa cho nam nhân. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Nam nhân tiếp nhận hợp đồng, khóe môi câu lên một vòng tà mị cười. Đương nhiên, ta cho tới bây giờ nói là làm. Ngươi bây giờ có thể chạy tới thành phố Bắc Kinh bến tàu, nơi đó sẽ có một chiếc thuyền chờ ngươi, mục đích từ chính ngươi quyết định. Tạ ơn. Tô Huyên qua loa nói cảm ơn, lập tức ôm chặt trong ngực túi sách, quay người rời đi. Thân ảnh của nàng rất nhanh dung nhập trong bóng đêm đen nhánh. Lão đại, cứ như vậy thả nàng rời đi sao? Một tên thủ hạ từ trong bóng đêm hiện thân. Nam nhân nhìn một lần hợp đồng, xác định không có vấn đề. Lúc này mới lương bạc mở miệng, một nữ nhân mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Liên để nàng trước tiêu giao một đoạn thời gian đi, qua không được bao lâu, nàng sẽ tự mình trở về. Về phần cái kia 1 tỷ. Ha ha, ai nói ta muốn cho nàng? Chỉ là để nàng tạm thời đảm bảo thôi. Nói xong, hắn đem hợp đồng giao cho thủ hạ. Bí mật khởi động đối Tô gia cổ phần thu mua, có thể từ từ sẽ đến, nhưng tuyệt đối không nên để Tô Nhan phát giác. Nam nhân trên mặt là vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, lão đại. Thủ hạ cúi thấp đầu, cung kính đứng thanh. Sáng ngày thứ hai, Tô gia tư nhân bệnh viện. Một đạo giọng nữ thê lương phá vỡ bệnh viện không khí an tĩnh. Trong phòng bệnh, Tô Nhan đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Nô. Nàng ôm đầu, phản ứng còn có chút trì độn. Trợ lý Phản Mạn ngưng tại trước giường ngồi bảo vệ suốt cả đêm. Nàng dưới mắt một mảnh xanh đen, gặp Tô Nhan tỉnh lại, vội vàng giao linh gọi tới y tá, nhanh đi thông chi Trương Việt phó, liền nói Tô tổng tỉnh lại. Y tá vội vã đi. Tô tổng, ngươi cảm giác thế nào? Đầu còn đau không? Phản Mạn ngưng vịn Tô Nhan đứng dậy, để nàng nằm ở cạnh trên gối. Tô Nhan cau mày, sắc mặt rất là tái nhợt. Phản Mạn ngưng chi kỷ địa cho nàng rót một chén nước ấm, đưa tới nàng bên môi. Tô Nhan cũng sắp thực khác, đem nguyên một chén nước uống xong. Có chút băng lãnh thân thể, trong nháy mắt trở nên ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, cứng ngắc lại não, bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Phát sinh hôm qua tất cả, trong đầu từng cái flash. Nàng trầm mặc quá lâu, Phan Mạn ngưng một trái tim lại treo lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Tô tổng, ngài thân thể là còn có chỗ nào không thoải mái sao? Có muốn hay không ta giúp ngài gọi bác sĩ?" Tô Nhan mở mắt ra, đáy mắt thanh minh một mảnh. Nàng lạnh giọng mở miệng, "Ta muốn gặp Trình Tử Ngang, đã qua một đêm, hắn hẳn là tỉnh lại, lập tức đem hắn mang tới." Phan Mạn ngưng trong lòng một lộ bộ. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Tô Nhan tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm Trình Tử Ngang rằng co. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì? Trương Vi làm sao còn chưa tới? Loại tình huống này, nàng một cái nhỏ trợ lý, căn bản không giải quyết được a. Phan Mạn ngưng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Tô Nhan quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nàng, "Phan trợ lý, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không nghe ta rồi?" "Không phải, Tô tổng." Phan Mạn ngưng đội vàng phủ nhận, bối rối vừa đội nóng này. Nàng luôn cảm thấy, Tô Nhan lần này sau khi tỉnh lại, khí chẳng thay đổi rất nhiều, không để cho nàng dám nhìn thẳng. "Phan trợ lý, bây giờ lập tức đi đem Trình Tử Ngang mang tới, ta muốn gặp hắn." Tô Nhan mỗi chữ mỗi câu trong lời nói đều là mệnh lệnh. Nàng ánh mắt lạnh lẽo vô tình, nhìn thấy người kinh hồn tăng đảm. Phan Mạn ngưng bị bức phải bây giờ không có biện pháp. Nàng hung hăng cắn răng một cái, quay người muốn đi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Trương Vi bên kia đã đem Trình Tử Ngang giải quyết. "Tô Tô, đừng uổng phí sức lực, Trình Tử Ngang không có khả năng tới gặp ngươi." Phan Mạn ngưng vừa đi đến cửa miệng, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra. Trương Vi mặc một thân áo khoác trắng, theo y tá đi vào phòng bệnh. Phan Mạn ngưng như là nhìn thấy chúa cứu thế, nhìn không được kêu ra tiếng, "Trương Việt phó." Trương Vi cười nhạt hướng nàng gật đầu, "Ngươi trông Tô Tô cả đêm vất vả, đi nghỉ trước đi." Phan Mạn ngưng như được đại xá, lập tức đi theo y tá cùng rời đi. Toàn bộ phòng bệnh chỉ còn lại Trương Vi cùng Tô Nhan hai người. Trương Vi đi đến trước giường bệnh. Tô Nhan nhìn thẳng nàng, "Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì?" Thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Trương Vi thấy thế, cười khổ một tiếng, "Tô Tô, ngươi còn tại oán trách ta hôm qua cho ngươi đánh thuốc an thần sao? Lúc ấy tình huống của ngươi quá mức nguy hiểm, ta chỉ có thể ra hạ sách này, nếu là tùy ý ngươi kích động, đầu của ngươi không chịu nổi, sẽ có rất nghiêm trọng di chứng." Tô Nhan mặt không biểu tình, "Nghiêm trọng đến đâu di chứng, lại so với quên Diệp Lăng tất cả, còn nghiêm trọng hơn sao?" Trương Vi con ngươi đột nhiên co lại, kinh ngạc nhìn qua nàng, "Tô Tô, ngươi khôi phục ký ức rồi?" "Không có khả năng a. Nàng chỉ là cho Tô Nhan đánh một châm thuốc an thần mà thôi." Tô Nhan quay đầu, không có nhìn Trương Vi. "Không có, ta cái gì cũng không có nhớ tới." Chương 433, Tô Nhan biết được Trình Tử Ngang qua đời. Chương 433, Tô Nhan biết được Trình Tử Ngang qua đời. Trương Vi nghe Tô Nhan nói cái gì cũng không nghĩ bắt đầu, trong lòng thở dài một hơi. Nàng kéo qua một cái ghế, tại trước giường ngồi xuống. "Trình Tử Ngang không có khả năng tới gặp ngươi, hắn tối hôm qua đã chết." Trương Vi ngữ khí phức tạp trả lời Tô Nhan trước đó vấn đề. Tô Nhan đột nhiên xoay đầu lại, con ngươi rung động, "Ngươi nói cái gì? Trình Tử Ngang chết rồi? Ai làm?" Trương Vi lắc đầu, "Ta cũng không biết. Là buổi sáng hôm nay y tá kiểm tra phòng phát hiện, đã báo cảnh sát. Cảnh sát sơ bộ kiểm tra, Trình Tử Ngang bị người cho ăn một loại hiếm thấy độc dược, độc phát thân vong mà chết. Ngoài ra, miệng của hắn bị người dùng chùy thủ đâm nát, chết không nhắm mắt." Trương Vi thân là một tên bác sĩ, thường thấy sinh tử. Đối với Trình Tử Ngang chết đi, cũng không có lớn cỡ nào tâm tình chợt trợn. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Hôm qua Tô Nhan tranh cãi muốn đi gặp Trình Tử Ngang, ban đêm Trình Tử Ngang liền chết. Đây hết thảy không khỏi quá mức trùng hợp. Hẳn là cái này phía sau có người tại thao túng. Tô Nhan nghe xong Trương Vi, thần sắc ngơ ngác. Trình Tử Ngang chết rồi. Trình Tử Ngang chết. Giờ khắc này, trong lòng của nàng không mang mang, cái gì cũng không có muốn. Có chút thổ thức, hơi xúc động, lại có chút khổ sở. Một cái mạng cứ như vậy không có. Nàng hận nhất Trình Tử Ngang thời điểm, cũng không có muốn hắn mệnh. Ai ngờ, hắn cứ như vậy không minh bạch địa chết rồi. Quả nhiên, thế sự vô thường. Trương Vi gặp Tô Nhan thần sắc mờ mịt, trong lòng đại khái cũng có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Nàng nắm chặt Tô Nhan hai tay, ấm áp lòng bàn tay, để Tô Nhan từ chỗ mắt bên trong lấy lại tinh thần. Nàng nghe thấy Trương Vi tự nhủ, "Tô Tô, ngươi đừng khổ sở, Trình Tử Ngang chết với ngươi không quan hệ, ai biết có phải là hắn hay không mình đắc tội người nào, đưa tới cửu gia trả thù. Chết sống có số, hắn lợi dụng ân tình, lừa gạt ngươi 5 năm, đây cũng là hắn báo ứng." Tô Nhan gật gật đầu. Nàng vừa rồi cảm thấy khổ sở, cũng không phải là vì Trình Tử Ngang chết vì thái nạn qua, mà là vì một cái mạng dễ dàng như vậy mất đi, cảm thấy khổ sở. Nhưng nàng không có thời gian, đến xuân đau thu buồn. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm ra hung thủ. Nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, Trình Tử Ngang chết, có lẽ cùng nàng có quan hệ. Nàng cùng Trình Tử Ngang ở giữa duy nhất liên lụy chính là Diệp Lăng. Chẳng lẽ là có người không nghĩ nàng nhớ tới những cái kia cùng Diệp Lăng có liên quan ký ức, mới đối Trình Tử Ngang thống hạ sát thủ sao? Tô Nhan lông mày càng nhăn càng chặt. Các loại, nàng giống như không để mắt đến một người. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, phòng bệnh ngoại chuyện đến tiếng gõ cửa dồn dập. "Đại tiểu thư, ta là Trương Bá." Tô Nhan cùng Trương Vi liếc nhau. Trương Vi lập tức hướng phía cổng hô, "Trương Bá, ngươi vào đi." Trương Bá đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt nghiêm túc đi tiến đến. "Đại tiểu thư, xảy ra chuyện." Tô Nhan nói, "Là có liên quan Tô Nguyên sao?" Trương Bá sững sờ, "Đại tiểu thư, ngài đã biết rồi." Tô Nhan lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, chỉ là suy nghĩ minh bạch một số việc mà thôi. "Trương Bá, ngươi nói đi, Tô Nguyên thế nào?" Trương Bá vội vàng đem đầu đuôi sự tình nói một lần. "Chúng ta dựa theo phân phó của ngài, đem nhị tiểu thư nhốt tại gian phòng, chuẩn bị sáng nay liền đem nàng đưa đi nông thôn. Thế nhưng là buổi sáng người hầu đi gõ cửa, phát hiện nhị tiểu thư không thấy. Ta tra xét giám sát, nhị tiểu thư là tối hôm qua rạng sáng thừa dịp mọi người ngủ lúc nhảy cửa sổ chạy trốn. Giám sát đập tới nhị tiểu thư lên một cỗ xe đen, xe kia không có treo biển hành người chiếu, không tra được là ai. Đại tiểu thư, ngài nhìn, muốn báo cảnh tìm nhị tiểu thư sao?" Trương Bá nói xong, thấp thỏm nhìn xem Tô Nhan. "Tô Viên mất tích một chuyện, nói cho cùng hắn cũng có trách nhiệm. Nếu là đem cửa sổ phong kín, Tô Viên liền không khả năng chạy trốn. Hắn không nghĩ tới, Tô Viên lần này là liệu mạng muốn chạy trốn." Tô Nhan trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, "Trương Bá, không cần báo cảnh sát, chúng ta tìm không thấy nàng." "Sao lại thế?" Trương Bá không tin, tưởng rằng Tô Nhan đối Tô Viên triệt để thất vọng, không muốn tìm. Hắn tận tình khuyên bảo địa khuyên, "Đại tiểu thư, bất kể nói thế nào, nhị tiểu thư là ngài ở trên đời này duy nhất người thân, nếu là nàng thật biến mất, trong lòng ngài khẳng định thế nhưng là không dễ chịu." Tô Nhan đưa tay, đánh gãy Trương Bá. "Trương Bá, có chuyện ta phải nói cho ngươi, đêm qua, Trình Tử Ngang chết rồi." "Cái gì?" Trương Bá hãi nhiên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngài là hoài nghi Trình Tử Ngang chết cùng nhị tiểu thư có quan hệ. Trương Vi cũng bị Tô Nhan suy đoán hù đến. "Tô Tô, Tô Viên chính là lại thế nào hôn trướng, cũng không có khả năng giết người a. Huống chi, nàng không phải thích Trình Tử Ngang sao?" Tô Nhan thở dài một tiếng, biểu lộ hết sức phức tạp. "Nói đến, Trình Tử Ngang chết, cùng ta có mấy phần quan hệ. Ta chán ghét Tô Viên cùng Trình Tử Ngang lừa gạt, phản bội tại ta, vì trừng phạt bọn hắn, ta đem Tô Viên còn lại cổ phần một phân thành hai. Nếu như bọn hắn kết hôn, Tô Viên có thể cầm tới hoàn chỉnh 10% cổ phần, nếu không, Tô Viên muốn cùng Trình Tử Ngang chia đều. Bản ý của ta là, để bọn hắn hai cái khóa kín, quãng đời còn lại triệt để khóa lại cùng một chỗ. Lấy hai người bọn họ vì tư lợi tính cách, tương lai nhất định sẽ bởi vì những thứ này cổ phần, huyên náo gà bay chó chạy, lưỡng bại câu thương, đây là ta đối bọn hắn trừng phạt cùng trả thù." Trương Vi tiếp nhận Tô Nhan lời nói, "Thế nhưng là ngươi không nghĩ tới, Tô Viên như thế cực đoan, vậy mà hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tới bệnh viện đem Trình Tử Ngang giết đi. Tô Nhan gật đầu, ừm, ta thì cho là như vậy. Ta đoán, Tô Huyên khẳng định để Trình Tử Ngang ký xuống cổ phần chuyển nhượng sách, cuối cùng đem hắn độc chết, có lẽ là bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật đi. Trình độ nào đó tới nói, Tô Nhan đoán đúng phần lớn chân tướng. Mất trí nhớ sau nàng, không còn giống như trước, tùy tiện lại bị thân tình che đậy. Nàng có thể từ một cái tương đối lý trí góc độ, đi đối đại Tô Huyên người này. Cũng chính vì vậy, nàng minh bạch mình trước kia đối Tô Huyên giáo dục đến cỡ nào thất bại. Bởi vì chỉ còn lại cái này một người muội muội, cho nên nàng vô điều kiện địa sủng ái, che chở, dốc hết toàn lực, thỏa mãn Tô Huyên tất cả nguyện vọng. Loại này không điểm mấu chốt dung túng, để Tô Huyên biến thành một cái vì tư lợi, duy ngã độc tôn ác mà. Có chút một điểm không như ý, liền dùng hết thủ đoạn. Nếu như lúc trước mình có thể chính xác dẫn đạo Tô Huyên trưởng thành, nàng có lẽ sẽ không thay đổi thành bây giờ bộ này đáng sợ bộ dạng a. Nàng thật không phải một cái tỷ tỷ tốt. Tô Nhan thất vọng mất mát. Nàng nói, bằng Tô Huyên một người năng lực, không có khả năng như thế thần không biết quỷ không hay chui vào bệnh viện, đem Trình Tử Ngang sát hại, sau đó biến mất tại thành phố Bắc Kinh. Trương Bá, ngươi phái người đi thăm dò một chút, Tô Huyên gần nhất cùng người nào khá là thân thiết. Về phần nàng mất tích tin tức, tạm thời giấu giếm đi, đừng cho bất luận cái gì người không liên quan biết. Vâng, đại tiểu thư. Trương Bá biết sự tình gấp gáp, vội vã rời đi phòng bệnh. Trương Vi tâm tình phức tạp nhìn xem Tô Nhan, không nghĩ tới Tô Huyên lại biến thành dạng này. Tô Nhan không muốn lại thảo luận cùng Tô Huyên có liên quan sự tình. Cô muội muội này, nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có báo cảnh bắt nàng, đã là nàng lớn nhất nhân tử. Chương 434, Tô Nhan cùng Diệp Lăng gặp mặt. Chương 434, Tô Nhan cùng Diệp Lăng gặp mặt. Tốt, Vivi, chúng ta đừng nói liên quan tới Tô Huyên sự tình. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, Bạch Tinh ngăn cản, trong tay ngươi đi. Tô Nhan là chắc chắn ngữ khí. Trương Vi trong lòng giật mình, vừa muốn há mồm giải thích, liền bị Tô Nhan ngăn lại. Yên tâm, Bạch Tinh ngăn cản không có liên hệ ta, là chính ta đoán được. Dựa theo tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không để Bạch Tinh ngăn cản tốt hơn. Nhưng là, ta đã đáp ứng Bạch Tinh ngăn cản, chỉ cần hắn đem Diệp Lăng tất cả mọi chuyện nói cho ta, ta liền lưu hắn một mạng, ngươi đem hắn thả đi. Chuyện này, hắn không làm sai, nếu như hắn không nói cho ta, có lẽ ta cả đời này đều sẽ bị các ngươi mơ mơ màng màng. Tô Nhan nhìn về phía Trương Vi ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng thương tiếc. Ta không nghĩ tới, ta bằng hữu tốt nhất cũng lựa chọn lừa gạt ta. Vivi, ta đối với ngươi rất thất vọng. Đối mặt Tô Nhan chỉ trích, Trương Vi á khẩu không trả lời được. Lúc trước lựa chọn cùng Tô Huyên cùng một chỗ lừa gạt Tô Nhan thời điểm, nàng liền nghĩ qua hậu quả. Thế nhưng là đối khi đó Tô Nhan tới nói, Huyên Diệp Lăng mới là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới tạo hóa treo ngươi, Tô Nhan cuối cùng vẫn biết được cùng Diệp Lăng sự tình. Thật xin lỗi, Tô Tô, chuyện này là lỗi của ta không nên giấu giếm ngươi. Nhưng coi như lại một lần, ta cũng sẽ không thay đổi ta ngay lúc đó lựa chọn. Về phần ngươi nói Bạch Tinh ngăn cản, ta có thể buông tha hắn, nhưng là Bạch Tinh ngăn cản cái này nam nhân rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Đến tận đây, hai người đã không có lời nào để nói. Tô Nhan quay đầu, không nhìn tới Trương Vi. Ngươi đi đi, trong thời gian ngắn, ta tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Trương Vi mấp máy môi. Nàng biết, để Tô Nhan hiện tại liền tha thứ nàng rất khó. Nàng không nói chuyện, yên lặng quay người rời đi. Đợi đến cửa phòng bệnh thời điểm, nàng nhớ tới cái gì, nói ra, ta giúp ngươi hẹn Diệp Lăng, nếu như ngươi muốn biết lúc trước sự tình, không bằng tự mình đi hỏi hắn, so từ trong miệng người khác biết được mới tốt. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, buổi tối hôm nay 7 giờ, tại bệnh viện phụ cận nhà kia quán cà phê. Trương Vi nói xong, đóng cửa lại rời đi. Tô Nhan nghe Trương Vi nói giúp nàng hẹn Diệp Lăng, không như trong tưởng tượng kinh hỉ, ngược lại tràn đầy do dự. Từ Bạch Tinh ngăn cản trong miệng biết được liên quan tới Diệp Lăng những chuyện kia, nàng có chút thật không dám đi gặp Diệp Lăng. Thế nhưng là từ lần trước sinh nhật tiến hậu, nàng liền rốt cuộc không có cùng đối phương đã gặp mặt. Nàng vẫn là rất muốn Diệp Lăng. Đến cùng, muốn hay không đi đâu? Diệp Lăng bên này, không nghĩ tới sẽ tiếp vào đến từ Trương Vi điện thoại. Từ khi Tô Nhan mất trí nhớ về sau, hắn cùng Tô Nhan cái này tốt khuê mật, liền triệt để đoạn mất băng lai. Vì không còn liên lụy, thậm chí đem điện thoại của đối phương dãy số cho kéo đen. Cho nên biết được là Trương Vi lúc, hắn hơi kinh ngạc. Diệp Lăng, rất xin lỗi, đột nhiên điện thoại cho ngươi, mời ngươi trước chớ cút, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Trương Vi thanh âm cần thiết, tràn đầy cầu khẩn. Diệp Lăng dự bị tắt điện thoại tay một trận. Hắn kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, Trương Vi gọi điện thoại cho hắn nguyên nhân. Chuyện gì? Tô Tô. Tô Tô nàng từ Bạch Tinh ngăn cản nơi đó, biết cùng quá khứ của ngươi. Tô Tô rất kích động, vẫn muốn đi tìm Trình Tử Ngang rằng co, ta sợ nàng tổn thương đến mình, cho nàng đánh một châm trấn định thể, hiện tại nàng đã ngủ mê man. Trương Vi đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nàng cầu xin Diệp Lăng, Diệp Lăng, ta biết, trước kia những chuyện kia, là Tô Tô có lỗi với ngươi. Nhưng là, ngươi có thể hay không xem ở Tô gia thu dưỡng mức của ngươi, cùng Tô Tô gặp một lần, cùng nàng đem lời hảo hảo nói rõ ràng. Nàng hiện tại mặc dù còn không có khôi phục ký ức, nhưng là nàng biết quá khứ của các ngươi, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta cầu ngươi, cùng nàng gặp một lần đi, từ trong miệng ngươi nói ra những chuyện kia, nói ra ngươi tao ngộ, để nàng triệt để hết hy vọng. Mặc dù dạng này đối Diệp Lăng tới nói rất tàn nhẫn, có thể đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Trương Vi cảm thấy, có thể để cho Tô Nhan từ bỏ chấp niệm, chỉ có Diệp Lăng. Diệp Lăng thân là người trong cuộc, đem những cái kia hồi ức nói ra. Tô Nhan nếu là biết mình đối Diệp Lăng làm nhiều như vậy quá phận cùng tàn nhẫn sự tình, có lẽ liền sẽ không dây dưa nữa. Đây đối với song phương tới nói, đều là chuyện tốt. Diệp Lăng nghe Trương Vi một phen, lông mày gấp vặn. Thanh âm hắn lạnh xuống, "Trương Vi, ngươi cùng Tô Nhan lại tại chơi trò gì? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không lại trùng kế." "Diệp Lăng, ta không có lừa ngươi." lần này là thật. Ta có thể thề, nếu là ta hôm nay nói có nửa chữ hư giả, liền để ta chết không yên lành. Trương Vi kích động nói. Ngươi cũng biết, Tô Tô có bao nhiêu cố chấp. Nàng mất trí nhớ sau lại lần yêu ngươi, còn mong mà không được, hiện tại biết được giữa các ngươi có 8 năm tình cảm, lấy nàng tính tình, khẳng định sẽ đối với ngươi dây dưa không nghỉ. Nếu như ngươi nghĩ một lần mất và suốt đời nhàn nhã, về sau lại không cùng Tô Tô có chỗ liên lụy, liền thừa dịp một cơ hội này, hảo hảo cùng nàng nói rõ ràng đi. Nếu không, nàng nếu là chui vào giúp vào sừng châu, nói không chừng sẽ lan đến gần người bên cạnh ngươi. Trương Vi sau cùng lời nói đến rất tuyệt chuyện. Nhưng là Diệp Lăng có thể nghe ra, nàng đây là lo lắng Tô Nhan đối quan chỉ ra tay. Đây cũng là Diệp Lăng lo lắng điểm. Tô Nhan muốn làm sao đối phó hắn, hắn cũng không đáng kể. Nhưng là, hắn không thể chịu đựng Tô Nhan đối quan chỉ ra tay. Huống chi quan chỉ hiện tại còn mang thai, không thể gặp bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như một lần gặp mặt liền có thể để Tô Nhan hết hy vọng, hắn có thể cho nàng một cơ hội. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Vi sướng đến phát rồi, nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng thật sẽ đáp ứng. Tạ ơn. Diệp Lăng, thật rất cảm ơn ngươi. Ngươi giúp ta lần này, lần sau ngươi có bất kỳ nhu cầu, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Diệp Lăng nhạt âm thanh cự tuyệt, không cần, đây cũng là vì chính ta. Hắn không muốn Tô Nhan quá mức cố chấp, đến lúc đó đối với hắn người bên cạnh ra tay. Huống chi Tô Nhan thủ đoạn, hắn vẫn luôn là rõ ràng. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Tô Tô trước kia đối ngươi làm những chuyện kia, ta thay nàng giải thích với ngươi. Lần này, hy vọng ngươi có thể cùng nàng hào hào nói chuyện, để nàng buông xuống chấp niệm. Không cần ngươi đến dạy ta biết nên làm như thế nào. Diệp Lăng nói xong, đem điện thoại giật máy. Qua không bao lâu, hắn nhận được Trương Vi phát tới địa điểm gặp mặt. Trời tối ngày mai 7 giờ, Tô gia tư nhân bệnh viện bên cạnh quán cà phê. Diệp Lăng ghi ở trong lòng, xóa bỏ tin nhắn. Ngày thứ hai, Diệp Lăng xử lý tốt công việc. Cố ý cùng quan chỉ gọi một cú điện thoại, nói mình không quay về ăn cơm tối. Ta ban đêm muốn cùng Tô Nhan gặp mặt, có một số việc muốn cùng nàng nói rõ ràng. Quan chỉ hết sức kinh ngạc. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, "Tốt, ngươi sớm đi trở về, ta chờ ngươi." Diệp Lăng trong lòng cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Hắn âm thầm thề, lần này nhất định phải cùng Tô Nhan triệt để phủi sạch quan hệ. Chương 435, bằng hữu bình thường chương 435, bằng hữu bình thường buổi tối 7 giờ, Diệp Lăng tới đúng lúc Tô gia tư nhân bệnh viện bên cạnh quán cà phê. Nhà này quán cà phê vị trí địa lý vắng vẻ, thời gian này điểm, trong tiệm căn bản không có người nào. Diệp Lăng tìm một cái góc chỗ ngồi xuống, gọi phục vụ viên, điểm hai chén cà phê. Nhân viên cửa hàng rất mau đem cà phê bưng lên bàn. Diệp Lăng mắt nhìn thời gian, đã 7 giờ qua 10 phần. Hắn nhìn về phía cổng, Tô Nhan còn chưa có xuất hiện, là trên đường chậm trễ. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng dằn xuống trong lòng bực bội, lại đợi một hồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cà phê trên bàn đều chậm rãi làm lạnh. 7 giờ rưỡi, Tô Nhan còn chưa có xuất hiện. Diệp Lăng trong lòng sinh ra vẻ tức giận. Hắn bắt đầu hoài nghi, lần này có thể hay không lại là Trương Vi cùng Tô Nhan đang đùa hắn. Dù sao lúc trước rất nhiều lần, Tô Nhan cùng hắn hẹn xong, đều lỡ hẹn. Chẳng lẽ nàng lại muốn lập lại chiêu cũ? Diệp Lăng kiên nhẫn mất hết. Hắn thần đốc. Vậy mà lại bị Tô Nhan nữ nhân này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói không chừng đây hết thảy chính là nàng biết quá khứ hết thảy, liên hợp Trương Vi đến báo thù hắn. Diệp Lăng mặt âm trầm đứng người lên. Đúng lúc này, quán cà phê cửa bị người đẩy ra. Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, "A Lăng." Diệp Lăng bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Nhan chính hướng hắn đi tới, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. "A Lăng, ngươi vậy mà không đi?" Tô Nhan vừa mừng vừa sợ. Diệp Lăng vậy mà đợi nàng dòng dã nửa giờ đều không có đi, cái này khiến trong nội tâm nàng giống như là ăn mật đồng dạng. "Tô Nhan, ngươi lại tại đuổi nghịch hoa chiêu gì?" Diệp Lăng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. "Tô Nhan đây là đang làm cái gì? Cố ý mài tâm tình của hắn sao?" "Thật có lỗi, là ta đến muộn, lỗi của ta, ta giải thích với ngươi." Tô Nhan bị Diệp Lăng chất vấn, một chút không có sinh khí, ngược lại ôn tồn mà xin lỗi. Lần này, đúng là lỗi của nàng. Biết được đêm nay muốn cùng Diệp Lăng gặp mặt, trong nội tâm nàng vẫn mười phần thấp thỏm. Nàng luôn cảm thấy mình không có cái kia mặt đi gặp Diệp Lăng. Đặc biệt là tại biết được những cái kia chuyện cũ về sau, nàng có chút sợ hãi cùng Diệp Lăng gặp mặt. Tại Bạch Tinh ngăn cản trong miêu tả, nàng chính là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nữ. Vì một cái trà xanh nam, một lần lại một lần địa tổn thương Diệp Lăng, thậm chí có đến vài lần, kém chút hại Diệp Lăng mất mạng. Tô Nhan thật không thể tin được, nàng quá khứ là một nữ nhân như vậy. Thế nhưng là nội tâm của nàng lại là chờ mong Diệp Lăng gặp mặt. Nàng rất nhớ hắn. Nói nàng lòng tham cũng tốt, tự tư cũng được, nàng vẫn là chờ mong cùng Diệp Lăng chữa trị quan hệ. Nàng yêu Diệp Lăng, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cái này cũng sẽ không biến. Cho nên xoắn xuýt do dự cả ngày, nàng vẫn là tới quán cà phê. Vốn cho rằng Diệp Lăng đợi không được nàng liền sẽ mình rời đi, không nghĩ tới hắn lại còn chờ ở chỗ này. Cái này khiến Tô Nhan trong lòng sinh ra một tia hy vọng xa vời, tại Diệp Lăng trong lòng, có thể hay không vẫn là đối nàng, có như vậy một tia lưu luyến đâu. Diệp Lăng không tiếp tục xoắn xuýt Tô Nhan đến trễ sự tình. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn là tới. Hai người phân biệt ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí có chút trầm mặc, Tô Nhan bưng lên cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nửa ngày, có chút hoài niệm điệu nói, nơi này cà phê, không có ngươi pha uống ngon. Diệp Lăng phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, ngươi khôi phục ký ức rồi. Tô Nhan bưng chén cà phê tay nắm chặt lại. Rất nhanh, nàng như không có việc gì để ly xuống, khóe môi câu lên một cái đường cong nhạt nhẽo tiêu dung. Không có, ta ta cái gì cũng không có nhớ tới. Hẳn là giải phẫu di chứng nguyên nhân, cùng ngươi có liên quan tất cả ký ức, ta đều nhớ không rõ. Diệp Lăng chất vấn, vậy làm sao ngươi biết, ta cho ngươi ngâm qua cà phê. Là Bạch Tinh ngăn cản nói cho ta biết, hắn đem chúng ta ở giữa tất cả mọi chuyện, đều nói. Cũng chính vì vậy, ta thụ kích thích rất lớn, hai ngày này đều tại nằm viện tĩnh dưỡng. Không có khả năng, Bạch Tinh ngăn cản coi như biết giữa chúng ta một ít chuyện, cũng sẽ không biết đến như thế kỹ càng. Giúp ngươi ngâm cà phê thói quen, là ta còn tại bên cạnh ngươi làm phụ tá lúc làm, Bạch Tinh ngăn cản không có khả năng biết. Diệp Lăng mắt sáng như lúc, phản phất có thể đem Tô Nhan xem thấu. Tô Nhan trong lòng bàn tay, lên một tầng lít nha lít nhít mỏng mồ hôi. Nàng ngước mắt, trên mặt vẫn là bộ kia thanh lãnh thần sắc. Hôm nay trước khi đến, nàng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tại Diệp Lăng trước mặt, nàng đều phải gìn giữ tỉnh táo. Nàng trầm giọng giải thích, "Vâng, Bạch Tinh ngăn cản là không thể nào biết, nhưng là phản trợ lý biết. Ta không nghĩ tới, giữa chúng ta có như thế một đoạn qua đi, chúng ta không chỉ có là 8 năm người yêu, còn kém chút kết hôn, ta không tiếp thụ được chúng ta bây giờ trở thành người dương kết cục. Cho nên ta đi hỏi phản trợ lý về chúng ta ở giữa hồi ức tất cả chi tiết. Diệp Lăng, ta rất xin lỗi trước kia đối ngươi, nhưng là liên quan tới lúc trước hết thảy, ta thật đều quên, ta cũng thật không thể tin được, ta sẽ đối với ngươi làm ra những cái kia tàn nhẫn sự tình." Nói xong lời cuối cùng, Tô Nhan vành mắt không bị khống chế đỏ lên. Nàng phảng phất một giấc mộng dài, tỉnh lại, quên lãng Diệp Lăng tất cả. Còn bị người tàn nhẫn địa cáo chi, nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm nam nhân, trước kia bị nàng như thế quá phận địa tổn thương qua. Đối mặt Tô Nhan giải thích cùng xin lỗi, Diệp Lăng trong lòng không có cái gì gợn sóng. Người không thể luôn luôn sống ở qua đi. Huống chi, hắn đã bắt đầu cuộc sống mới. Diệp Lăng nhìn xem Tô Nhan, thần sắc trang nghiêm địa nói, "Tô Nhan, ta đêm nay cùng ngươi gặp mặt, không phải muốn nghe ngươi nói những thứ này. Giữa chúng ta ân ân đoán đoán, đều đã qua đi, tại ngươi mất đi ký ức về sau, ta liền đã triệt để buông xuống. Mặc kệ ngươi bây giờ lại hối hận, lại đau tiếc, hai chúng ta ở giữa cũng không trở về được đi qua. Ta đáp ứng cùng ngươi gặp mặt, là nghĩ triệt để cùng ngươi làm một cái kết thúc. Mặc kệ ngươi có hay không khôi phục ký ức, chúng ta đều đã đi đến không cách nào vãn hồi một bước này. Hiện tại, ta thích nữ nhân là Quan Chỉ, trong tim ta cũng chỉ có Quan Chỉ. Ta hy vọng ngươi đừng lại dây dưa ta, cũng không cần lại đối Quan Chỉ bất lợi. Lần trước Tô Huyên hại Quan Chỉ kém chút sinh non loại sự tình này, ta không hy vọng lại phát sinh. Lúc trước ta xác thực đối ngươi có oán, có hận, nhưng bây giờ, ta đã triệt để buông xuống. Cùng ở tại thành phố Bắc Kinh, chúng ta lẫn nhau làm người xa lạ rất khó, coi như sơ giao bằng hữu bình thường đi. Làm bằng hữu bình thường, là Diệp Lăng nghĩ sâu tính kỹ phía dưới làm ra quyết định. Tô Nhan hiện tại biết được quá khứ của bọn hắn, lấy nàng cố chấp, không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng để hắn cùng Tô Nhan hợp lại, cái kia càng không khả năng. Bằng hữu bình thường, là Diệp Lăng có thể tiếp nhận lớn nhất ranh giới cuối cùng. Không, ta không nguyện ý. Tô Nhan nghe thấy bằng hữu bình thường bốn chữ, đầu đông dưng vụ vụ một tiếng. Nàng làm nhiều như vậy cố gắng, làm sao lại nguyện ý cùng Diệp Lăng trở thành bằng hữu bình thường? Tô Nhan một chút nắm chặt Diệp Lăng để ở trên bàn tay, gắt gao nắm chặt. Nàng kích động tỏ tình, "A Lăng, ta đối với ngươi còn dư tình chưa hết, ta không có khả năng làm ngươi bằng hữu bình thường." Chương 436, cố chấp Tô Nhan. Chương 436, cố chấp Tô Nhan. Ta biết, ta qua đi có lẽ đối ngươi làm xuống qua rất nhiều chuyện sai, có thể kia là đã từng Tô Nhan làm. Hiện tại ta đã mất trí nhớ, quên đi có liên quan đến ngươi tất cả, ngươi sẽ lấy trước Tô Nhan làm những cái kia chuyện sai, áp đặt tại hiện tại trên người của ta, cái này đối ta, chẳng lẽ công bằng sao? Trước kia Tô Nhan không hiểu được chân quý ngươi, đem nhầm cá mắt làm chân châu, kia là lỗi lầm của nàng. Ta mất trí nhớ về sau, đối ngươi vừa thấy đã yêu, vì ngươi, ta thậm chí nguyện ý vì yêu làm bà. Mất trí nhớ ta, như thế xích thành địa độc lấy ngươi, yêu ngươi. Ta không tiếp tục giống như trước Tô Nhan đồng dạng không từ thủ đoạn, ta không giữ lại chút nào địa nâng bên trên một khóa chân tâm, vì cái gì ngươi nguyên nhân quan trọng vì lúc trước Tô Nhan, liền đối với hiện tại ta trốn tránh đâu. Nói xong lời cuối cùng, Tô Nhan lã chã rơi lệ. Nàng cảm thấy bị khuất. Trước kia Tô Nhan là làm sai, nhưng là bây giờ mất trí nhớ nàng, lại có chỗ nào sai? Diệp Lăng đem lúc trước Tô Nhan làm sai những sự tình kia, tăng thêm tại trên người nàng, đối nàng như vậy cứu hận. Trong nội tâm nàng, thật ủy khuất đến không được. Diệp Lăng dùng sức từ Tô Nhan trong tay, rút ra chính mình tay. Thân thể của hắn vô ý thức về sau nghiêng, không nguyện ý cùng Tô Nhan quá mức tới gần. Tô Nhan thấy thế, ánh mắt thảm đạm, biểu lộ mười phần tủ thương. Nước mắt từ trong hốc mắt mãnh liệt chảy ra, thành chuỗi hướng xuống rơi. Nàng vốn là dáng dấp thanh lãnh xuất trần, rơi lệ bộ dáng, cùng tiên nữ không có gì khác biệt, mười phần làm người thương yêu yêu. Trong quán cà phê người mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy vị khách nhân, đều là một chút tuổi trẻ nam tính. Gặp Tô Nhan một cái đại mỹ nhân, khóc thành bộ nãy thê thảm bộ dáng, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt, tất cả đều là im ắng khiển trách. Diệp Lăng cảm nhận được xung quanh khinh bỉ ánh mắt, chỉ cảm thấy đau đầu. Lúc trước, Tô Nhan cơ hồ không có ở trước mặt hắn thút thít qua. Nàng là một cái cao ngạo, lòng tự trọng rất mạnh nữ nhân, rất ít khi dùng nước mắt yếu thế. Chỉ có số lượng không nhiều mấy lần, hắn bởi vì chỉnh tử ngang, muốn cùng Tô Nhan triệt để đoạn tuyệt vãng lai, nàng mới khóc qua mấy lần. Từ khi Tô Nhan mất trí nhớ về sau, hắn trông thấy nàng rơi lệ số lần, giống như trở nên nhiều hơn. Diệp Lăng tâm tình có chút phức tạp. Hắn từ trên bàn rút ra mấy tờ giấy, đưa cho Tô Nhan, "Đừng khóc, trước lau lau nước mắt đi." Tô Nhan hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nàng nhếch môi, có chút quật cường cự tuyệt, "Nếu như ngươi là đáng thương ta, cũng không cần." "A Lăng, ta không cần ngươi đáng thương, ta chỉ cần ngươi yêu." "Diệp Lăng." Hắn có chút không nói gì điệu buông xuống khăn tay. "Tô Nhan, ngươi bây giờ rất không lý trí, ta lời muốn nói vừa rồi đều đã nói rõ. ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu bình thường, về phần cái khác, không có khả năng. Nếu như là lúc trước, Tô Nhan nước mắt, còn vẫn có thể để cho Diệp Lăng có mấy phần mềm lòng. Hiện tại, hắn không có khả năng lại sinh ra nhiều như vậy dư tình cảm. Hắn đã có người yêu. Nếu là lại đối Tô Nhan lưu tình, đó chính là đối quan chỉ không tôn trọng. Hắn sẽ không làm một thứ cặn bã nam. Chính hắn liền đã từng bị thật sâu cặn bã qua, hết sức rõ ràng loại thống khổ này tâm tình. Hắn tuyệt đối sẽ không để quan chỉ đi tao ngộ một lần. A Lăng, cầu ngươi, chớ nóng đội trả lời ta. Ngươi cho ta một cái cơ hội, không được sao? Tô Nhan dùng tay lau lau nước mắt, cả khuôn mặt bởi vì thúc thiết trở nên đỏ bừng. Nàng nước mắt doanh tại tiệm, nghẹn ngào cầu khẩn, qua đi Tô Nhan đã chết, hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi, là một cái hoàn toàn mới Tô Nhan. Giữa chúng ta đã không có bất luận người nào trở ngại. Ta cùng Tô Huyên đã đoạn thân, nàng cũng không còn có thể khi dễ ngươi. Về phần Trình Tử Ngang, hắn hôm qua đã chết rồi, không có khả năng lại trở thành giữa chúng ta trở ngại. Lần này, chỉ có hai người chúng ta, không còn có bất luận kẻ nào đến can thiệp chúng ta sự tình, vì cái gì ngươi liền không thể thử dũng cảm một lần, đối ta mở rộng cửa lòng đâu? Diệp Lăng nghe Tô Nhan, biểu lộ càng ngày càng kinh nghi. Tô Nhan cùng Tô Huyên đoạn hôn, đây chính là nàng sủng ái nhất thân muội muội a. Còn có Trình Tử Ngang, hắn chết, làm sao có thể? Đã từng Tô Nhan tình nguyện dùng mệnh của hắn đến đổi Trình Tử Ngang, cũng không hy vọng Trình Tử Ngang xảy ra chuyện. Trình Tử Ngang làm sao lại chết đâu? Liên tiếp xung kích, để Diệp Lăng có chút tắt tiếng. Tô Nhan thấy thế, cho là hắn bị mình cảm động. Nàng đỏ hờ mắt, ôn nhu mà nhìn xem đối diện nam nhân. A Lăng, ta biết Tô Huyên cùng Trình Tử Ngang đã từng là hai người chúng ta ở giữa trở ngại, hiện tại ta nguyện ý vì ngươi triệt để bỏ qua bọn hắn. Quyết tâm của ta, ngươi có thể hiểu không? Diệp Lăng hít sâu một hơi. Hắn lắc đầu, Tô Nhan, ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Giữa chúng ta, cứ như vậy đi. Ta hy vọng ngươi đừng lại chấp mê tại quá khứ, nhanh chóng đi tới. Mặt khác, còn xin ngươi đừng lại nhằm vào bên cạnh ta người, nếu không, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Lăng nói xong, đứng người lên muốn rời khỏi. Tô Nhan một trái tim, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nàng không nghĩ tới, nàng nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, thậm chí thỏa hiệp nhiều như vậy. Diệp Lăng vẫn là, ngay cả một cái cơ hội cũng không nguyện ý cho nàng. Tại thời khắc này, nội tâm của nàng chỗ sâu âm u, lại bắt đầu nổi lên. Trong đầu bắt đầu xuất hiện một thanh âm khác. Không được, không thể liền để Diệp Lăng như thế rời đi. Nàng đối với hắn rõ ràng chính là chăm chú, vì cái gì Diệp Lăng vô luận như thế nào chính là không tin đâu. Nàng nhất định phải làm một điểm gì đó, để Diệp Lăng tin tưởng quyết tâm của nàng. Nghĩ tới đây, Tô Nhan đẳng địa từ vị trí bên trên đứng người lên. Nàng một thanh níu lại Diệp Lăng tay, cả người dùng sức nhào vào trong ngực hắn. Diệp Lăng đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể một lảo đảo. May mắn kịp thời đỡ lấy cái bàn, mới đứng vững thân thể. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tô Nhan lại đột nhiên làm ra loại này cực đoan hành vi. Đầu ngậm một cái trước mắt, không có trước tiên liền đẩy ra Tô Nhan. Tô Nhan nhân cơ hội này, một chút nhón chân lên. Nàng ngẩng đầu lên, hôn lên Diệp Lăng. Mang theo ủy khuất cùng không cam lòng, trung điệp tại hắn cánh môi bên trên cắn một cái. Trên môi truyền đến bén nhọn đau đớn, để Diệp Lăng một chút lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đem Tô Nhan đẩy ra. Tô Nhan, ngươi điên rồi sao? Diệp Lăng cái này đẩy, không có giữ lại khí lực. Tô Nhan thân thể, trung điệp té lăn trên đất. Phu phu một tiếng, hấp dẫn trong quán cà phê lực chú ý của mọi người. Diệp Lăng không kịp nghĩ nhiều, rút ra khăn tay, dùng sức lau sạch lấy miệng của mình. Hắn cảm giác mình ố bế. Hắn không nghĩ tới, Tô Nhan sẽ như vậy cực đoan, đi lên liền cưỡng hôn hắn. Cũng trách chính hắn, gặp Tô Nhan bộ kia bị khúc cầu toàn bộ dáng, liền đối nàng phất lờ. Diệp Lăng trong lòng, phẫn nộ lại hối hận. Hắn không nên bởi vì Tô Nhan mấy câu, liền đối nàng vùng xuống cảnh giác. Tô Nhan bị Diệp Lăng đẩy ngã trên mặt đất, toàn thân đều đau. Thế nhưng là nàng lại thoải mái địa bật cười. Nàng giơ ngón tay lên, mập mờ địa từ mình hồng nhuận cánh môi bên trên nhẹ nhàng vuốt ve mà qua. A Lăng, ngươi biết, ta rất yêu ngươi. Đối ngươi sinh ra dục vọng, nhân chi thường tình. Sau này, ta sẽ dùng hành động chứng minh, ta đối với ngươi, tình thế bắt buộc. Chương 437, hỗn loạn tiệc tối chương 437, hỗn loạn tiệc tối Tô Nhan đối Diệp Lăng tỏ tình tuyên ngôn, lớn mật vừa nóng liệt. Trong mắt nàng điên cuồng cố chấp, thấy làm lòng người thấy sợ hãi. Trong quán cà phê những khách nhân nhìn xem một màn này, bát quái địa xì xào bàn tán. Không nghĩ tới chỉ là đến uống cà phê, liền có thể trông thấy như thế hí kịch hóa vừa ra vở kịch. Diệp Lăng không nhìn đám người vây xem, dùng khăn giấy hung hăng lau sạch lấy bờ môi của mình. Tô Nhan cái kia một chút cắn quá nặng, trực tiếp đem hắn bờ môi cắn nát ra. Lúc này, tâm tình của hắn rất không thoải mái. Tô Nhan tự quyết định coi như xong, lại còn đối với hắn vào tay. Thật sự là một cái không có thuốc chữa tên điên. Hắn lặng lẽ liếc nhìn trên đất Tô Nhan, thanh âm băng lãnh vô tình, "Tô Nhan, ta nhìn ngươi không phải mất trí nhớ, mà là đầu óc có bệnh. Có rảnh rỗi, để Trương Vi cho ngươi hảo hảo địa trị một chút. Đừng lại tùy tiện ra cắn người linh tinh." Tô Nhan bị trầm trọng, cũng không tức giận. Nàng đang phục vụ viên trợ giúp dưới, từ dưới đất đứng dậy. Yêu nhã vô vô váy bên trên nhiễm đến cho bụi. Nàng ngước mắt nhìn Diệp Lăng, khóe môi móc ra một cái tiêu dung. Nụ cười này, để nàng cả người trong nháy mắt trở nên minh mị sinh động bắt đầu. Phản phất vừa rồi cuồng loạn, chỉ là mọi người làm một giấc mộng. "A Lăng, ta đầu óc là có bệnh, ta phải một loại tên là yêu ngươi bệnh. Nếu như ngươi muốn ta được đến chữa trị, mời ngươi tiếp nhận ta yêu." Nàng đôi mắt thật tỉnh, thanh âm ôn nhu. Không để ý những khách nhân vây xem, lớn mật địa đối Diệp Lăng tỏ tình. Nàng đối Diệp Lăng yêu, xưa nay không nhăn nhăn nhó nhó, cũng cho tới bây giờ, đều rất đem ra được. Nàng không tin, quan chỉ có thể vì Diệp Lăng làm đến như nàng dạng này. Trong lòng nàng, quan chỉ đối Diệp Lăng yêu còn kém rất rất xa nàng. Hiện tại quan chỉ duy nhất phần thắng, bất quá chỉ là mang thai Diệp Lăng hài tử. Hài tử, nàng cũng có thể vì Diệp Lăng sinh. Chỉ cần Diệp Lăng muốn, nàng tùy thời đều có thể. A Lăng, ta không phải đang nói đùa, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Qua đi Tô Nhan, ngươi coi như nàng đã chết đi. Hiện tại đứng tại trước mặt ngươi, là một cái hoàn toàn mới Tô Nhan, sau này, ta sẽ cố gắng để ngươi cảm nhận được ta đối với ngươi quyết tâm. Tô Nhan nói xong, không tiếp tục dây dưa, chủ động quay người rời đi. Nàng đối Diệp Lăng truy cầu, không đợi tại cái này nhất thời. Đêm nay, liền để Diệp Lăng hảo hảo địa suy nghĩ một chút đi. Như thế chân thành yêu, nàng không tin, có bất kỳ một cái nam nhân có thể chống đỡ được. Tô Nhan rời đi. An Dương xem trò vui của chúng, gặp không còn náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều về tới vị trí của mình. Độc lưu Diệp Lăng trong gió lộn xộn. Đêm nay cùng Tô Nhan gặp mặt, hắn bản ý là muốn cùng nàng giải thích rõ ràng. Không nghĩ tới Tô Nhan căn bản không theo lẽ thường ra bài. Lại là tỏ tình lại là cưỡng hôn, hoàn toàn làm rối loạn hắn trật cước. Cái này cùng hắn dự liệu, căn bản không giống. Diệp Lăng tâm tình phức tạp tại nguyên chỗ đứng một hồi, chỉnh lý tốt tâm tình của mình, lúc này mới rời đi quán cà phê. Quán cà phê đối diện góc đường. Tôn Phi Dương cùng thủ hạ đứng tại một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong. Vị trí này có thể rất rõ ràng đem trong quán cà phê phát sinh sự tình thấy rõ ràng. Tôn Phi Dương trông thấy Tô Nhan cưỡng hôn Diệp Lăng. Một khắc này, hắn ghen ghét đến sắp nổi điên. Rất muốn liều lĩnh xông đi lên, đem hai người xé rách ra. Cũng may không đến một giây, Diệp Lăng liền nhanh chóng đem Tô Nhan cho đẩy ra. Thế nhưng là cái kia thân mật một màn, vẫn là thật sâu điêu khắc ở hắn trong đầu. Hai tay của hắn chăm chú siết thành quyền, hít thật dài một hơi, cố gắng lắng lại trong lòng ghen tị và tức giận. Đều vô xuống đã đến rồi sao? Hắn lạnh giọng hỏi bên cạnh thủ hạ. Thủ hạ mắt nhìn trên điện thoại di động ghi lại video, gật đầu, lão đại, đều rõ ràng địa quay xuống. Lấy ra Tô Nhan thân Diệp Lăng cái kia một đoạn, phát cho nữ nhân kia. Tôn Phi Dương chưa hề nói phát cho ai, thủ hạ lại một lần liền hiểu. Hắn cung kính đứng thanh, vâng, lão đại. Đối diện quán cà phê, Diệp Lăng đẩy cửa đi ra ngoài. Tôn Phi Dương một đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến Diệp Lăng thân ảnh, hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Tôn Phi Dương không ngừng cười lạnh. Diệp Lăng, ngươi muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Trong nhà một cái, bên ngoài một cái. Ta lại không cho ngươi toàn nguyện. Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì quỷ kế, để Tô Nhan đối ngươi khăng khăng một mực, nhưng là một ngày nào đó, ngươi sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, bị hai nữ nhân đồng thời vứt bỏ. Nghĩ đến cái kia chẳng diện, Tôn Phi Dương thoải mái địa cười to lên. Hắn chờ đợi nhìn, Diệp Lăng lật thuyền ngày đó. Quan gia láo chạch. Cơm tối hôm nay, là quan chỉ cùng Trịnh Nguyệt bọn hắn cùng một chỗ ăn. Quan Diệu quẳng xuống thang lầu, bác sĩ kiểm chắc về sau, nói là cường độ thấp nào chấn động. Bác sĩ mở một chút thuốc, liền để Quan Diệu về nhà tĩnh dưỡng. Để ăn mừng Quan Diệu khôi phục ký ức, Trịnh Nguyệt làm một bàn lớn thức ăn ngon. Chi chi a, hôm nay là A Diệu khôi phục ký ức ngày tốt lành, A Lăng làm sao vẫn chưa về nhà. Mau đánh điện thoại cho hắn, để hắn trở về cùng một chỗ chúc mừng. Trịnh Nguyệt đem cuối cùng một bàn gà mái canh bưng lên bàn, cười đối Quan Chỉ nói. Quan Chỉ tại bàn ăn ngồi xuống, thần sắc nhạt nhẽo điệu nói, A Lăng đêm nay có việc, không trở lại. Trịnh Nguyệt nghe vậy, một chút trở nên tương tâm gần chết. A Lăng tại sao có thể như vậy chứ? Hắn hiện tại tốt xấu là chúng ta quan gia con rể, một bữa cơm cũng không thể cùng một chỗ ăn. Hắn có phải hay không đối với chúng ta mẹ con, có ý kiến gì a? Trịnh Nguyệt nói, vành mắt liền đỏ lên. Một đôi mắt ngậm lấy nước mắt, muốn nói còn đừng nhìn về phía ngồi tại chủ vị quan trạch khôn. Cha, A Diệu ngu dại nhiều năm như vậy, thật vất vả khổ tận cam lai, khôi phục trở thành người bình thường. Làm sao ta muốn theo hắn chúc mừng một chút, cứ như vậy khó đâu. Quan trạch khôn sắc mặt trở nên khó coi. Hắn nhìn về phía Quan Chỉ, chi chi, cho A Lăng gọi điện thoại. Đến cùng là trọng yếu bực nào sự tình, để hắn ngay cả ăn cơm thời gian đều không có. Quan Chỉ ngẩng đầu, ánh mắt không sợ điệu nên tiếp Quan Trạch Khôn ánh mắt. Ra ra, A Lăng là thật có việc. Ngài cũng biết, Quan Diệu gần nhất muốn nhập chức công ty, A Lăng một mực tại vì chuyện này, bận trước bận sau, hiện tại còn kém một điểm cuối cùng, thủ tục sẽ làm tốt. Bữa ăn này cơm chúng ta ăn đi chờ sau đó lần Quan Diệu nhập chức quan thị tập đoàn, ta cùng A Lăng lại vì hắn bổ sung một trận tiệc ăn mừng. Quan Chỉ lời nói này đến hợp tình hợp lý. Đặc biệt là nàng kéo ra Diệp Lăng là đang vì Quan Diệu làm việc đại kỳ, để Trịnh Nguyệt một chút liền không có lại nói. Ai nha, nguyên lai là dạng này a. Kia thật là vất vả A Lăng. Chờ hắn trở về, ta lại đơn độc cho hắn làm ăn khuya ăn đi. Trịnh Nguyệt sửng sốt một chút, trên mặt rất nhanh nở nụ cười, cười ha hả hòa giải, đồ ăn đã dâng đủ, ta hồi lâu không hạ chủ, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ, ăn nhiều một chút. Bàn ăn bên trên, trưng bày 8 đồ ăn một chén canh. Mỗi một đạo đồ ăn đều bề ngoài rất tốt, chính là cùng đầu bếp so sánh, cũng không đủ. Trịnh Nguyệt tay nghề, đúng là rất không tệ. Đều chớ ngẩn ra đó, động đũa nha. Trịnh Nguyệt nói, trước cho Quan Trạch Khôn kẹp một đũa thịt cá. Cha, ta nhớ được ngài thích ăn nhất cá, đạo này cá kho, là ta cố ý cho ngài làm, ngài nếm thử. Chương 438, Quan Chỉ tức giận chương 438, Quan Chỉ tức giận Quan Trạch Khôn trên mặt, lộ ra vui vẻ thần sắc. Ngươi có lòng. Cha, đây là ta phải làm. Trịnh Nguyệt cười nhẹ nhàng điệu nói. Giữa hai người, có một loại kỳ dị từ trường. Ngồi ở bên cạnh Quan Huyền trông thấy một màn này, trong nháy mắt bị buồn nôn đến ăn không ngon. Ba, nàng đem đũa ngã tại trên bàn, phát ra kịch liệt một thanh âm vang lên. Tiếng vang kia, trong nháy mắt hấp dẫn bàn ăn bên trên lực chú ý của mọi người. Trịnh Nguyệt vặn lông mày nhìn về phía mình nữ nhi, "Huyền Huyền, ngươi không hảo hảo ăn cơm, còn bữa làm cái gì? Nào có đại gia khuê tú giáo dưỡng?" Quan Huyền cười nhạo một tiếng, "Mẹ, hiện tại giống như không phải lúc ăn cơm a." Nàng đảo mắt một vòng, ánh mắt từng cái tại mọi người trên mặt đảo qua. cuối cùng dừng lại tại quan chỉ trên mặt. Nàng hì hì cười một tiếng, thanh âm ẩn chứa vô tận trào phúng, dù sao hảo tỷ tỷ của ta bị người đeo một đỉnh thiên đại nón xanh, chúng ta thân là tỷ tỷ người nhà, không giúp nàng lấy lại công đạo, sao có thể đi đâu? Quan Huyền lời này vừa ra, bàn ăn bên trên nhất thời lâm vào trầm mặc. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác lạ. Quan chỉ để đũa xuống, Ưu Nhã cầm khăn ăn lau lau rồi một chút khóe miệng, lúc này mới nhạt âm thanh mở miệng, "Muội muội, lời này của ngươi là có ý gì?" Trình Nguyệt cũng lấy lại tinh thần tới, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Quan chỉ bị người đeo nón xanh, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Nàng đã sớm nhìn quan chỉ không quen. Quan Huyền lấy điện thoại di động ra, ngón tay ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Một giây sau, gia tộc bảy vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Trình Nguyệt đám người bận bịu lấy điện thoại di động ra xem xét. Quan Huyền cười nhẹ nhàng mà nhìn xem quan chỉ, "Tỷ tỷ, nói miệng không bằng chứng, vì để tránh cho ngươi nói ta oan uổng người, ta đã đem chứng cứ phát tại gia tộc bảy bên trong, ngươi tốt đẹp mắt một cái đi quan chỉ mang thai về sau, phòng ngừa điện thoại phóng xạ ảnh hưởng thai nhi, rất ít tùy thân mang theo điện thoại." Nàng nhìn về phía bên cạnh thân Thương Bá. Thương Bá cũng ở gia tộc bảy bên trong. Thương Bá tại Quan Huyền phát tin tức một khắc này, đã nhìn thấy bảy bên trong video. Video rất ngắn, chỉ có 3 giây không đến. Nhưng là trong video dùng, để Thương Bá sắc mặt đại biến. "Thương Bá, điện thoại cho ta." Thương Bá nắm nuốt điện thoại, 10 phần do dự, "Lại tiểu thư, ngài vẫn là đừng xem." Quan chỉ trầm xuống mặt mày, "Cho ta." Thương Bá mím môi, đưa điện thoại di động cho quan chỉ. Quan chỉ thắp sáng màn hình, nhìn thấy cái kia không đến 3 giây video. Bối cảnh tựa hồ là đang một nhà trong quán cà phê, một nam một nữ thân mật ôm vào cùng một chỗ, cánh môi kề sát. Video quay chụp góc độ không tệ, để một màn này lộ ra rất là duy mỹ. Phàm là nhìn thấy người, đều sẽ phát ra xứng cảm khái. Nếu như trong video nam nhân kia không phải nàng quan chỉ vị hôn phu Diệp Lăng liền tốt. Quan chỉ nhìn chằm chằm trên màn hình Diệp Lăng mặt, nguyên bản bình tĩnh hai con người, trong nháy mắt phun lên đỏ tươi tơ máu. Nàng khí huyết cuộn cuộn, ngón tay gắt gao bấm điện thoại di động màn hình. Giang giác, màn hình điện thoại di động chia 5 x 7. Thương Bá thấy hai hùng kia bĩa. Đại tiểu thư tức giận, mà lại là tức giận phi thường. "Đại tiểu thư, ngài cẩn thận thân thể." Thương Bá nhỏ giọng quên, thanh âm đều là lo lắng. "Thật có lỗi Thương Bá, đem ngươi điện thoại làm hư." Quan chỉ ấy nấy mà đưa tay cơ còn cho Thương Bá, "Tháng này tiền thưởng lật gấp 10, đi mua một bộ mới điện thoại đi." Vẹn vẹn một cái chớp mắt thất thố, quan chỉ trên mặt lại khôi phục thành bình tĩnh không lay động. Quan Huyền một mực chú ý đến quan chỉ phản ứng, tự nhiên đưa nàng thất thố để ở trong mắt. Trên mặt nàng không hiện, trong lòng sớm đã cười nở hoa. "Quan chỉ a quan chỉ, ngươi cũng có hôm nay a. Cái này đỉnh nón xanh, ngươi mang đến sướng hay không?" "A." "Ha ha ha ha." Nếu không phải cố kỵ hiện trường không khí, Quan Huyền có thể cười bên trên một ngày một đêm. Quan chỉ nhìn về phía ngồi tại đối diện Quan Huyền, hơi câu lên quẹ môi, "Muội muội, cái video này, ngươi là từ đâu tới?" Quan Huyền nhún vai, "Đương nhiên là người khác phát cho ta làm. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta tốt tỷ phu tại ngươi thời gian mang thai vượt quá giới hạn, thật là một cái từ đầu đến đuôi lớn cặn bã nam a." "A Lăng không phải người như vậy." Quan Huyền lời nói còn chưa nói xong, liền bị giam chỉ lạnh giọng đánh gãy, "Ta cùng A Lăng sớm chiều ở chung, rõ ràng tính tình của hắn, hắn tuyệt sẽ không là vượt quá giới hạn người." Quan Huyền buông tay, cười đến không tim không phổi. "Đúng vậy à, tỷ phu không phải loại người như vậy, vậy cái này video, ngươi lại muốn giải thích thế nào đâu tỷ tỷ? Mà lại, video này bên trong nữ nhân, thế nhưng là hắn tình nhân cũ Tô Nha Nha. Lần trước hắn liền bị đập tới qua một lần, lần này lại bị đập tới, nói rõ hai người bọn họ ở giữa một mực ngẫu đức tơ còn liền, căn bản cũng không trong sạch." Quan chỉ lần này, hiếm thấy không có phản bác Quan Huyền. "Xác thực, từ video đến xem, Diệp Lăng cùng Tô Nhan ở giữa, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao hai người đều đích thân lên, cho dù ai đến xem, cũng không thể là trong sạch a." Quan chỉ trầm mặc không nói chuyện. Chỉ có nàng biết, nội tâm đối Diệp Lăng tín nhiệm, bắt đầu có một tia sụp đổ dấu hiệu. Cho dù ai nhìn thấy vị hôn phu của mình, cùng những nữ nhân khác thân cùng một chỗ, nội tâm đều bình tĩnh không được a. Đại khái là khó được nhìn thấy quan chỉ ăn thiệt thòi, Quan Huyền trên mặt đắc y đơn giản muốn không che giấu được. "Hảo tỷ tỷ của ta à, muội muội hảo tâm khuyên ngươi một câu, thừa dịp còn chưa kết hôn, sớm một chút cùng Diệp Lăng giải trừ hôn ước đi. Loại này thay đổi thất thường nam nhân, không được. Đúng rồi, còn có ngươi trong bụng hải tử, có loại này thấp kém ghen phụ thân tồn tại, chắc hẳn sinh ra tới cũng không phải bật gì tốt. Thừa dịp hiện tại tháng còn nhỏ, sớm một chút đi bệnh viện đoạt đi." Quan Huyền những lời này, không có để quan chỉ có cái gì dị thường phản ứng, ngược lại làm cho Trịnh Nguyệt cùng quan Trạch Khôn sắc mặt đại biến. Quan chỉ trong bụng song thai, thế nhưng là bọn hắn tâm tâm niệm niệm, làm sao có thể chảy mất? "Huyền Huyền, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?" Chi Chi trong bụng nghi ngờ, "Thế nhưng là song thai, tại sao có thể đánh dụ? Coi như Diệp Lăng vượt quá giới hạn, có thể hài tử là vô tội nha. Ngươi tại sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói đến đâu?" Đây là Trịnh Nguyệt lần thứ nhất đứng tại quan chỉ bên này, chỉ trích Quan Huyền. Liền ngay cả quan Trạch Khôn cũng đen thui nghiêm mặt, gian dạy Quan Huyền, "Loại này sởi thai, đừng có lại để cho ta nghe được, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi một chút giáo huấn." "Mẹ, ra ra." Quan Huyền không phục, "Là Diệp Lăng vượt quá giới hạn đã làm sai chuyện, các ngươi mắng ta làm cái gì? Loại này cặn bã nam, liền nên đuổi ra con ra. Còn có hắn lưu lại nghiệt chủng, cũng không cần." "Quan Huyền, ngươi đủ. Chân tướng sự tình còn không có điều tra rõ ràng, chỉ dựa vào một cái 3 giây không đến video, không thể nói rõ cái gì. Các loại A Lăng trở về, ta sẽ đích thân hỏi hắn." Quan chỉ trùng điệp vỗ bàn một cái, trên mặt hiện lộ lãnh ý, để cho người ta tự dưng cảm thấy đáng sợ. Quan Huyền lời nói bỗng chốc bị ngăn ở trong cổ họng. Nàng bị giam chỉ dáng vẻ dọa sợ. ta ăn no rồi, về phòng trước. Quan Chỉ đứng người lên, bước xuống đám người, một mình trở về phòng ngủ. 11 giờ đêm, Diệp Lăng trở lại quan gia. Hắn đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc phát hiện Quan Chỉ lại còn không ngủ. Thường ngày cái giờ này, nàng đã ngủ rồi. Nghe được tiếng mở cửa, Quan Chỉ ngẩng đầu. Trông thấy Diệp Lăng, trong lòng ủy khuất một chút bộc phát. Nàng đỏ mắt hỏi, "A Lăng, ngươi muốn hủy cái nhà này sao?" Chương 439, giữa vợ chồng mâu thuẫn chương 439, giữa vợ chồng mâu thuẫn Diệp Lăng gặp Quan Chỉ đầy bụng ủy khuất bộ dáng, tâm một chút liền níu chặt. Hắn vội vàng đi vào gian phòng, đưa tay đem Quan Chỉ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng ngẩng an ủi, "Chi Chi, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy hỏi?" Quan Chỉ không có đẩy ra Diệp Lăng mặc cho hắn ôm chính mình. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đống chốc bị Diệp Lăng trên môi vết thương hấp dẫn. Nàng mắt đỏ, có chút dùng sức ấn lên vết thương kia, thương thế kia là thế nào tới? Diệp Lăng đau đến tê một tiếng, trầm mặc một cái chớp mắt, có chút lúng túng giải thích, "Chi Chi, ngươi đừng nóng giận, vết thương này là Tô Nha làm, nhưng là ta cũng có lỗi, quá mức phớt lờ, bị nàng đánh lén." Diệp Lăng nhớ kỹ trước đó hai người ước định, bạn lữ ở giữa, sợ nhất chính là lẫn nhau nghi kỵ, cho nên coi như Quan Chỉ sẽ tức giận, hắn cũng lựa chọn đem chân tướng nói ra, mà lại chuyện này đúng là lỗi của hắn. Quan Chỉ nếu là sinh khí, cũng không thể cỡ trách nhiều. Có lỗi với Chi Chi là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận, tức giận hại sức khỏe sẽ không tốt. Diệp Lăng đem đêm nay tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, có chút thấp thỏm nhìn xem Quan Chỉ. Quan Chỉ nghe xong đầu đuôi sự tình, phiền não trong lòng vẫn là không có tiêu tán. Diệp Lăng trông thấy nàng căng cứng khuôn mặt nhỏ, biết nàng lần này là thật sự tức giận. Quan Chỉ lấy điện thoại di động ra, đem gia tộc bảy bên trong tin tức cho hắn nhìn. "Chính ngươi xem một chút đi." Diệp Lăng tiếp nhận điện thoại, xem hết cái kia video về sau, sắc mặt một chút liền thay đổi. Hắn vội vàng giải thích, "Chi Chi, ta cùng Tô Nhan ở giữa, không phải trong video dạng này. Lúc ấy nàng cưỡng hôn ta sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đưa nàng rời ra. Ta thể, ta đối nàng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu." Diệp Lăng sắp làm tức chết. Đây rốt cuộc là ai phát video? Hắn cùng Tô Nhan lúc ấy, rõ ràng là kiếm bạc nội trương bầu không khí. Thế nhưng là cái video này, cố ý phối hợp mập mờ lọc kính cùng phiến tình bối cảnh âm nhạc. Chợt nhìn, thật giống như hắn cùng Tô Nhan hai người là tình lữ đồng dạng. Quay chụp cái video này người sau lưng, đến cùng ôm lấy cái mục đích gì? Quan Chỉ nghe Diệp Lăng giải thích, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng nàng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Cho dù ai nhìn thấy vị hôn phu của mình cùng những nữ nhân khác hôn cùng một chỗ, cũng không dễ chịu à. Đặc biệt là nữ nhân này, vẫn là Tô Nhan. Tô Nhan cùng Diệp Lăng ở giữa, thế nhưng là từng có dòng dã 8 năm tình cảm a. Quan Chỉ tin tưởng Diệp Lăng là ưa thích mình, nhưng là cùng Tô Nhan 8 năm so sánh đâu? Giữa người và người tình cảm, cũng phải cần thời gian đi bồi dưỡng. Nàng sẽ không tự tin đến, để hòa hợp Diệp Lăng mấy tháng, liền có thể bù đắp được Tô Nhan 8 năm. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Diệp Lăng cùng Tô Nhan tiếp xúc, nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là sẽ mướt mồ hôi. Nói nàng không tự tin cũng tốt, nói nàng ghen ghét cũng được. Nàng thích Diệp Lăng, không muốn Diệp Lăng trong mắt lại dung hạ những nữ nhân khác. Loại tâm lý này, đối một nữ nhân tới nói, là rất bình thường a. Cho nên, lần này Quan Chỉ không có lựa chọn giấu giếm nữa tâm tình của mình. Nàng ngước mắt, hai tay bưng lấy Diệp Lăng gương mặt. Tinh tế ngón tay trắng nõn, tại bờ môi hắn bên trên chậm rãi vuốt ve. Đặc biệt là thụ thương cái kia một chỗ. Quan Chỉ cứ như vậy bưng lấy Diệp Lăng mặt, ánh mắt u ám, lộ ra một cố không biết tên cảm xúc. Diệp Lăng bị nàng đột nhiên cử động làm cho có chút choáng váng. Hắn cương lấy thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. "Chi Chi, ngươi..." Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Lăng lời nói bị dìm ngập tại kề sát cánh môi bên trong. "No." Hắn trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn xem đã hai mắt nhắm lại Quan Chỉ, đầu hỗn loạn tư mừng. "Làm sao? Làm sao đột nhiên liền đích thân lên rồi? Mà lại lần này hôn, cùng lúc trước hoàn toàn không giống." Quan Chỉ hôn đến rất hung, rất gấp, giống như là đang cùng người nào tuyên thệ quyền sở hữu đồng dạng. Nàng bưng lấy Diệp Lăng gương mặt hai tay, chậm rãi cuốn về sau, nhẹ nhàng ôm lên Diệp Lăng cái cổ. Nàng ôm thật chặt hắn, phản phất muốn xác nhận hắn tồn tại. Bốn mảnh cánh môi kề sát, Quan Chỉ công thành chiếm đất. Mập mờ khí tức lan tràn, có rất nhỏ nước động âm thanh ở bên tai vang lên. Môi lưỡi cuốn dao, nhấc lên nóng hổi nhiệt độ. Diệp Lăng từ bị động, chậm rãi hóa thành chủ động. Hắn kìm lòng không đặng duỗi ra hai tay, về ôm lấy Quan Chỉ. Quan Chỉ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cho dù đã hoài thai, cũng tùy tiện liền có thể ôm vào lòng. Hai người ai cũng không nói gì, xa vào tại cái này ôn nhu hôn bên trong. An tĩnh trong phòng ngủ, ngẫu nhiên vang lên một điểm mập mờ tiếng vang. Không biết qua bao lâu, Quan Chỉ tại Diệp Lăng cánh môi cái kia một chỗ trên vết thương, nhẹ nhàng khẽ cắn. Lập tức, chủ động thối lui. Nhỏ xíu đau đớn, để Diệp Lăng chạy không đại náo lấy lại tinh thần. Hắn con ngươi bắt đầu tập trung, cất dấu chưa tán đi tình ý hai người tiếp rất gần, giữa lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Bởi vậy, Quan Chỉ rõ ràng nhìn thấy Diệp Lăng trong mắt đen nhánh bên trong ẩn chứa động tình. Nàng thật cao hứng, cũng rất hài lòng. Một cái nam nhân sẽ đối với nữ nhân sinh ra dục vọng. Như vậy trong lòng hắn, đối với nữ nhân này, khẳng định là có cảm tình. Quan Chỉ không muốn lừa gạt mình. Kỳ thật khi nhìn đến cái kia video lúc, nàng đối Tô Nhan sinh ra phẫn uất cùng ghen tị cảm xúc. Dựa vào cái gì Tô Nhan đã cùng Diệp Lăng tách ra, còn dám không kiêng nể gì như thế địa hôn Diệp Lăng. Diệp Lăng hiện tại là vị hôn phu của nàng, cũng là trong bụng của nàng còn chưa ra đời cha đứa bé. Diệp Lăng cả người là thuộc về nàng Quan Chỉ, mà không phải Tô Nhan. Cho nên, nàng không kịp chờ đợi muốn dùng một cái thân mật hôn, đến đóng rơi Tô Nhan tại Diệp Lăng trên thân dấu vết lưu lại. Nàng chán ghét người mình thích, bị người khác ngấp nghé, nhìn chằm chằm. Diệp Lăng là thuộc về nàng Quan Chỉ, ai cũng không thể cướp đi. quan chỉ đáy mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch. Nàng cúi đầu, xích lại gần Diệp Lăng cái cổ, hung hăng cắn một cái. Chi chi. Diệp Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn không có đẩy ra quan chỉ, mà là tùy ý nàng cắn. Diệp Lăng trong lòng cảm thấy mười phần ấy nấy. Quan chỉ muốn phát tiết nộ khí, vậy liền phát tiết đi. Chuyện đêm nay, đúng là hắn làm không đúng. Nếu như hắn cẩn thận một chút, liền sẽ không bị Tô Nhan cưỡng hôn, cũng sẽ không bị người đập tới loại kia video. Là hắn để quan chỉ không có cảm giác an toàn. Quan chỉ hiện tại sinh khí, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn không có làm tốt một vị hôn phu bản phận, thu một chút trừng phạt, là hắn đáng đời. Quan chỉ không có giữ lại khí lực, thẳng đến trong mũi nghe được một tia mùi máu tươi, nàng mới nhả ra. Quả nhiên, Diệp Lăng trên cổ xuất hiện một đạo khắc sâu dấu răng, có tơ máu thẩm thấu ra, chiếu rọi tại da thịt trắng loáng bên trên, tự dưng tăng thêm một tia mờ mờ. Quan chỉ lại cúi đầu, tại cái kia đạo trên dấu vết nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Lăng bị nàng không hiểu động tác, làm cho có chút mặt đỏ tới mang tai. Hắn coi là quan chỉ mới vừa rồi là tại trường phạt hắn, nhưng bây giờ xem ra, giống như không phải như vậy. A Lăng, Tô Nhan cưỡng hôn ngươi một chuyện, mặc dù là lỗi của nàng, nhưng ngươi cũng có trách nhiệm, cho nên ta hơi trừng phạt ngươi một chút, sẽ rất đau không? Quan chỉ ấy nãy điệu nói, năm ngón tay dựng vào Diệp Lăng cái cổ, ngón trỏ lau sạch nhẹ nhẹ rơi một màn kia tơ máu. Chi chi, ta da dày thịt béo, điểm ấy thương, tuyệt không đau. Ngược lại là ngươi, răng không có cắn bị thương a? Diệp Lăng một đại nam nhân, bị cắn một cái đương nhiên không có chuyện gì. Hắn ngược lại lo lắng cho mình da dày thịt béo, làm bị thương quan chỉ. Quan chỉ nghe vậy sững sờ, lập tức đôi mắt cong lên, nhu nhu điệu cười. Ta không sao, A Lăng, chuyện lần này ta là thật có chút tức giận, cho nên mới không bị khống chế cắn ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đương nhiên sẽ không. Diệp Lăng đội vàng nói, ta biết, là ta không làm tốt, hại ngươi lo lắng. Ngươi có khí, cứ việc hướng ta trên thân vùng, tuyệt đối không nên giấu ở trong lòng, cẩn thận nhịn gần chết thân thể. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ rời xa Tô Nhan, chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Diệp Lăng nhìn xem quan chỉ, nghiêm túc cam đoan. Quan chỉ than nhỏ một tiếng khí, câu lên tiểu dung, có chút đắng chát chát. A Lăng, nói thật, nhìn thấy Tô Nhan hôn ngươi, ta rất ăn dởm. Ta đối với ngươi có lòng ham chiếm hữu, cho nên không hy vọng ngươi cùng những nữ nhân khác quá thân cận. Ta hy vọng ngươi là thuộc về ta một người, hy vọng trong mắt của ngươi, hy vọng trong lòng của ngươi, chỉ có ta một nữ nhân. Cái này nghe có lẽ rất lòng tham, có thể đây là ta ý tưởng chân thật. A Lăng, ngươi có thể hứa hẹn, ngươi về sau chỉ có ta một nữ nhân sao? Chương 440, vợ chồng mật đảm chương 440, vợ chồng mật đảm quan chỉ nhìn xem Diệp Lăng, trong ánh mắt, cất dấu chính nàng đều không có phát giác chờ mong. Diệp Lăng nghe vậy, trong lòng nhất thời tràn đầy tự trách. Nói cho cùng, hay là hắn sai, không có cho đủ quan chỉ cảm giác an toàn. Nếu như hắn bình thường nhiều chú ý phân tích, có lẽ quan chỉ liền sẽ không dạng này bất an à. Hắn đưa tay, đem quan chỉ ôm vào trong ngực, ôn nhu địa vuốt ve sợi tóc của nàng. Hắn chắc chắn địa hứa hẹn, chi chi, rất xin lỗi, để ngươi sinh ra dạng này bất an ý nghĩ. Ta thể, ta về sau sẽ chỉ có ngươi một nữ nhân, ta biết ta bây giờ nói lại nhiều đều vô dụng, về sau ta sẽ dùng hành động thực tế hướng ngươi chứng minh. Diệp Lăng cam đoan, để quan chỉ trong lòng cuối cùng một tia lo lắng âm thầm biến mất. Nàng mềm mại địa giúp vào Diệp Lăng trong ngực, giữa hai người tràn ngập một loại ôn tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người phân biệt đội vàng công việc, đã thật lâu không có giống dạng này hôm qua. A Lăng, ta tin tưởng ngươi. Đơn giản một câu, để Diệp Lăng có chút vành mắt phát nhiệt. Hắn ôm chặt nữ nhân trong ngực, chi chi. Hai người cứ như vậy, tính tính địa ôm một hồi. Tất cả nghi kỵ cùng bất an đều biến mất tại cái này ôm bên trong. Không biết qua bao lâu, quan chỉ chủ động mở miệng, A Lăng, cái kia video, ngươi biết là ai đọc sao? Diệp Lăng suy tư một hồi, ta hoài nghi là Tô Nhan đọc. Đây hết thể có lẽ là nàng tự biên tự diễn. Từ hắn đáp ứng gặp mặt bắt đầu, đây hết thể có lẽ chính là Tô Nhan kế hoạch tốt. Nàng cố ý vỗ xuống loại này mập mờ video, phát cho quan chỉ, muốn ly gián vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm. Nếu như hắn đêm nay không có cùng quan chỉ nói ra, vợ chồng bọn họ ở giữa, trong lòng khẳng định sẽ tổn lấy một cái u cục. Lần một lần hai có lẽ không sao, thế nhưng là nhiều lần, giữa vợ chồng tín nhiệm cũng sẽ chậm rãi bị làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó hắn cùng quan chỉ sẽ đi hướng mỗi người đi một ngả kết cục. Quan chỉ trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu. Ta cảm thấy không phải Tô Nhan làm. Gặp Diệp Lăng quăng tới ánh mắt nghi hoặc, quan chỉ cười nhạt, đương nhiên, ta không phải tại giúp tình địch nói chuyện, chỉ là ta cảm thấy dựa theo Tô Nhan tính tình, khinh thường dùng loại tiểu nhân này thủ đoạn. Đều nói nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Quan chỉ cùng Tô Nhan mặc dù chỉ đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần tính nết của nàng. Tô Nhan người này cố chấp, lòng ham chiếm hữu mạnh, thích đồ vật, nhất định phải chiếm được. Vì thế, nàng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí nỗ lực hết thảy. Mất trí nhớ sau Tô Nhan, đối Diệp Lăng một mực yêu mà không được, lại nhiều lần chế tạo cơ hội xuất hiện tại Diệp Lăng trước mặt, đối với hắn các loại tỏ tình, muốn cầu đến sự nhẹ dạ của hắn. Nhưng là, Tô Nhan thủ đoạn không âm hiểm. Nàng tranh đoạt, cho tới nay đều là Diệp Lăng yêu, tuyệt đối sẽ không đối đầu Diệp Lăng chuyện bất lợi. Lần này video là quan huyện ra tay trước ra, hẳn là có người vỗ xuống video đi sau cho quan huyện thừa cơ tại cơm tối lúc mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quan huyện muốn cho ngươi mượn vượt quá giới hạn một chuyện, thuận lý thành chương đưa ngươi đổi ra con ra, lại đánh dụng trong bụng ta hài tử. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng loại khả năng này tổn thương đến chuyện của ngươi, Tô Nhan hẳn là sẽ không làm. Cho nên cho quan huyện phát video, hẳn không phải là nàng. Lần trước quan chỉ kém chút bị Tô Nguyên làm hại sinh non, Tô Nhan nặng trừng phạt Tô Nguyên, còn xuất ra Tô thị tập đoàn 10% cổ phần, cho đứa bé trong bụng của nàng xem như đền bù. Lần này video một chuyện, nếu như Diệp Lăng thật bị đuổi ra quan gia, sau lưng của hắn không có quan gia ủng hộ, khẳng định sẽ tao ngộ đến rất nhiều nguy hiểm. Loại chuyện này, Tô Nhan sẽ không làm. Ta cảm thấy, cùng quan huyện cấu kết có lẽ một người khác hoàn toàn. Hắn muốn lợi dụng Tô Nhan, kích thích vợ chồng chúng ta ở giữa mâu thuẫn, lại âm mưu luận một điểm, cái này người giật dây, có lẽ muốn cho ta bởi vì nữ nhân lòng ghen tị, đi đối phó Tô Nhan. Quan chỉ đầu não tỉnh táo, đem phân tích của mình từng cái nói ra. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng cũng thiếu chút chú kế. Vừa trông thấy cái kia video thời điểm, nàng thật hết sức tức giận. Trong nháy mắt đó, trong đầu bắt đầu sinh ra rất nhiều nguy hiểm ý nghĩ, đều là nhằm vào Tô Nhan. Nàng cảm thấy Tô Nhan đối Diệp Lăng quấn quýt chặt lấy, loại này không tự ái nữ nhân, nàng muốn cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng Diệp Lăng sau khi trở về, nghe xong giải thích của hắn, quan chỉ cảm thấy mình có lẽ bị người làm cục. Tô Nhan dây dưa Diệp Lăng hành vi cố nhiên ghê tởm, thế nhưng là cái này phía sau còn ẩn giấu đi một người. Người này muốn xem lấy nàng cùng Tô Nhan đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chút tình cảm này bên trong, nói khó nghe một điểm, Tô Nhan chính là chen chân nàng cùng Diệp Lăng tình cảm tiểu tam. Vợ cả từ nhỏ ba sự tình, kỳ thật cũng không có chân chính doanh gia. Vợ cả cùng tiểu tam đều là lưỡng bại câu thương. Nàng cùng Tô Nhan đấu, Diệp Lăng bên này sẽ thấy thế nào nàng? Cảm thấy nàng không tín nhiệm hắn, cảm thấy nàng ở không đi gây sự. Bất kể nói thế nào, nàng cùng Diệp Lăng ở giữa tình cảm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái kia Tô Nhan bên đó đây, bị người nói ba đã bốn, chỉ trỏ, có lẽ sẽ nản lòng thoái chí, triệt để từ bỏ Diệp Lăng, chuyển ném người khác ôm ấp. Vô luận như thế nào nghĩ, nàng cùng Tô Nhan đấu sẽ để cho ba người đều bị thương tổn. Cho nên, quan chỉ sẽ không như đối phương ý nàng không thích Tô Nhan, nhưng đồng dạng cũng không thích bị người lợi dụng. A Lăng, chuyện này không đơn giản, cần hảo hảo địa điều tra một chút, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ sao? Quan chỉ nói xong phân tích của mình, nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng vốn là muốn rất đơn giản, cảm thấy là Tô Nhan làm, muốn phá hư hắn cùng quan chỉ tình cảm. Nhưng là nghe xong quan chỉ, minh bạch là hắn nghĩ đến quá mức đơn giản. Trong lòng của hắn hiện ra một cái tên người. Chương 441, mẫu nữ dạ đàm chương 441, mẫu nữ dạ đàm chi chi, ta cảm thấy chuyện này có lẽ là Tôn Phi Dương làm. Diệp Lăng trầm tư thật lâu, nói ra Tôn Phi Dương danh tự. Tôn Phi Dương thích Tô Nhan, tự nhiên căm thù hắn. Cái video này, 89 phần 10 chính là Tôn Phi Dương phái người quay chụp. Nếu như video là Tôn Phi Dương dở trò quỷ, như vậy hắn cùng quan huyện ở giữa có lẽ có chỗ cấu kết. Quan chỉ không có hoài nghi Diệp Lăng suy đoán. Bên cạnh bọn họ đối Diệp Lăng có ý, tóm lại liền mấy cái như vậy. Trong đó, Tôn Phi Dương là nổi bật nhất. Quan chỉ trong lòng cũng cảm thấy chuyện này cùng Tôn Phi Dương thoát không được quan hệ. Ta nguyên lai tưởng rằng, quan huyện mang thai sau liền trung thực tiêu đỉnh, không nghĩ tới sau lưng nàng, vậy mà làm nhiều như vậy tiểu động tác, xem ra ta vẫn là xem nhẹ nàng. Quan chỉ ánh mắt băng lãnh, lúc trước quan huyện đã hành quân lặng lẽ. Hiện tại Trịnh Nguyệt mẹ con vừa về đến, nàng vậy mà lại bắt đầu giễu võ Dương Ai bắt đầu, thậm chí còn bắt đầu cùng Tôn gia cấu kết cùng một chỗ. Xem ra trước đó cái kia mấy lần giáo huấn, nàng vẫn là không có nhớ kỹ a. Chi chi, quan huyện bên kia, cần ta làm những gì sao? Diệp Lăng gặp quan chỉ vẻ mặt nghiêm túc, có chút bận tâm hỏi. Quan chỉ nghe vậy thần sắc buông lỏng, trên mặt lanh ý cấp tốc rút đi. Nàng nắm chặt Diệp Lăng tay, ôn nhu địa cười nói, "A Lăng, quan huyện bên kia ta sẽ giải quyết, ngươi đừng lo lắng. Ngươi xử lý tốt công ty chuyện bên kia là được rồi." Nàng biết Diệp Lăng muốn giúp nàng, nhưng là nàng không muốn đem Diệp Lăng liên lụy vào quan gia ân oán bên trong. Có thể lẩn tránh một chút, nàng liền hết sức lẩn tránh một chút. Diệp Lăng nghe vậy, không tiếp tục cưỡng cầu. Hắn biết quan chỉ xưa nay lòng có tính toán trước, mình nếu là khăng khăng muốn giúp đỡ, ngược lại còn có thể sẽ hỏng việc. Hắn gật gật đầu, "Tốt, có cần cứ nói với ta, ta vẫn luôn tại." "Ừm." Quan chỉ trong lòng cảm động, "Không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi." "Được." Diệp Lăng bị quan chỉ nằm trên giường dưới, đóng lại trên bàn đèn bàn. Một đêm không ngủ. Cùng lúc đó, lầu 2 một gian khác phòng ngủ. Quan huyện còn chưa ngủ, nàng nằm ở cạnh trên gối, cầm trong tay điện thoại. Mười ngón không ngừng điểm kích màn hình, đang đối thoại khung bên trong đưa vào tin tức. Ánh mắt của nàng hơi có chút tức hỗn hển hương vị. "Huyền Huyền, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Cửa phòng răng rắc một tiếng, bị từ bên ngoài đẩy ra. Trình Nguyệt trong tay bưng một cái khay, đi vào phòng ngủ. Quan Huyền lập tức đưa điện thoại di động buông xuống, thấy là Trình Nguyệt, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. "Mẹ, ngươi tại sao lại không gõ cửa liền tiến gian phòng của ta?" Trình Nguyệt oán trách điểm nể nàng một chút, "Ta là mẹ ngươi, tiến gian phòng của ngươi còn cần gõ cửa?" Quan Huyền nghe, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Lại là dạng này. Tại Trình Nguyệt trong lòng, ngay cả quan rượu kẻ ngu này đều so với nàng phải có nhân quyền. Trình Nguyệt hoàn toàn không để ý Quan Huyền sắc mặt, phối hợp đi đến bên giường cái ghế ngồi xuống. Nàng đưa trong tay khay đặt lên bàn. Quan Huyền tùy ý nhìn lướt qua. Bên trong chứa mấy đạo thức nhắm, còn có một chung canh gà. "Ta nhìn ngươi cơm tối không ăn mấy ngụm, ngươi bây giờ mang mang thai đâu, sao có thể không ăn cơm? Đây là ta đặc biệt vì ngươi làm ăn khuya, ăn chút đi." Quan Huyền hừ lạnh một tiếng. "Lúc ăn cơm tối, bị ngươi cùng quan chỉ khí cũng khí đã no đầy đủ, hiện tại lại tới trước mặt ta hư tình giả ý cái gì?" Nhớ tới cơm tối thời điểm phát sinh sự tình, Quan Huyền liền một bụng bị quất. Nàng tốt bụng mụ, vậy mà giúp đỡ quan chỉ tiện nhân kia nói chuyện. "Huyền Huyền, ngươi đừng hành động theo cảm tính." Trình Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Nàng nữ nhi này a, tính tình chính là quá thẳng, không hiểu được suy nghĩ. Quan chỉ trong bụng nghi ngờ chính là quan gia tử tôn, vẫn là song thai. Chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết ra ra người không có khả năng để quan chỉ chạy mất hài tử. Ngươi lúc đó nói ra những cái kia đại nghịch bất đạo lời nói đến, ra ra ngươi không có trừng phạt ngươi, đã là nể tình ta. Trình Nguyệt tận tình khuyên bảo, đem đạo lý đẩy ra đến nhu toái nói cho quan huyện nghe. Quan huyện lửa giận nhưng không có lắng lại, ngược lại có càng đốt càng liệt chi thế. Nàng tinh hồng suy nghĩ, trận mắt trừng mắt Trịnh Nguyệt. Mẹ, ngươi là mẹ của ta, không phải con chỉ. Vì cái gì ngươi muốn hết lần này đến lần khác địa giúp nàng nói chuyện? Tại cái này quan gia, mẹ con chúng ta mới là thân cận nhất. Ngươi không muốn phương pháp để quan chỉ sinh non, lại còn giúp đỡ nàng nói chuyện, đến cùng ai mới là ngươi con gái ruột? Quan chỉ nếu là thuận lợi sinh hạ hải tử, cái này quan gia còn có ta quan huyện đất dung thân sao? Mà lại nàng nghi ngờ chính là song thai, ta chỉ mang thai một đứa bé, làm sao cùng với nàng tranh? Ngươi nếu là thật tốt với ta, cũng nhanh chút nghĩ biện pháp, thừa dịp quan chỉ trong bụng hải tử tháng còn nhỏ, sớm một chút đem nàng làm sảy thai, mà không phải tới quên ta, ở trước mặt ta nói ngồi trầm trọng. Quan huyện một hơi, đem lửa giận của mình đổ xuống mà ra. Nàng đem trong khoảng thời gian này nhận tất cả ủy khuất đều giống lên. Trịnh Nguyệt bị nàng mắng ngộng. Nàng thân sắc mờ mịt, lăng lăng nhìn xem mình nữ nhi. Dưới cái nhìn của nàng, quan huyện nữ nhi này mặc dù có một ít tiểu tâm tư, nhưng là đối mặt nàng cái này mẫu thân, vẫn tương đối tôn trọng. Đây là lần thứ nhất, quan huyện đối nàng thần sắc nghiêm nghị, không chút nào lưu thể diện. Trịnh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, quanh mắt đỏ bừng. Nàng nghẹn ngào hỏi, "Huyền Huyền, ngươi cái này nói đều là lời gì? Ta là mẹ của ngươi, ngươi là nữ nhi của ta làm tất cả mọi chuyện đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi sao có thể hoài nghi ta đối ngươi tâm ý đâu?" Quan Uyển ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, "Thật sao? Ngươi thật là đang vì ta tốt. Vậy tại sao Quan Diệu ngu dại đã sớm khôi phục, ngươi nhưng xưa nay không cùng ta nói qua đâu?" Trịnh Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại. Đối mặt Quan Uyển trực câu câu ánh mắt, nàng lo sợ không yên mà túi thấp đầu. Quan Uyển thấy thế, còn có cái gì không hiểu? Nàng tự giễu cười. Tôn Phi Dương cho nàng tin tức, lại là thật. Quan Diệu ngu dại đã sớm khôi phục, Trịnh Nguyệt một mực tại lừa gạt nàng. "Tốt, Trịnh Nguyệt thật đúng là nàng tốt mụ mụ a. Chuyện lớn như vậy, vậy mà giấu giếm nàng nhiều năm như vậy." Trong lòng của nàng quả thật chỉ có Quan Diệu đứa con trai này, không có nàng Quan Huyền nữ nhi này. "Huyền Huyền, sự tình không phải như ngươi nghĩ. A Diệu ngu dại đã sớm khôi phục một chuyện, càng nhiều người biết, tình cảnh của hắn liền càng nguy hiểm. Ngươi cũng biết, Quan Chỉ vẫn luôn muốn giết đệ đệ ngươi, nếu như hắn không giả ngu, đoán chừng sớm đã bị nhốt chỉ cho tính toán chết. Ta đã mất đi một đứa con trai, A Diệu là ta chỉ còn lại nhi tử, ta bảo hộ không được hắn, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, không phải cố ý giấu giếm ngươi." Trình Nguyệt chảy nước mắt, bi thương cùng Quan Huyền giải thích. Quan Huyền lạnh như băng nhìn xem nàng, trong lòng không có một tia động dung. Trịnh Nguyệt thấy thế, nước mắt chảy tràn càng hung. Nàng khóc giải thích, "Huyền Huyền, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi biết ra ngươi, từ trước đến nay trọng nam kinh nữ, vì tương lai của chúng ta chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở A Diệu trên thân. Mấy ngày nay tình huống ngươi cũng nhìn thấy, A Diệu vừa khôi phục, ra ngươi liền cho hắn tổ chức kiến hội, chuẩn bị dẫn hắn tại thành phố Bắc Kinh danh lưu trong vòng biểu diễn, thậm chí còn chuẩn bị để hắn tiến công ty." Chương 442, trở mặt thành thủ chương 442, trở mặt thành thủ đây hết thảy, ngươi thân là nữ hải là làm không được, chỉ có A Diệu có thể làm được. Cho nên, ngươi không nên cùng chúng ta đối nghịch có được hay không? Giúp ngươi một chút đệ đệ đi, chỉ cần đệ đệ ngươi tại tiếp thủ quan gia, quan chỉ tiện nhân kia, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Trịnh Nguyệt khóc đến thê thê thảm thảm, khắp khuôn mặt là nước mắt, không chút nào không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng. Tại nước mắt phụ trợ dưới, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người chi tư. Nhưng bây giờ ở trước mặt nàng chính là Quan Huyền, không phải Quan Trẻ Khôn. Quan Huyền ngoắc mất môi, lộ ra một cái cười lạnh. "Mẹ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cùng Quan Diệu, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền đáp ứng ngươi." "Chuyện gì?" Trịnh Nguyệt lập tức ngẩng đầu, chờ mong mà nhìn xem Quan Huyền. Quan Huyền gần từng chữ, "Ngươi đem Quan Chỉ làm sinh non, ta liền đáp ứng ngươi." "Không có khả năng." Trịnh Nguyệt quả quyết tự tuyệt, thanh âm bởi vì kích động, có vẻ hơi thê lương. Quan Huyền không nói chuyện. Trịnh Nguyệt trông thấy nàng băng hàn khuôn mặt, trong lòng có chút phát run. Nàng vươn tay, dùng sức nắm chặt Quan Huyền băng lánh hai tay, lại một lần nữa đánh tỉnh cả bài. "Huyền Huyền, Quan Chỉ trong bụng hải tử không xảy ra chuyện gì, ta cùng ngươi cam đoan chờ hải tử sau khi sinh ra, ta nhất định đem Quan Chỉ tiện nhân kia thiên đao vạn quả, có được hay không?" "Quan Chỉ trong bụng hải tử là Quan Diệu có thể hay không kế thừa quan gia mấu chốt. Cái này trong lúc mấu chốt, Trình Nguyệt làm sao có thể đối Quan Chỉ ra tay? Quan Chỉ nhất định phải sinh hạ hải tử. Chỉ cần song trong thai có một đứa con trai, Quan Diệu tương lai liền ổn. Về phần Quan Huyền trong bụng hải tử, Trình Nguyệt nghĩ rất rõ ràng, nếu như Quan Chỉ có thể sinh hạ nhi tử, cái kia Quan Huyền hải tử, nàng liền bất quá kê cho Quan Diệu, để Quan Huyền mình nuôi dưỡng. Dù sao có người nào mẫu thân sẽ nghĩ con của mình rời đi bên người đâu? Cho nên, nàng lưu lại Quan Chỉ hải tử, cũng là vì Quan Huyền tốt." Trình Nguyệt cam kết, "Huyền Huyền, ngươi tin tưởng mụ mụ, ta nhất định sẽ làm cho Quan Chỉ, vì ngươi chết đi đại ca để mạng. Hiện tại giữ lại nàng là bởi vì nàng còn hữu dụng, ta đối nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay." Quan Huyền nói mà không có biểu cảm gì, có thể ta liền muốn Quan Chỉ chạy mất hải tử. Nàng coi trọng như vậy bọn hắn chờ mất đi hải tử, nàng nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vọng, sẽ cảm thấy không có gì sánh kịp thống khổ. Ta muốn nàng thanh thanh sở sở cảm nhận được loại kia tuyệt vọng, liền cùng lúc trước đại ca chết đi, ta như vậy tuyệt vọng đồng dạng. Trình Nguyệt buông lỏng ra cầm Quan Huyền tay. Nàng thương tiếc mà nhìn mình nữ nhi. "Đại ca ngươi chết, ta cũng rất thống khổ. Thế nhưng là Huyền Huyền, ngươi không thể chỉ coi trọng trước mắt, muốn trả thù Quan Chỉ, có rất nhiều loại phương pháp, ngươi nhất định phải như thế để tâm vào chuyện vụn vặt sao?" Quan Huyền con ngươi băng lãnh, nhìn thẳng Trịnh Nguyệt, "Vâng, ta chính là như thế để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên, ngươi giúp ta sao?" Trịnh Nguyệt chảy nước mắt lắc đầu, "Huyền Huyền, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi." Quan Huyền cười nhạo một tiếng, nàng ngẩng đầu, chỉ hướng cổng, "Vậy ngươi bây giờ liền lăn." Trình Nguyệt đứng người lên, loạn xạ dùng tay lau lau nước mắt. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, muốn hay không giúp ngươi đệ đệ, chúng ta có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ. Bữa ăn khuya nhớ kỹ ăn, ta đi trước. Trình Nguyệt nói xong, quay người rời phòng. Phòng ngủ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Quan Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía để ở trên bàn khay. Khay bên trong mấy đĩa thức nhắm, còn có cái kia một chung canh gà, rõ ràng chính là cơm tối lúc ăn để thừa tới. Trình Nguyệt vừa rồi lại còn luôn mồm miệng nói, đây là nàng cố ý cho nàng làm. Ha. Tại Trình Nguyệt trong lòng, là đến cỡ nào xem không dậy nổi nàng nữ nhi này a. Liền ngay cả lấy ra lấy lòng đồ đạc của nàng, đều là người khác ăn để thừa. Quan Huyền đáy mắt đều làm điểm ai. Từ khi đại ca qua đời, liền rốt cuộc không có người quan tâm nàng. Trình Nguyệt là như thế này, Quan Diệu là như thế này. Nàng Quan Huyền, cho tới bây giờ chỉ cần làm trong mắt người khác duy nhất. Đã Trình Nguyệt vì Quan Diệu bỏ qua nàng nữ nhi này, như vậy nàng liền nhẫn tâm đến cùng. Các loại Trình Nguyệt mất đi Quan Diệu, có lẽ liền sẽ một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người nàng đi. Quan Huyền thâm trầm địa cười. Nàng sẽ để cho Trình Nguyệt biết, đến cùng ai mới đáng giá nàng dựa vào. Không phải Quan Diệu thằng ngốc kia, mà là một mực bị nàng coi nhẹ nữ nhi. Quan Huyền bỗng nhiên đưa tay, đem cái kia khay quét xuống trên mặt đất. Bữa ăn trong đĩa quần quần thủy thủy, trong nháy mắt rơi lấy đất. Nàng nhìn trên mặt đất bừa bộn, thâm trầm địa cười. Cái gì? Ngươi nghĩ phụ trách gia rượu yến hội bố trí? Ban ăn bên trên, người nhà họ Quan tề tụ một đường. Quan Trạch Khôn nghe xong Quan Huyền chủ động xin đi, có chút tức giận điệu gian dạy, hồi náo. Ngươi mang thai, tốt như vậy như thế quan tâm. Quan Chỉ như có điều suy nghĩ quét Quan Huyền một chút, lập tức nói giúp bảo, đúng vậy a muội muội, ngươi đã có 3 tháng mang thai, chính là cần thiết phải chú ý thời điểm, vạn nhất không cẩn thận mệt muốn chết rồi thân thể, vậy liền được không bù mất. Trình Nguyệt cũng nghĩ nói chút gì, nhưng nghĩ tới tối hôm qua cùng Quan Huyền tan rã trong không vui, lúc này nói chuyện, khó tránh khỏi lại trêu đến nàng phiền chán, thế là giữ vững trầm mặc. Về phần Diệp Lăng, chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hắn cho Quan Chỉ trong chén thêm đồ ăn, không có lên tiếng, mà không còn ngu dại Quan Diệu, đau lòng nhìn xem tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, đại tỷ nói không sai, ngươi bây giờ đang đứng ở thời điểm then chốt, vẫn là không muốn vì ta sự tình quan tâm. Nếu là bởi vậy xảy ra vấn đề gì, ta sẽ phi thường ấy nấy. Quan Huyền cười nhẹ nhàng nhìn xem Quan Diệu, đệ đệ, ngươi nhân họa đắc phúc, khôi phục trở thành người bình thường, tỷ tỷ thật thật cao hứng, cho nên liền nghĩ vì ngươi làm một chút cái gì. Loại này đến hội, ta trước kia qua tay qua rất nhiều lần, quá trình cái gì đều đã rất quen thuộc, tổ chức bắt đầu tuyệt không phiền phức. Về phần trong bụng ta hải tử, ngươi thì càng không cần lo lắng, bên cạnh ta có rất nhiều người chiếu cố, bọn hắn đều rất chuyên nghiệp, không có việc gì. Quan Huyền nói xong, nhìn về phía Quan Trạch Khôn. Gia gia, đây là ta đối đệ đệ một phần tâm ý, hậu thiên là hắn chính thức biểu diễn thời gian, ta nhất định sẽ đem yến hội làm được nhiệt nhiệt nháo nháo, mời gia gia cho ta một cơ hội này đi. Quan Huyền thái độ thành khẩn, hoàn toàn chính là một bộ vì đệ đệ suy nghĩ bộ dáng. Trình Nguyệt trong lòng động dung. Quả nhiên, Quan Huyền vẫn là mạnh miệng mềm lòng. Tối hôm qua mặc dù nói nhiều như vậy thương nàng tâm, nhưng là hôm nay vẫn là nghĩ đến vì đệ đệ xử lý yến hội. Nàng nguyện ý vì Quan Diệu tổ chức yến hội, xem ra là đã nghĩ thông suốt. Nghĩ đến đây, Trình Nguyệt tâm tình vui vẻ. Nàng rốt cục mở miệng, "Cha, khó được hài tử tấm lòng thành, ngài liền thành toàn nguyện đi. Về phần yến hội, ta cũng sẽ hỗ trợ." Làm mẹ cũng không có ý kiến, Quan Trạch Khôn đã không còn gì để nói. Hắn gật đầu đáp ứng, "Vậy liền giao cho ngươi đi." Quan Chỉ cũng cười nói, "Muội muội chờ sau đó ta liền để Khương Bá đem yến hội một chút chú ý hạng mục phát cho ngươi." Nguyên bản lần này đến hội là Quan Chỉ bên này chuẩn bị, đã Quan Huyền chủ động đưa ra, nàng vui với vung nổi. Đến lúc đó trên yến hội nếu là phát sinh vài việc gì đó, coi như hoàn toàn chuyện không liên quan đến nàng nha. Chương 443, Tô Nhan thanh toán. Chương 443, Tô Nhan thanh toán. Tô Nhan tại trong bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày liền xuất viện. Trương Vi cẩn thận đã kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện ngoại trừ có chút thiếu máu bên ngoài, không có cái khác triệu chứng. Nàng cho Tô Nhan mở một chút thuốc, lại trong bóng tối địa thăm dò qua nhiều lần, phát hiện Tô Nhan thật không có khôi phục ký ức, trong lòng tư vị, trong lúc nhất thời có chút khó nói lên lời. Tô Nhan kể từ khi biết Trương Vi liên hợp những người khác cùng một chỗ lừa gạt nàng, thái độ đối với nàng liền từ đầu đến cuối có chút lãnh đạm. Làm tốt thủ tục xuất viện, Tô Nhan hỏi Trương Vi, Bạch Tinh ngăn cản đâu? Ngươi thả hắn rời đi sao? Nàng về sau từ trợ lý Phản Mạn Ngưng trong miệng biết được, Bạch Tinh ngăn cản bị Trương Vi làm đi làm thí nghiệm. Bạch Tinh ngăn cản nghe nói mình muốn bị xem như chuột bạch, dọa đến hồn phi phách tán, tinh thần đã bắt đầu có chút không bình thường. Cả ngày đều ầm ĩ kêu la, một khi có người tới gần hắn, liền bắt đầu ứng kích. Bởi vì hắn kịch liệt phản ứng, thí nghiệm căn bản tiến hành không đi xuống. Bạch Tinh ngăn cản dọa thành dáng vẻ đó, ta làm sao có thể còn bắt hắn làm thí nghiệm, người đã bị đưa đi lầu 2 phòng bệnh. Ngươi muốn xử lý như thế nào, tùy ngươi. Trương Vi nhẹ giọng giải thích. Tô Nhan nhàn nhạt gật đầu, biết. Nàng quay người đi vào thang máy, Phan Mạn Ngưng vội vàng đuổi theo ấn xuống lầu 2 ấn phím. Cửa thang máy khép lại trong nháy mắt đó, Tô Nhan nghe thấy được Trương Vi yếu thế tra hỏi. Tô Tô, chúng ta còn có thể làm khuê mật sao? Tô Nhan biết ngồi. Thẳng đến cửa thang máy triệt để khép lại, cũng không có mở miệng nói câu nào. Trong thang máy, bầu không khí dị thường kiềm chế cùng trầm mặc. Phan Mạn Ngưng tâm như nổi trống, đấu tranh tư tưởng thật lâu. Rốt cục, nàng cắn răng, có chút sợ mở miệng, "Tô tổng, rất xin lỗi, liên quan tới ngài mất đi ký ức một chuyện, ta cũng lừa gạt ngài." Tô Nhan thần sắc đạm mạc, "Ta biết." Phan Mạn Ngưng thân là nàng tiếp thân trợ lý, làm sao lại không biết nàng cùng Diệp Lăng 8 năm? Chậm chạp không có nói cho nàng chân tướng, là bởi vì Tô Nhan cùng Trương Vi đi. "Phan trợ lý, lựa chọn của ngươi ta có thể lý giải, ta cũng nguyện ý cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội. Nhưng ta yêu cầu, ngươi về sau nhất định phải toàn tâm toàn ý địa hiệu chung với ta, không thể lại đối ta có bất kỳ lừa gạt, nếu không, ngươi biết phản bội kết quả của ta. Phan Mạn Ngưng không dám tin mở to mắt, nàng ngây ngốc mà nhìn xem Tô Nhan, đại não hỗn loạn tương bừng. Nàng không nghĩ tới, Tô Nhan lại còn nguyện ý cho nàng một cơ hội. Thân là Tô Nhan tiếp thân trợ lý, nàng vẫn luôn rất rõ ràng, những cái kia phản bội Tô Nhan người, đều rơi vào như thế nào hạ chẳng. Nàng coi là, mình sớm muộn cũng sẽ trở thành trong đó một phần tử. Cho nên mấy ngày qua, trong nội tâm nàng vẫn luôn rất thấp thỏm lo âu, ngay cả cái tốt cảm giác đều không ngủ qua, sợ Tô Nhan trả thù nàng. Tạm thời không đối nàng độc thủ, có lẽ chỉ là bởi vì còn không có nhớ tới nàng cái này tiểu lâu la thôi. Vừa rồi nhìn thấy Tô Nhan đối Trương Vi thái độ, trong nội tâm nàng lại lạnh mấy phần. Trương Vi là Tô Nhan tốt nhất khuê mật, hai người cùng nhau lớn lên, làm nhiều năm như vậy hảo bằng hữu. Có thể Trương Vi hay là bởi vì sự kiện lần này, nhận lấy liên lụy. Cái kia nàng cái này tiểu trợ lý đâu? Đạt được trừng phạt chẳng phải là sẽ nghiêm trọng hơn? Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Phan Mạn Ngưng lấy hết dũng khí, rốt cục tại Tô Nhan trước mặt thẳng thắn sai lầm. Không nghĩ tới, Tô Nhan cứ như vậy dễ dàng tha thứ nàng. Phan trợ lý, ngươi có thể làm được sao? Tô Nhan thanh lãnh thanh âm, đem Phan Mạn Ngưng thu suy nghĩ lại hiện thực. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, khắp khuôn mặt là cảm kích. Tô tổng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Về sau, ta duy ngài là tử. Tô Nhan nghe vậy, biểu lộ coi như hài lòng. Nàng không có trừng phạt Phan Mạn Ngưng, là bởi vì hai người chỉ là cấp trên cùng nhân viên quan hệ. Trong lòng nàng, Phan Mạn Ngưng chính là một tên nhân viên, không trong lòng nàng chiếm cứ bất luận cái gì địa vị trọng yếu. Cho nên Phan Mạn Ngưng bức bách tại Trương Vi cùng Tô Huyên uy hiếp lửa gần nàng, nàng mặc dù sinh khí, nhưng cũng không phải không thể tha thứ. Thế nhưng là Tô Huyên cùng Trương Vi khác biệt. Các nàng đều là bên người nàng người trọng yếu nhất, nàng tại trên người các nàng tăng thêm tình cảm là to lớn. Cho nên bọn họ phản bội, đưa cho nàng nặng nề một ít. Vô luận các nàng có bao nhiêu lý do, Tô Nhan đều không thể làm được tùy tiện tha thứ. Phan trợ lý, ngươi đi làm ba chuyện. Thứ nhất, phái người toàn lực truy tra Tô Huyên hạ lạc, chỉ cần không có gặp thi thể, nhất định phải tìm cho ta đến nàng. Thứ hai, điều tra ta cùng Diệp Lăng tất cả quá khứ, chỉ cần dính đến người, đều phải cho ta bày ra rõ ràng, ta muốn gặp bọn hắn. Thứ ba, Tô Nhan nói đến đây, hiếm thấy trầm mặc một cái trước mắt. Phan Mạn Ngưng nhanh chóng tại bản ghi nhớ bên trên nhớ kỹ trước hai đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tô tổng, điều thứ ba là cái gì? Cho Trình Tử Ngang mua một khối mộ địa, để hắn an tâm luân hồi đi. Tô Nhan làm như thế, dĩ nhiên không phải đối Trình Tử Ngang còn có tình cảm. Liên quan tới Trình Tử Ngang nguyên nhân cái chết, cảnh sát còn không có điều tra ra được. Nhưng Tô Nhan cơ hồ có thể xác định, Trình Tử Ngang chết cùng Tô Huyên có quan hệ. Coi như nàng lại không muốn thừa nhận, Tô Huyên cũng là nàng quan hệ máu mủ bên trên thân muội muội. Nàng phạm vào ác, làm tỉ tỉ, nàng liền phải xử lý. Xử lý Trình Tử Ngang thân hậu sự, để hắn hạ táng, đã là Tô Nhan có thể làm được mức cực hạn. Mua khối tốt một chút mộ địa, đốt thêm chút tiền giấy. Người chết như đèn diệt, quá khứ ân ân đoán đoán, liền đến này là ngừng đi. Vâng, Tô tổng. Phan Mạn Ngưng cẩn thận đem Tô Nhan nói lời ghi tạc bản ghi nhớ bên trên. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở. Tô Nhan đi ra gật đầu, Phan Mạn Ngưng thấy thế muốn đuổi theo. Tô Nhan ngăn lại, vừa rồi phân phó ngươi cái kia ba chuyện, nắm chặt thời gian đi làm, ta phải nhanh một chút nhìn thấy kết quả. Phan Mạn Ngưng có chút lo lắng, thế nhưng là Tô tổng, Bạch Tinh ngăn cản hiện tại trạng thái tinh thần không ổn định, ngài bên người không có người, vạn nhất hắn muốn tổn thương ngài làm sao bây giờ? Bạch Tinh ngăn cản cái này nam nhân, lúc trước tình nguyện chỉnh dung thành Diệp Lăng dáng vẻ, cũng muốn leo lên Tô gia phú quý. Loại này trong mắt đều là lợi ích nam nhân, không chừng hắn chó cùng rất dậu, sẽ đối với Tô Nhan làm ra chuyện nguy hiểm gì đến. Ta rõ ràng Bạch Tinh ngăn cản tính tình, hắn không dám. Tô Nhan nhàn nhạt nói xong, khoát tay, đi làm việc đi. Là. Phan Mạn Ngưng cắn răng lên tiếng, rời đi. Tô Nhan trực tiếp cất bước, tiến vào hành lang cuối cùng nhất một gian phòng bệnh. Giang giáp một tiếng, nàng đẩy cửa ra. Cơ hồ là nàng đẩy cửa trong nháy mắt, trong phòng bệnh liền vang lên Bạch Tinh ngăn cản hoảng sợ tiếng gào. Ta không uống thuốc, đánh chết ta cũng không uống thuốc. Chư vi, các ngươi cũng dám tại trên người của ta làm nhân thể thí nghiệm, ta phải hướng ban ngành liên quan tố giác các ngươi. Tô Nhan, Tô Nhan ngươi ở chỗ nào? Ta còn có Diệp Lăng rất nhiều sự tình có thể nói cho ngươi. Cầu ngươi đừng cho bọn hắn tại trên người của ta làm thí nghiệm. Bạch Tinh ngăn cản dùng chăn mền ôm đầu, cơ hồ là giống người điên gào thét. Tô Nhan đến gần đến bên giường, nàng đưa tay, một chút xốc lên Bạch Tinh ngăn cản chăn mền. Tia sáng mãnh liệt, để Bạch Tinh ngăn cản lại bắt đầu nổi điên. Tô Nhan bên hai, tràn ngập hắn bén nhọn tiếng la. Tô Nhan đưa tay, hung hăng cho Bạch Tinh ngăn cản một bạt hai. Bạch Tinh ngăn cản, là ta. Chương 444, Tô Nhan tra tìm thủ phạm thật phía sau màn chương 444, Tô Nhan tra tìm thủ phạm thật phía sau màn 3. Trên gương mặt bỗng nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt. Bạch Tinh ngăn cản bị đánh ngộng, miệng bên trong hầu ngôn loạn ngữ trong nháy mắt đình chỉ. Hắn che lấy xương đỏ gương mặt, lăng lăng ngẩng đầu. Đợi trông thấy Tô Nhan gương mặt kia lúc, hắn trong con mắt, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn kinh hỉ. Tô Nhan, Tô Nhan ngươi tới cứu ta đúng hay không? Bạch Tinh ngăn cản kích động nhảy xuống giường, một chút quỳ gối Tô Nhan trước mặt, ôm lấy bắp chân của nàng. Tâm hắn tự bất ổn, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Tô Nhan, ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Chỉ cầu ngươi đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, ta không muốn bị Trương Vi lấy ra làm nhân thể thí nghiệm. Hai ngày này, Trương Vi vì hù dọa Bạch Tinh ngăn cản, để cho người ta cho hắn nhìn không ít bị làm thí nghiệm bệnh nhân ảnh chụp. Bọn hắn miệng méo mắt lác, nghiêm trọng thậm chí xuất hiện không thể nghịch tàn tật, hoàn toàn mất đi sinh hoạt tự lo liệu năng lực. Mãnh liệt hình tượng xung kích, cho Bạch Tinh ngăn cản mang đến to lớn rung động. Từ ngày đó lên, hắn liền bắt đầu ác mộng liên tục, càng không ngừng mơ tới mình bị cột vào trên bàn giải phẫu, mở ngực mổ bụng hình tượng. Hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mình trở thành thịt cá trên tấc gỗ mặc người chém giết. Thế là, hắn bắt đầu nổi điên. Trông thấy trong bệnh viện bất luận kẻ nào, đều cảm thấy bọn hắn muốn hại mình. Bây giờ nhìn gặp Tô Nhan xuất hiện tại phòng bệnh, hắn tựa như nhìn thấy hy vọng sống sót. Nguyên bản còn có chút điên điên khùng khùng đại não, một chút liền trở nên thanh tỉnh. Hắn ôm Tô Nhan bắt chân, khóc ròng ròng địa cầu xin, "Tô Nhan, cầu ngươi mau cứu ta. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này, để cho ta làm cái gì đều được. Đời ta cũng làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." Tô Nhan ghét bỏ đem hắn đá văng ra. Gặp Bạch Tinh ngăn cản còn muốn nhào lên, nàng đôi mắt rét lạnh điệu nói, "Cách ta xa một chút, muốn sống, cứ dựa theo ta nói làm." Bạch Tinh ngăn cản động tác lập tức cứng đờ. Hắn không còn dám hướng phía trước nào, uy củ địa quỳ trên mặt đất, thậm chí còn chủ động lui về sau mấy bước, kéo ra cùng Tô Nhan khoảng cách. Tô Nhan thấy thế, sắc mặt dịu đi một chút. Nàng tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn về phía trên mặt đất quỳ Bạch Tinh ngăn cản. "Bạch Tinh ngăn cản, ta có thể cứu ngươi một mạng, nhưng là đợi chút nữa câu hỏi của ta, ngươi đều phải thực sự trả lời. Phàm là bị ta phát hiện ngươi đang nói láo, ngươi cái mạng này, hôm nay liền sẽ triệt để nằm tại chỗ này. Bệnh viện này là ta mở, ta nếu là muốn một người vô thanh vô tức ở chỗ này biến mất, có rất nhiều loại biện pháp, nghe rõ à?" Bạch Tinh ngăn cản dọa đến không dám thở mạnh, càng không ngừng gật đầu. "Minh Bạch, ta nghe rõ." Tô Nhan nhíu mày, không có lập tức đối Bạch Tinh ngăn cản tiến hành tra hỏi, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Bạch Tinh ngăn cản bị nhìn thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Tại Tô Nhan cường thế khí tràn dưới, thân thể của hắn nhịn không được bắt đầu phát run lên. Đây chính là cuối cùng có thể cứu hắn mệnh nữ nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Tinh ngăn cản chủ động mở miệng, "Tô Nhan, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Ta nhất định biết gì nói đấy." Nét mặt của hắn vô cùng chân thành cùng thành khẩn. Tô Nhan biểu lộ rất lạnh, chỉ hỏi một câu, "Sau lưng ngươi người là ai?" Bạch Tinh ngăn cản con ngươi run lên bần bật. Chợt, hắn cấp tốc túi đầu xuống, run rẩy thanh âm nói, "Tô Nhan, sau lưng ta không có những người khác, chỉ có Tô Viên. Ta chỉnh dung tiếp cận ngươi, Tô Viên là cảm kích, lúc ấy ngươi vừa mất trí nhớ, Tô Viên để cho ta trở thành Diệp Lăng thế thân. Về sau câu dẫn ngươi, còn có rất nhiều chuyện, ta đều là tại Tô Viên thụ ý hạ hoàn thành. Đặc biệt là ngươi một lần nữa thích Diệp Lăng về sau, Tô Viên mười phần tức giận, càng không ngừng làm một ít động tác, đi phá hư giữa các ngươi tình cảm." Bạch Tinh ngăn cản ỷ vào Tô Viên không tại, cơ hồ là trong bóng tối đem lại bộ phận trách nhiệm trốn tránh tại Tô Viên trên mặt. Gặp Tô Nhan sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không còn dám nói đi xuống. Tô Nhan tim tích tụ, nàng không nghĩ tới, Tô Viên vậy mà có nàng làm nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai nàng cái này hảo muội muội đã sớm phản bội nàng. "Đều nói xong chưa?" Bạch Tinh ngăn cản đội vàng gật đầu, "Nói xong nói xong." Kỳ thật còn có một ít chuyện, nhưng là thấy Tô Nhan sắc mặt chênh lệch thành dạng này, Bạch Tinh ngăn cản cũng không dám lại nhiều lời. "Như vậy, trở lại vừa mới bắt đầu vấn đề, sau lưng ngươi người đến cùng là ai?" Bạch Tinh ngăn cản gấp, "Tô Nhan, sau lưng ta thật chỉ có Tô Viên." Tô Nhan đưa tay, ngăn cản hắn lời kế tiếp. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Tinh ngăn cản, khóe môi câu lên một cái âm lãnh cười. Nàng tướng mạo vốn là thanh lãnh, lúc này trên mặt không lộ vẻ gì, cho người ta một loại rất khó dây vào cảm giác. Tô Nhan nói, "Bạch Tinh ngăn cản, ngươi nghĩ rõ ràng, đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là không nắm chặt, có thể đoán một cái, ngày mai thi thể của ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ nào?" Tô Nhan không thích uy hiếp người, nhưng Bạch Tinh ngăn cản như thế không tức thời, cũng đừng trách nàng vận dụng thủ đoạn. Bạch Tinh ngăn cản nghe được thi thể hai chữ, sắc mặt trắng bệnh. Tô Nhan tiếp tục nói, "Đừng có lại gửi hy vọng ở phía sau ngươi người kia, ngươi đến bây giờ mức độ này, hắn đều không cứu được ngươi tính toán, ngươi xác định còn muốn giúp hắn?" Bạch Tinh ngăn cản cắn môi, trong mắt càng không ngừng chuyển động. Đầu óc của hắn đang tiến hành một trận phong bạo. Bị giam tại Tô gia tư nhân bệnh viện mấy ngày nay, hắn một mực ý đồ hướng ngoại giới cầu cứu. Thế nhưng là, đối phương không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Hắn lúc ấy liền biết, mình đây là bị từ bỏ. Thế nhưng là làm giao dịch lúc, đối phương rõ ràng đề cập qua, không thể khai ra hắn tới. Nếu không, liền để hắn chết. Thế nhưng là, hắn tình cảnh hiện tại, không phải cũng là một con đường chết sao? Chết sớm chết muộn đều phải chết, vậy hắn tình nguyện chết muộn một chút. Ta nói. Bạch Tinh ngăn cản hít sâu một hơi, là Tôn Phi Dương. Nói xong, hắn cấp tốc nhìn về phía Tô Nhan sắc mặt. Tô Nhan bất động như núi, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Bạch Tinh ngăn cản có chút ngộng, người đã sớm biết. Tô Nhan nhàn nhạt gật đầu, đoán được. Bạch Tinh ngăn cản có chút không dám tin, không có khả năng, ta cùng Tô Huyên chưa từng có lộ ra qua chân ngựa, ngươi làm sao có thể đoán được? Tô Nhan cười nhạo một tiếng, đó là bởi vì các ngươi xuẩn. Bạch Tinh ngăn cản cắn răng, không dám nói tiếp nữa. Tô Nhan trước đó đối Tôn Phi Dương một mực là hoài nghi, lúc này có Bạch Tinh ngăn cản căn cứ chính xác tử, triệt để ngồi vững. Nàng lần thứ nhất hoài nghi đến Tôn Phi Dương trên đầu, là tại nàng sinh nhật bữa tiệc. Ngày ấy, Tô Huyên sai sử Bạch Tinh ngăn cản đối quan chỉ hạ dược, muốn để nàng sinh non. Sau đó nàng nhặt được quan chỉ ăn để thừa nửa khối bùi bánh, đưa đi cơ cấu kiểm tra, từ bên trong kiểm chắc ra một loại dược vật. Tô gia bản thân liền có ý dược sản nghiệp, chỉ là hơi tra một cái, liền phát hiện loại thuốc này vật đến từ nước ngoài. Nàng thông qua nước ngoài hợp tác ý dược cơ cấu, phát hiện trong nước chỉ có Tôn gia mua sắm qua loại thuốc này vật. Bởi vậy, nàng đối Tôn Phi Dương sinh ra lòng nghi ngờ. "Tô Nhan, ta biết đều đã nói, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn, bảo trụ ta cái mạng này." "Đương nhiên." Tô Nhan vô tay, ngoài cửa đi vào hai tên bảo tiêu. Tô Nhan nhà tâm thanh phân phó, đem Bạch Tinh ngăn cản đưa đi Tô gia vùng ngoại thành cái kia chỗ bệnh viện tâm thần.